Chương 405, an bài thỏa chương 405, an bài thỏa Lưu Căn Lai trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, đã hơn 8 giờ rưỡi. Thường ngày, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên lúc này đã trở lại gian phòng của mình, đêm nay, hai người đều ở phòng khách. Người đi đâu vậy, làm sao mới trở về? Lưu Căn Lai vừa ngừng tốt xe gắn máy, Liễu Liên liền ra đón. Trường cảnh sát mấy cái học lớp. Lưu Căn Lai giải thích nói, buổi sáng mới nói với ta, ban đêm liền muốn tụ hội, ta không có thời gian cùng ngươi cùng cha nuôi nói. Lúc nói lời này, Lưu Căn Lai trong lòng có chút chột dạ. Hắn hoàn toàn có thời gian sớm nói cho Thạch Đường Chi hoặc là Liễu Liên nhất hành, sửng sốt không nhớ ra được, hại bọn hắn một mực lo lắng hắn đến bây giờ. Lần sau lại có loại chuyện này, sớm cho cha nuôi ngươi gọi điện thoại. Liễu Liên đoán trách một câu, ngươi muộn như vậy không trở lại, trong sở cũng không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi ra cái gì vậy. Lúc này là ta không có cân nhắc chu toàn, về sau sẽ không. Lưu Căn Lai thành thành thật thật thừa nhận sai lầm. Ngươi uống rượu? Không uống nhiều a. Liễu Liên lại ngửi thấy Lưu Căn Lai trên người mùi rượu, có muốn hay không ta cho ngươi chịu điểm chua cay canh? Không có chuyện, ta liền uống một điểm. Liễu Liên còn lớn hơn lấy bụng, cũng không dám để nàng bận đột. Lần sau uống rượu mở ra cái khác xe. Liễu Liên lại dặn dò một câu, quay người tiến vào phòng khách. Ừm. Lưu Căn Lai ngoan ngoãn đứng thành, cùng sau lưng Liễu Liên. Đối Liễu Liên quả trách, hắn không có cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy ấm lòng. Trong phòng khách chỉ lóe lên một chiếc đèn bàn, Thạch Đường Chi đang xem lấy báo chí, đèn bàn một bên khác ghế sofa trên lan can đặt vào một cuốn sách, hẳn là Liễu Liên chờ hắn thời điểm nhìn. Gặp Lưu Căn Lai vào cửa, Thạch Đường Chi buông xuống báo chí, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhiều cùng trường cảnh sát đồng học giữ liên lạc là đúng, tương lai bọn hắn đều là người tài nguyên. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Đi ngủ sớm một chút đi. Thạch Đường Chi không nói gì thêm nữa, đứng dậy vào phòng. Nước ta cho ngươi nó tốt, tắm một cái chân ngủ tiếp. Liễu Liên vào cửa trước đó lại dặn dò Lưu Căn Lai một câu. Được. Lưu Căn Lai cười cười. Có không gian tại, hắn chỗ nào cần phải rửa chân. Tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới liền sạch sẽ, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đi phòng bếp đổ nước nóng, đem chân tẩy. Không vì cái gì khác, chỉ vì cha nuôi mẹ nuôi đối với hắn phần này quan tâm. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai vừa đi vào văn phòng, Tề Đại Bảo liền hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại cửa trước bên ngoài chép miệng. Mấy cái ý tứ. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua ngay tại cắm đầu viết thứ gì Vu Tiến Hỉ, có chút minh bạch. Hắn không nói gì, quay người lại đi ra văn phòng. Căn Lai, chờ một chút, ta nói cho ngươi vấn đề. Tề Đại Bảo yêu quát một tiếng, đi theo ra ngoài. Đến trưa người chỗ ngồi, Tề Đại Bảo tiện hề hề mà cười cười, ta tất cả an bài xong, đêm nay liền hành động. Nhanh như vậy, ngươi cũng an bài gì? Lưu Căn Lai ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Chuyện này cũng không phải chỉ tìm mấy cái đường phố máng đơn giản như vậy, còn đến an bài thật kỹ ra sân thời gian, trên lệch không có chút nào đi. Ta hôm qua sớm đi một điểm, cùng ta đối tượng nói chuyện này, ta đối tượng lại khuyên khuyên cô nương kia, người ta đáp ứng hôm nay lại cùng Tiến Hỉ gặp một lần. Đường phố máng tìm xong chưa? Lưu Căn Lai lại hỏi. Cô nương đáp ứng, sự tình liền thành một nửa. Tìm đường phố máng còn không đơn giản, một hồi tuần tra thời điểm, ta liền đi tìm bọn họ, ta, bọn hắn dám không nghe. Tề Đại Bảo lơ đễnh. Vậy chúc ngươi thành công. Lưu Căn Lai vỗ vỗ Tề Đại Bảo bả vai, vừa muốn đi, bị Tề Đại Bảo kéo lại. Có ý tứ gì? Ngươi đêm nay không đi? Ta đi làm sao? Có ngươi còn chưa đủ. Vậy không được. Tề Đại Bảo giữ chặt Lưu Căn Lai không thả, chủ ý là ngươi ra, ngươi nhất định phải trình diện, chỉ riêng ta một người đi tính chuyện gì xảy ra. Ngươi là sợ diễn hỏng rồi, Tiến Hỉ báo nổi a. Ngươi như thế to con còn chế không được hắn. Lưu Căn Lai kích lấy ra hỏa này. Khỏi phải nói những thứ vô dụng kia, ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau đi, ngươi nếu không đi, chuyện này ta liền mặc kệ. Tề Đại Bảo không buông tha. Tốt tốt tốt, ta đi ta đi. Lưu Căn Lai không có cách, đành phải đáp ứng. Cái này còn tạm được. Tề Đại Bảo vừa buông ra Lưu Căn Lai, hắn liền đi hướng hàng thứ hai làm việc phòng đi đến. Ngươi làm gì? Tề Đại Bảo hỏi. Xin nghỉ. Lưu Căn Lai cũng không quay đầu lại. Sở trưởng còn chưa tới đâu. Tề Đại Bảo gào to một cú họng. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn. Chu Khải Minh không đến càng tốt hơn, hắn cũng không phải cùng Chu Khải Minh xin phép nghỉ. Đến Chu Khải Minh văn phòng, Lưu Căn Lai muốn Thạch Đường Chi văn phòng điện thoại. Lúc này vẫn chưa tới giờ làm việc, điện thoại tuyến còn thông thả, rất nhanh liền tiếp thông. Nghe chính là Hoàng Vĩ. Muộn về nhà loại chuyện nhỏ này nói với Hoàng Vĩ là được rồi, không cần thiết chậm trễ Thạch Đường Chi thời gian, Hoàng Vĩ sẽ ở thích hợp thời điểm nói cho Thạch Đường Chi. Liễu Liên tối hôm qua vừa nói với hắn có chuyện gì nói trước một tiếng, hắn ngày hôm nay liền có chuyện gì, khiến cho cùng hắn có bao nhiêu bận bịu giống như. Đây mới là hắn không muốn đi góp cái kia náo nhiệt nguyên nhân. Lưu Căn Lai trở lại văn phòng thời điểm, Kim Mậu cùng Vương Đống đều tới, Vu Tiến Hỉ chính hấp tấp lần lượt cho bọn hắn đổ nước. Còn có Căn Lai, cho hắn cũng đổ bên trên, chuyện này vẫn là Căn Lai ra chủ ý. Tề Đại Bảo cùng cái đại gia, vểnh lên chân bắt chéo. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Vu Tiến Hỉ cười theo, mang theo phích nước nóng trở lấy cho Lưu Căn Lai đổ nước. Ngươi nói với hắn cái gì rồi? Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua Tề Đại Bảo. Nhìn Vu Tiến Hỉ bộ này đức hạnh, Tề Đại Bảo không phải cái gì đều nói cho hắn biết ta. Ta nói ta đối tượng cùng con gái người ta thuyết phục, con gái người ta đáp ứng lại cho Tiến Hỉ một cơ hội, hắn liền vui thành bộ này đức hạnh. Tề Đại Bảo chỉ vào Vu Tiến Hỉ, một mặt xem thường. Kia có ta chuyện gì? Con để Tiến Hỉ cho ta thêm trà đổ nước. Ngoài miệng nói như vậy, Lưu Căn Lai lại là cười mỉm lấy ra mình trà vạn, lại từ thuận tay trong túi bắt điểm lá trà bỏ vào. Khiêm tốn cái gì? Ngươi nếu không sách, ta cũng không nghĩ ra để cho ta đối tượng lại khuyên con gái người ta. Tề Đại Bảo xông Lưu Căn Lai chớp chớp mắt. Cũng đúng. Lưu Căn Lai gật gật đầu. hai người không chút kiêng kỵ ngay trước mặt Vu Tiến Hỉ mà đả trừ ách mê. Vu Tiến Hỉ toàn vẹn không biết, cười ha hả hướng Lưu Căn Lai trong chén trà ngã nước nóng. Vị gì đây? Nước nóng vừa đổ vào, Phùng Vĩ Lợi liền khịt khịt mũi, Căn Lai, ngươi uống cái gì trà? Cái gì trà? Lưu Căn Lai cái này mới phản ứng được vào xem lấy cùng Tề Đại Bảo đã ách mê, tiện tay từ không gian bên trong cầm ra một thanh Hoàng Sơn Lông Phong. Trong phòng làm việc mấy người uống đều là cao nát, chợt nghe thấy tới trà ngon hương khí, không riêng Phùng Vĩ Lợi, từng cái cũng nhịn không được ngửi ngửi cái mũi. Ta cũng không biết, lần trước cho Quốc Doanh tiệm cơm đưa lợn rừng thời điểm, bọn hắn chủ nhiệm cho ta, nói là cọ hắn ngũ thuốc, để cho ta nếm thử, ta một mực tại trong túi lặt vào, đều nhanh quên. Lưu Căn Lai thuận miệng hồ liệt cười toe toét. Tốt như vậy trà, ngươi ngay tại trong túi cất. Đồ tốt đều để ngươi trả đạm. Phùng Vĩ Lợi một mặt thì đau. Được không? Ta thế nào không có cảm thấy tốt bao nhiêu? Lưu Căn Lai không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi cũng sẽ không uống trà, trà ngon cho ngươi uống liền trà đạm. Vương Đống không có khách khí, cầm lấy Lưu Căn Lai trà bạc, trước cho Kim Mậu đổ một nửa, lại đem còn lại một nửa ngược lại cho mình, đem trà bạc vừa để xuống, phân phó lấy Vu Tiến Hỉ, nối liền nước. Vu Tiến Hỉ càng không khách khí, từng thanh chén trà cầm tới Phùng Vĩ Lợi trên mặt bàn, lúc này mới rót nước. Sư phó, ngươi hiểu trà, nhìn xem lúc nào pha tốt, cho ta ngược lại điểm nếm thử. Tiểu tử ngươi đi, có công việc tốt chưa quên nhà mình sư phó. Phùng Vĩ Lợi cười đến lông mày không thấy mắt, buổi chiều đi sớm một chút đi, trong sở nếu là có sự tình, sư phó cho ngươi ôm lấy. Chương 406, lốp xe dự phòng chương 406, lốp xe dự phòng nhà A. Phùng Vĩ Lợi cũng rất có đảm đương mà. Ngoài miệng nói Vu Tiến Hỉ con nhỏ, không đội mà tìm đối tượng, thật đến Vu Tiến Hỉ muốn tìm thời điểm, hắn cái này làm sư phụ vẫn rất ủng hộ. Hắc hắc. Sư phó ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Vu Tiến Hỉ mặt mày hớn hở, vẫn rất có lòng tin. Lưu Căn Lai nhìn Tề Đại Bảo một chút, đã thấy Tề Đại Bảo chính thừa dịp Vương Đống không chú ý, đem hắn trà trong bạc trà hướng mình trà trong bạc ngã. Ngươi để xuống cho ta. Vương Đống chính nói với Kim Mậu sự tình đâu, trong lúc vô tình vừa quay đầu, vừa ngắm nghĩa cẩn thận Tề Đại Bảo đang trộm hắn nước trà, lập tức quạt hắn một cái đầu bầu. Hắc hắc. Sư phó, ta liền nếm một điểm. Tề Đại Bảo co lại cái đầu, cười đến một mặt muốn ăn đòn. Vương Đống chén trà cách hắn không xa, hương trà vị không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi vọt, cái này hắn sao có thể chịu được? Xem người ta Tiến Hỉ chủ động cầm trà cho sư phó, ngươi ngược lại tốt, học trộm phó trà. Đều là đồ đệ, trên lệch thế nào lớn như vậy. Vương Đống từng thanh trà bạc đoạt tới, thả đang làm việc bàn một bên khác, Tề Đại Bảo với không tới địa phương. Không phải liền là trà sao? Tề Đại Bảo nhếch môi, Tiến Hỉ, cho ta rót đầy. Ngươi cho ta đi chết đi. Cũng làm nửa ngày cháu, Vu Tiến Hỉ mới không quen lấy hắn. Ngươi không muốn đối tượng. Tề Đại Bảo còn muốn dùng chiêu này nắm hắn, Vu Tiến Hỉ căn bản không ăn cái kia bộ. Chết trương đồ tể còn có thể mang mao chứ? Ta để sư phó tìm cho ta. Sư phó quay đầu cùng ta sư nương nói một chút, để nàng giúp ta lưu ý có hay không cô nương tốt. Ha ha. Phùng Vĩ Lợi cười cười, đem chén trà của mình đưa tới, trà pha tốt, cho ta rót, đây là thứ hai cua, tốt như vậy trà có thể cua ba cua, lại bảo muốn uống thứ ba cua cho hắn. Có nghe hay không, ngươi uống thứ ba cua. Vu Tiến Hỉ đem pha tốt trà rót vào Phùng Vĩ Lợi chén trà, cầm lấy phích nước nóng muốn đem trà bạc lấp đầy nước nóng, vừa ngược lại một điểm, nước nóng liền không có. Gia hỏa này một chút cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo phích nước nóng đi phòng gác cửa nấu nước nóng. Đó là cái đến chết vẫn sĩ diện gia hỏa. Lưu Căn Lai đối Vu Tiến Hỉ hiểu rõ lại sâu hơn một tầng. Con gái người ta không coi trọng hắn, khả năng không riêng gì bởi vì hắn dáng dấp nhỏ gầy, còn có thể là bởi vì miệng của hắn thối. Rõ ràng cầu người ta Tề Đại Bảo giúp hắn giới thiệu đối tượng, lời nói ra lại có thể tức chết người. Bất quá, Vu Tiến Hỉ miệng mặc dù thối, sự tình làm cũng có thể, còn biết chủ động đi múc nước, trở về cho Tề Đại Bảo pha trà. Miệng thối, nhưng làm việc coi như lao dựa vào, hy vọng cô nương kia có thể phát hiện ưu điểm của hắn. Chờ Vu Tiến Hỉ đánh xong nước nóng trở về, rót trà, cũng đến nên tuần tra thời gian. Kim Mậu kêu gọi Lưu Căn Lai ra văn phòng, lại bắt đầu một ngày làm việc. Trải qua hai lần trước tập trung sửa trị, đứng trước quảng trường mù lưu đều không thấy, tiểu thâu cũng ít đi không ít, hướng dẫn trong địa đồ điểm vàng cơ bản đều là ước ao ghen tị người, ngẫu nhiên có cá biệt tiểu thâu, Lưu Căn Lai cũng lười theo dõi. Nghiêm ngặt tới nói, bắt tiểu thâu là hình sự trinh sát tổ việc, nếu là hắn biểu hiện quá tích cực, hình sự trinh sát tổ đám người kia trên mặt cũng có nhìn. Ở đơn vị làm việc cũng phải có biên giới cảm giác, nhắm mắt lại xông về phía trước, kia là ngu đần. Kết quả cuối cùng thường thường đều là xuất lực không có kết quả tốt. Điểm này, Kim Mậu làm liền rất tốt. Công việc chủ yếu của hắn chính là tuần tra, đem công việc của mình làm tốt như vậy đủ rồi, những công chuyện khác cơ bản không nhúng tay vào. Nếu không phải lần trước bắt trộm cướp hành động lớn, Lưu Căn Lai cũng không biết nhà mình sư phó là bọn hắn tổ trưởng. Ngay kế, Lưu Căn Lai lại bị Kim Mậu quán thâu không ít tri thức. Vật tương tự, bên trên trường cảnh sát thời điểm cũng học qua, nhưng không có Kim Mậu giảng cụ thể. Không phải bạn lão sư cùng lý lực trình độ chênh lệch, mà là Kim Mậu một đối một dạy học, lại là hiện trường biểu thị, càng có tính nhắm vào. Trước khi tan việc nửa giờ, ba người sư phụ cho ba cái đồ đệ cùng một chỗ thả giả. Kỳ thật, bọn hắn cũng không có ngày nghỉ quyền lực, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như cho bọn hắn nghỉ, ai cũng sẽ không đần độn chạy đi tìm sở trưởng. Tề Đại Bảo đối tượng công tác tiểu học cách đồn công an không tính quá xa, cưỡi xe đạp cũng liền hai hơn 10 phút. Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ ở phía trước cưỡi xe đạp, Lưu Căn Lai cưỡi xe thủng tại hai người sau lưng chậm ung dung đi theo. Lưu Căn Lai không biết Tề Đại Bảo là an bài thế nào, hắn cũng không có hỏi, thuần túy chính là đến xem náo nhiệt. Nhanh đến cửa trường học thời điểm, Lưu Căn Lai xa xa trông thấy một cái chừng 20 tuổi nữ nhân ở cửa trường học hướng bên này nhìn quanh. Ta đối tượng. Tề Đại Bảo nói một tiếng, nhanh đạp mấy lần xe đạp, đi trước. Lưu Căn Lai điểm hạ phanh lại, lại đem xe thùng mổ thờ diệt, đốt điếu thuốc, tại nguyên chỗ chờ lấy. Vu Tiến Hỉ lúc đầu cũng nghĩ theo tới, nghe thấy Lưu Căn Lai xe gần máy tắt máy, liền cũng ngừng lại, dùng chân bám lấy điện, ngó giáo giác hướng trong trường học nhìn qua. Đây là tại nhìn cô nương kia có tới không? Lưu Căn Lai cười thầm. Đoán chừng lúc này, gia hỏa này trong lòng đến cùng nuốt mèo cào giống như ngứa. Không đầy một lát, Lê Đại Bảo trở về, nàng đối tượng không có cùng đi theo, một người tiến vào trường học đại môn. Kiểu gì? Vu Tiến Hỉ không kịp chờ đợi hỏi. Người trước chờ đã, ta nói với Căn Lai chút chuyện. Tề Đại Bảo vượt qua hắn, đem xe dừng ở xe thùng bên cạnh, dò xét lấy thân thể đem miệng tiến đến Lưu Căn Lai bên hai, nhẹ giọng nói ra, xấu thức ăn, có người lại cho cái kia nữ lao sư giới thiệu cái đối tượng, kia người đã đến, liền trong trường học chờ lấy, vậy phải làm sao bây giờ? Ta đi. Vu Tiến Hỉ đây là bị người ta xem như lốp xe dự phòng. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua chính hướng bên này nhìn quanh Vu Tiến Hỉ, gia hỏa này còn đầy cõi lòng hy vọng đâu. Đáp ứng lại cho Tiến Hỉ một cái cơ hội, lại cùng người khác ra mắt, nữ nhân kia là có ý gì? Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Ta đối tượng hỏi nàng, nàng nói là mẹ của nàng đáp ứng bà mới thời gian địa điểm, nàng cũng không có cách nào. Tề Đại Bảo tức giận nói. Lấy cớ. Lưu Căn Lai hừ một tiếng. Cái gì không có cách nào? Coi như nàng đáp ứng phía trước, mẹ của nàng đáp ứng ở phía sau, nàng cái này đương nữ nhi đến nghe nàng mẹ nó, nhưng nàng tối hôm qua làm gì rồi? Một buổi tối, nàng hoàn toàn có thời gian trước cùng Tề Đại Bảo đối tượng nói một tiếng. Tương tự sự tình, Lưu Căn Lai vừa mới trải qua, nàng có thể nói lại không nói, chính là không có đem cùng Vu Tiến Hỉ gặp mặt coi ra gì. Ta cũng biết là lấy cớ, vấn đề là làm sao bây giờ? Cái này khiến ta làm sao cùng Tiến Hỉ bàn giao? Tề Đại Bảo phạm vào sầu. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, còn có thể làm sao? Cũng không phải lỗi của ngươi, đem chuyện này nói rõ với Tiến Hỉ chợt nhìn, để chính hắn quyết định. Cũng chỉ có thể dạng này. Chuyện này gây. Tề Đại Bảo lắc đầu, thở dài, đem xe đạp một quay đầu, cưới lên Vu Tiến Hỉ bên người. Lưu Căn Lai không có đi tham gia náo nhiệt, lặng lặng nhìn. Tề Đại Bảo mấy câu liền đem sự tình nói rõ. Vu Tiến Hỉ đầu tiên là khẽ giật mình, biểu lộ dần dần cứng ngắc, viện xe đạp đem một chân chống đất, thật lâu bất động. Không đầy một lát, trường học ra về, từng bầy học sinh tiểu học từ trong trường học ra, phân tán rời đi. Không có ra trực tiếp, cũng không có xếp thành đội ngũ, yêu đi như thế nào, tựa như thả ưng, ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Lưu Căn Lai lưu ý đến Tề Đại Bảo đối tượng cũng từ trong trường học ra, cùng với nàng cùng nhau còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam đẩy một cái xe đạp, nữ hai tay phi thường thục nữ dựng trước người, ở bên cạnh đi tới. Nữ nhân kia hướng bên này nhìn thoáng qua, cấp tốc thu hồi ánh mắt, cùng nam nhân kia cười cười nói nói ngoặt vào một đầu ngõ hẻm. Chương 407, Vu Tiến Hỉ báo nổi chương 407, Vu Tiến Hỉ báo nổi nữ nhân này hẳn là Tề Đại Bảo đối tượng cho Vu Tiến Hỉ giới thiệu nữ lao sư. Dáng dấp ngược lại là điềm đạm nho nhã, thế mà cũng chân đạp hai đầu thuyền. Cặn bã nữ thật đúng là niên đại nào đều có. Muốn hay không để Trương Quần thông đồng nàng. Cặn bã nam phối cặn bã nữ, hai người ngược lại là rất phù hợp. Không được, cũng không thể đem Trương Quần hại, đầu năm nay lưu manh tội nhưng là muốn ảnh hưởng tiền đồ. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, Tề Đại Bảo vô Vu Tiến Hỉ bà bay, mang theo hắn đối tượng đến đây. Hắn chính là ta đã nói với ngươi Lưu Căn Lai, Căn Lai, đây là ta đối tượng Trần Quyên. Tề Đại Bảo cho hai người giới thiệu. Đầu tử tốt. Lưu Căn Lai quy quy củ củ chào hỏi. Cùng Tề Đại Bảo có thể tùy tiện, cùng người ta đối tượng nhưng phải khách khách khí khí. Nhất thanh đầu tử, Tề Đại Bảo miệng liệt cùng hoa sen, Trần Quyên mặt lại là đằng nhất hồng. Ngươi cũng tốt, thường nghe Đại Bảo nói về ngươi, hắn nói ngươi nhưng có bản lãnh. Đại Bảo cũng không ít tại trước mặt chúng ta khen ngươi, hắn luôn nói gặp được ngươi đã dùng hết hắn cả đời vật khí, nếu có thể cưới ngươi vào cửa, hắn tình nguyện sống ít đi 10 năm. Lưu Căn Lai nói dối há mồm liền ra. Ngươi nghe hắn nói hiệu nói vượng. Trương Quyên mặt càng đỏ hơn, mặt mày mang cười vận Tề Đại Bảo một thanh. A. Tề Đại Bảo phối hợp với kêu thảm một tiếng, vụ trộm xông Lưu Căn Lai giơ ngón tay cái lên. Ba người chính trò chuyện, sững sờ nửa ngày Vu Tiến Hỉ bỗng nhiên động, hắn đầu tiên là hướng phía trước cưỡi hai lần xe đạp, rất nhanh liền bị tan học bọn nhỏ chặn đường. Vu Tiến Hỉ không có hướng trong đám người đụng, mà là xuống xe, đẩy xe đạp đi lên phía trước. Tiến Hỉ, ngươi muốn đi làm gì? Tề Đại Bảo gào to một cú họng. Vu Tiến Hỉ không có phản ứng hắn, liền cùng không nghe thấy đồng dạng. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Lưu Căn Lai xuống xe, hướng Vu Tiến Hỉ đuổi theo. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta. Tề Đại Bảo đem xe đạp giao cho Trần Quyên, bước nhanh truy hướng Lưu Căn Lai. Xuyên qua cửa trường học dòng người về sau, Vu Tiến Hỉ cưỡi lên xe đạp, ngoặt vào kia đôi nam nữ tiến vào hẻm, phi tốc đạp xe đạp. Hắn muốn báo nổi sao? Lưu Căn Lai bước nhanh hơn. Vu Tiến Hỉ nếu là thẹn quá hóa giận, đem nam nhân kia đánh một trận, nam nhân kia lại không buông tha đem hắn cáo. Sự tình liền lớn rồi. Nhưng hắn chạy lại nhanh cũng không có xe đạp nhanh, không đầy một lát, Vu Tiến Hỉ liền không còn hình bóng. Lưu Căn Lai lập tức điều ra hướng dẫn địa đồ, cấp tốc đem trước mặt đường đi phóng đại. Sau một khắc, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, thần sắc trở nên quái dị. Không đầy một lát, Tề Đại Bảo thở hồng hộc đuổi theo. Ngươi chạy rất nhanh a, ta càng đuổi càng xa, mệt chết ta. Tiến Hỉ tiểu tử kia đâu? Ở phía trước, vượt qua đầu kia hẻm liền thấy. Lưu Căn Lai chỉ phía trước mấy chục mét bên ngoài một đầu ngõ hẻm miệng. Kia vẫn chờ làm gì? Nhanh đi a! Tiến Hỉ nếu như bị kích thích phát điên, vậy coi như gặp. Tề Đại Bảo la hét, còn muốn chạy về phía trước, Lưu Căn Lai kéo lại hắn. Ngươi nói với hắn anh hùng cứu mỹ nhân sự tình sao? Ai nha? Tề Đại Bảo vỗ đầu một cái, quên nói với hắn, vừa rồi vào xem lấy nói với hắn bùi bồi anh lại theo người ra mắt sự tình, đem chuyện này quên. Đuổi kịp hắn, hiện tại cùng hắn nói chuyện này cũng được. Không còn kịp rồi. Lưu Căn Lai ở trong lòng đáp lại Tề Đại Bảo một câu, ngoài miệng nói ra, vậy chúng ta liền truy, nhanh lên chạy. Ngươi chậm một chút, ta nhưng đuổi không kịp ngươi. Tề Đại Bảo lẩm bẩm một câu, cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ chạy về phía trước, rất nhanh liền ngoặt vào đầu kia hẻm. Chạy về phía trước không bao xa, hai người liền ngây ngẩn cả người. Tề Đại Bảo là thật sững sờ, Lưu Căn Lai là trang. Tại bọn hắn 30-40 mét bên ngoài, lại là một đầu ngõ hẻm miệng, cái kia gọi Bùi Bồi Phượng nữ lao sư chính nuốt ở góc tường, hoa dung thất sắc, người nam kia không biết chạy đi đâu, xe đạp lệch ra trên mặt đất, Vu Tiến Hỉ ngay tại đánh tơi bởi ba cái đường phố máng. Ba cái đường phố máng đều bị hắn đánh ngã, một người một cước đạp, Vu Tiến Hỉ sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tựa như một đầu nổi giận dã thú. Mặc kệ ba tên kia như thế nào cầu xin tha thứ, hắn còn đang điên cuồng đánh tơi bời. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không tranh thủ thời gian ngăn đón hắn, đem người đánh gấp, lại lộ tẩy. Lưu Căn Lai đẩy Tề Đại Bảo một thanh. Tề Đại Bảo lúc đầu không muốn quản, Lưu Căn Lai kiểu nói này, hắn vội vàng nhanh chóng hướng về quá khứ, ôm lấy Vu Tiến Hỉ. Ba cái kia đường phố máng cái này mới có cơ hội đứng lên, ưu đoán nhìn thoáng qua Tề Đại Bảo, hai bên cùng ủng hộ lấy thập khiến tiến vào một đầu ngõ hẻm. Cái này ba gia hỏa cũng là không may, vốn là diễn kịch, kết quả thành Vu Tiến Hỉ nơi chút giận. Còn coi như bọn họ thông minh, bị góp thành bộ này đức hạnh cũng không nói lỡ miệng, về sau nếu là tái phạm đến Tề Đại Bảo trong tay, tuyệt đối là một phần đại nhân tình. Bị Tề Đại Bảo ôm lấy, Vu Tiến Hỉ cũng không có dãy rủa, vẫn như cũ mặt lạnh lấy, không nói một lời. Nhỏ Bùi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tề Đại Bảo hỏi còn giúp tại góc tường Bùi Bồi Anh. Làm ta sợ muốn chết. Bùi Bồi Anh bị tường, chậm rãi đứng lên, còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, làm ta sợ muốn chết. Nhờ có Vu Tiến Hỉ tới kịp thời. Tiến Hỉ, ngươi không có chuyện gì chứ? Bùi Bồi Anh nhìn về phía Vu Tiến Hỉ, trong ánh mắt nhiều một chút khác đồ vật. Đây là tâm động. Lưu Căn Lai vừa vặn đi tới, liếc mắt liền nhìn ra Bùi Bồi Anh biến hóa. Vu Tiến Hỉ vẫn là không có nói chuyện, cũng không có nhìn Bùi Bồi Anh, sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Căn Lai gặp có chút kẻ ngắt, ho nhẹ nhất thanh, hỏi Bùi Bồi Anh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lưu Căn Lai sắc mặt lạnh lùng, lại mặc một thân công an chế phục, câu hỏi của hắn, Bùi Bồi Anh cũng không dám không trả lời. Ta cũng không biết, ta cùng Khương Khang Chiến chính đi tới, vừa rồi ba người kia bỗng nhiên từ đầu kia trong ngõ hẻm xông tới, đem chúng ta ngăn chặn, bọn hắn nói Khương Kháng Chiến thiếu bọn hắn tiền, muốn cướp hắn xe đạp, còn muốn cho ta, để cho ta gắn nợ. Khương Kháng Chiến bỏ lại ta một người chạy, Vu Tiến Hỉ lao đến, đem ta cứu được. Khương Kháng Chiến, đáng tiếc cái tên này, gặp được nguy hiểm, vứt xuống nữ nhân liền chạy, gia hỏa này muốn thật sống ở kháng chiến niên đại, chín thành chín sẽ làm hắn gian. Lưu Căn Lai chính âm thầm nghĩ, cái kia gọi Khương Kháng Chiến nam nhân lấm la lấm lét trở về. Nhỏ Bùi, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa về đến, gia hỏa này liền đi hướng Bùi Bồi Phượng, Bùi Bồi Phượng lại về sau rụt rụt. Tên kia có chút xấu hổ, lại chuyển hướng Tề Đại Bảo cùng Lưu Căn Lai, công an đồng chí, các ngươi tới vội vặn, ba cái kia đường phố máng hướng bên kia chạy, các ngươi mau đuổi theo à? Đừng để bọn hắn chạy trốn. Không ai phản ứng hắn. Vu Tiến Hỉ còn tại mặt lạnh lấy cho mặc, Tề Đại Bảo đem đầu chuyển qua một bên, chỉ có Lưu Căn Lai còn tại nhìn từ trên xuống dưới hắn, khoe miệng hơi nhếch lên. Khương Kháng Chiến lại là một trận ngượng ngùng, quay đầu nhìn mấy người một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bùi Bồi Phượng trên mặt. Nhỏ Bùi, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải vứt xuống một mình ngươi chạy, ta là đi viện binh. Ba người bọn hắn như vậy hùng, ta một người làm sao có thể đánh thắng được bọn họ? Ngươi rời cứu binh ở đâu? Bùi Bồi Anh lạnh giọng đáp lại, ta chạy nửa ngày cũng không có gặp được người, sợ ngươi ăn thiệt thòi, liền vội vội vàng vàng chạy về. Nói, gia hỏa này còn sờ lên mình cái mông, vô cùng đáng thương nói, ngươi cũng không biết, bọn hắn đạp ta kia mấy cước nhưng đau, ta là cắn răng nhịn đau trở lại cứu ngươi. Còn giả bộ đáng thương, da mặt thật dày. Kia ba người đánh ngươi kia mấy cước là giúp ngươi cường gân hoạt huyết ta. Chương 408, tiểu tử này uống lộ thuốc. Chương 408, tiểu tử này uống lộ thuốc. Lúc này, vừa vặn có mấy cái học sinh kết bạn từ chỗ này trải qua, bên trong một cái học sinh xông Bùi Bồi Anh lên tiếng chào hỏi. Bùi lao sư tốt. Ừm. Bùi Bồi Anh gật đầu cười với hắn một cái, lại căn dặn một câu, về nhà sớm, đừng ở bên ngoài chơi. Biết. Cái kia học sinh đáp ứng nhất thành, chạy về phía trước, ngoặt vào một đầu ngõ hẻm, mấy cái khác học sinh thấy thế, cũng đều nhanh chân liền chạy. Bùi Bồi Anh cười một tiếng, Khương Kháng Chiến coi là cơ hội đã đến, liền lại làm bộ khập khiễng hướng Bùi Bồi Anh đi hai bước. Bùi Bồi Anh lập tức lui lại mấy bước, SL mặt lạnh lấy nói ra, Khương Kháng Chiến, ngươi đi đi, về sau đừng tới tìm ta. Đây là muốn cùng Khương Kháng Chiến phân rõ giới tuyến sao? Cũng đúng, loại thời khắc mấu chốt này vứt xuống nữ nhân mình chạy, trở về còn giả bộ đáng thương bác đồng tình nam nhân làm sao đáng tin. Phàm là có chút đầu óc nữ nhân đều sẽ không theo chỗ hắn đối tượng. Khương Kháng Chiến giật mình, lại thở dài, quay người đỡ dậy xe đạp, một bước vừa quay đầu lại rời đi, đến lúc này, hắn còn chưa quên diễn kịch, đi đường còn thấp kém. Chờ hắn ngoặt vào một đầu ngõ hẻm, Lưu Căn Lai hứng thú, tản bộ quá khứ đưa đầu xem xét, không khỏi cười. Gia hỏa này đã sớm cưỡi lên xe đạp đi xa. Cái mông đau, cưỡi xe đạp liền hết đau. Chờ hắn lại quay đầu thời điểm, Bùi Bồi Anh đã đi tới Vu Tiến Hỉ phụ cận, vô cùng đáng thương nói ra, "Tiến Hỉ, ta có chút sợ, ngươi có thể tiễn ta về nhà nhà sao?" "Nhà?" "Cũng sẽ giả bộ đáng thương." Sợ có thể là thật, nhưng càng nhiều khẳng định là nghĩ bác Vu Tiến Hỉ đồng tình. Trầm mặc lâu như vậy, Vu Tiến Hỉ cuối cùng mở miệng. "Nhỏ Bùi đồng chí, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy hai ta không thích hợp, ta về sau sẽ không lại tìm ngươi, ngươi cũng không cần lại phiền ta." Quẳng xuống câu nói này, Vu Tiến Hỉ liền đỡ dậy nét vào bên đường xe đạp, hướng về nơi đến phi nhanh rời đi. "A." Kết quả này có chút vượt quá Lưu Căn Lai dự kiến. Cái này không phải liền là Vu Tiến Hỉ muốn lấy được sao? Tốn sức lốp bốp rốt cục đạt được, thế nào lại hồi đầu? tiểu tử này uống lộn thuốc sao? Tề Đại Bảo càng hồ đồ. Hắn gãi gãi đầu, nhìn một chút ngẩn ở tại chỗ Bùi Bùi Anh, lại nhìn một chút Vu Tiến Hỉ bóng lưng, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Lưu Căn Lai ngược lại là có chút minh bạch. Bùi Bùi Anh cự tuyệt hắn, tuyển thương kháng chiến cái này hèn nhát nhuyễn đản, bị thua thiệt, lại muốn quay đầu. Đem hắn Vu Tiến Hỉ đưa người gì? Hắn Vu Tiến Hỉ cũng là có tôn nghiêm. Nhỏ Bùi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tề Đại Bảo hỏi Bùi Bùi Anh. Ta không sao. Bùi Bùi Anh lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Không có việc gì liền tốt, Trần Quyên còn đang chờ ta đây, ta phải trở về, ngươi cũng về nhà sớm đi. Tề Đại Bảo chào hỏi Lưu Căn Lai nhất thành, cũng hướng đi trở về. Lưu Căn Lai đi theo Tề Đại Bảo, không có lại phản ứng Bùi Bùi Anh. Tề Đại Bảo phản ứng Bùi Bùi Anh là bởi vì Trần Quyên là nàng đồng sự, về sau không thể thiếu gặp mặt, hắn cùng Bùi Bùi Anh cũng không có cái gì gặp nhau. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, đời này cũng không thể gặp lại. Chờ trở lại cửa trường học, ngẩng đầu một cái, Lưu Căn Lai lại thấy được Vu Tiến Hỉ. Gia hỏa này thế mà không đi, chính dạng chân tại xe đạp bên trên, cùng chờ ở nơi đó Trần Quyên nói chuyện phiếm. Sắc mặt hắn cũng không giống vừa rồi như thế âm trầm, cùng Trần Quyên vừa nói vừa cười. Tâm tính điều chỉnh thật đúng là nhanh. Không đúng, gia hỏa này không phải thật sự nghĩ nảy ra Tề Đại Bảo góc tường a. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ? Tề Đại Bảo đi qua ôm Vu Tiến Hỉ bà bay, lệch ra cái đầu nhìn xem hắn. Đáp lại hắn là Vu Tiến Hỉ ngay ngược một quyền. Ngươi điên rồi, đánh ta làm gì? Tề Đại Bảo một điểm phòng bị không có, một quyền này đem hắn đánh che ngực ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Vu Tiến Hỉ chỉ vào Tề Đại Bảo cái mũi mang lấy, làm ta ngốc a. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được cái kia đường phố máng là ngươi tìm? Nha a. Gia hỏa này đầu óc vẫn rất linh quang. Lưu Căn Lai theo bản năng dừng bước lại, cũng không thể áp sát quá gần, gia hỏa này nói không chừng còn muốn đánh hắn đâu. Ta là giúp ngươi, ngươi còn lấy oán trả ơn. Tề Đại Bảo che ngực đứng lên, một mặt thống khổ, liền ngươi dạng này, về sau đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi. Không giúp dẹp đi, liền cùng ai mà thèm giống như. Vu Tiến Hỉ miệng thối ma bệnh lại phạm vào. Trần Quyên, đi, chúng ta đừng để ý đến hắn. Trần Quyên chính muốn đi qua dịu hắn một thành, Tề Đại Bảo thuận thế bắt lấy tay của nàng, đem nàng kéo đến xe đạp bên cạnh. Mắt Trần có thể thấy, Trần Quyên một trận đỏ mặt. Thừa cơ chiếm tiện nghi, Tề Đại Bảo cũng không phải cái gì hảo điều, hắn thống khổ vừa rồi biểu lộ tuyệt đối là trang. Lưu Căn Lai âm thầm kinh bị. Tề Đại Bảo thật đúng là không có lại phản ứng Vu Tiến Hỉ, rất nhanh liền chở Trần Quyên đi không còn hình bóng. Chỉ trước mắt, chỉ còn lại Lưu Căn Lai cùng Vu Tiến Hỉ hai người. Vu Tiến Hỉ lệch ra cái đầu nhìn xem Lưu Căn Lai, nghiêng trong ánh mắt đều là xem kỹ. Ánh mắt ngươi có ma bệnh. Lưu Căn Lai nhìn ra hỏa này một chút, nhảy lên xe thùng mô tờ. Ít cho ta giả vô tội, cái này chủ ý ngu ngốc là ngươi ra a. Vu Tiến Hỉ một chân đạp trên xe thùng mô tờ bánh trước, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Lưu Căn Lai một câu liền để hắn không còn cách nào khác. Trước đừng quản thiệu không thiệu, ngươi liền nói con gái người ta hồi tâm chuyển ý hay chưa? Ai? Vu Tiến Hỉ trùng điệp thở dài, lại xông Lưu Căn Lai duỗi ra hai ngón tay. Thế nào? Tổn thương tự tôn? Lưu Căn Lai cười mỉm đưa tới một điếu thuốc. Vu Tiến Hỉ đốt thuốc lá, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra. Ta so với ai khác kém? Ta cũng không tin ta tìm không thấy tốt hơn. Căn Lai, ngươi có thích hợp giúp ta giới thiệu một cái? Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Khỏi phải cho ta mang mũ cao, ta không ăn ngươi bộ này. Lưu Căn Lai một mặt xem thường. Ta nói là sự thật, công lý công đạo giảng, ngươi cái chủ ý này ra thật là không tệ. Nếu là không có vừa rồi người nam kia, ta khẳng định sẽ cùng với nàng tốt hơn. Ngươi chính là của ta bà Mai Nhân Chi một. Vu Tiến Hỉ nghiêm mặt nói. Ngươi không là muốn cho sư nương của ngươi giúp ngươi giới thiệu đối tượng sao? Lưu Căn Lai còn tại đẩy ra phía ngoài. Thầy ta nương đã sớm giới thiệu cho ta mấy cái, không có một cái thích hợp. Vu Tiến Hỉ xông Lưu Căn Lai nhíu lông mày, ta văn phòng là thuộc ngươi bản sự lớn nhất, ca của ngươi ta có thể hay không tìm tới tốt đối tượng liền nhờ vào ngươi. Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, xem kỹ lấy Vu Tiến Hỉ. Tiểu tử này tâm cơ rất xấu a. Ai nói tiểu tử này miệng thối, khen người bản sự cũng không tệ, sẽ còn lôi kéo làm quen. Làm gì nhìn ta như vậy? Vu Tiến Hỉ bị nhìn có chút run rẩy. Ta nhìn ngươi nhẹ nhàng không có. Lưu Căn Lai méo méo chân ga, một chút liền đạp ra xe thùng mô tờ. Này này, ngươi có ý tứ gì? Vu Tiến Hỉ kéo lại Lưu Căn Lai cánh tay. Ngươi trước tỉnh táo một chút lại nói, đừng nói không có thích hợp cô đường, chính là có, cũng không thể hiện tại liền giới thiệu cho ngươi. Đừng nói, Lưu Căn Lai thật đúng là nghĩ đến một cái người thích hợp, Quách Quế Phân. Quách Quế Phân năm nay 19 tuổi, hoàn toàn chính xác cũng đến nên tìm người yêu niên kỷ, anh của nàng Quách Tồn Bảo cũng là công an, nàng đối công an trời sinh liền nhiều một phần hảo cảm, lại càng dễ tiếp nhận Vu Tiến Hỉ. Mà lại Quách Quế Phân rất phù hợp Vu Tiến Hỉ tuyển đối tượng tiêu chuẩn, mông lớn. Nhưng bây giờ liền tác hợp hai người bọn họ khẳng định không thích hợp. Một là Vu Tiến Hỉ tâm tính không đúng, hiện tại liền đem Quách Quế Phân giới thiệu cho hắn, là đối Quách Quế Phân không chịu trách nhiệm. Hai là Quách Quế Phân là Quách Tồn Bảo muội muội, muốn cho Quách Quế Phân giới thiệu đối tượng, làm gì cũng phải trước nói với Quách Tồn Bảo nhất thành. Vậy chính là có người thích hợp rồi. Vu Tiến Hỉ hai mắt sáng lên, tiểu tử này cũng không đốc, một chút liền nghe được Lưu Căn Lai bên ngoài ầm. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, quanh một cái chân ga, xe thùng mổ tờ liền lao ra ngoài. Vu Tiến Hỉ chân còn dẫm lên bánh trước đầu, kém chút bị mang ngược lại. Gia hỏa này cũng không giận, ngược lại cười đến cùng cái kẻ ngu giống như. Chương 409, thích hợp phạm điểm sai lầm. Chương 409, thích hợp phạm điểm sai lầm. Vu Tiến Hỉ phá sự không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, Lưu Căn Lai trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, trời còn chưa có tối. Tiến viện nhi, Lưu Căn Lai liền thấy hai cỗ xe đạp đang buồn bực ai tới, Thạch Lôi từ trong phòng bếp ra đón. Người đi đâu vậy rồi? Suốt ngày không đủ ngươi bận rộn. Thạch Lôi chính xoạch lấy miệng nhỏ ăn hoa quả khô. Hoa quả khô vẫn là Lưu Căn Lai chuyến kia đi Đông Bắc thời điểm mang về, thiên can, cũng không sợ mốc mèo, đến bây giờ còn không ăn xong. Cùng làm sự tình chút ít bận điệu, ngươi thế nào hôm nay trở về rồi? Lưu Căn Lai thuận miệng qua loa một câu, đưa tay liền muốn đi lấy Thạch Lôi trong tay hoa quả khô. Thạch Lôi đốn éo thân tránh khỏi, trong phòng có, mình cầm đi. Ta muốn mua sách, về tới lấy tiền. Mua sách? Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động, không có lại đi đoạt Thạch Lôi trong tay hoa quả khô, sờ mó túi, lấy ra một thanh lông trắng mẩm, lột ra một cái nhét vào miệng bên trong, khoa trương ngay lấy. Ăn ngon thật. Ngươi từ đâu tới? Cho ta điểm. Tình thế trong nháy mắt thay đổi, lúc này thành Thạch Lôi từ Lưu Căn Lai trong tay giật đổ. Lưu Căn Lai còn tại xe thùng mổ tờ bên trên cơi đâu, tránh cũng không có chỗ ngồi tránh, Thạch Lôi cho hắn tới cái khóa cổ ép, đem hắn đặt ở sau xe gần máy chỗ ngồi, đẩy ra ngón tay của hắn, một thanh toàn đoạn đi, một cây cũng không cho hắn lưu. Tiểu tử, còn muốn không cho ta? Thạch Lôi dương dương đắc ý dương lên tay, khoe khoang lấy thành quả thắng lợi. Lưu Căn Lai thoáng trước mắt, nhìn thấy Liễu Liên chính hướng bên này nhìn quanh, liền che lấy cổ ho khan. Quả nhiên, Liễu Liên lập tức ra, há miệng liền mắng, ngươi còn có người tỉ tỉ hình dáng sao? Vừa về đến liền khi dễ đệ đệ ngươi. Đây là hắn thiếu ta. Thạch Lôi hướng lên cái cổ, đem lông trắng mầm đưa tới Liễu Liên trước mặt, mẹ, ngươi nhìn đây là cái gì? Liễu Liên từ nhỏ tại Kim Lăng lớn lên, chưa từng thấy qua lông trắng mầm, nhìn hồi lâu, cũng không biết là cái gì. Đây là lông trắng mầm. Thạch Lôi lột một cây, nhét vào Liễu Liên miệng bên trong, mẹ ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy. Liễu Liên nhấp hai cái, đông nhiên cười, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn thật nhớ thủ. Nàng nhớ tới đêm đó xem chiếu bóng xong, Thạch Đường Chi nói với nàng sự tình. Lưu Căn Lai cũng không giả, lại móc ra một thanh lông trắng mầm đưa cho Liễu Liên, mẹ nuôi, cho ngươi, ngươi nếu là ăn ăn ngon, ta còn có đây này. Lần trước đi câu cá, hắn biết một đống lớn lông trắng mầm, không gian bên trong còn có một năm lớn. Người chỗ nào làm? Thạch Lôi hai mắt sáng lên. Đồng sự cho. Lưu Căn Lai thuận miệng đùa theo. Người giữ lại mình ăn. Liễu Liên lại đem lông trắng mầm còn đưa Lưu Căn Lai, nàng một cái là mẹ sao có thể cùng hài tử dành ăn đây. Lưu Căn Lai vừa lấy đến trong tay, còn không có tiếp ổn, lại bị Thạch Lôi một thanh cướp đi, uốn éo thân, nàng liền chạy vào phòng bếp. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại đoạt đệ đệ ngươi đồ vật. Liễu Liên cười mắng. Lưu Căn Lai không có truy nàng, cùng sau lưng Liễu Liên cùng một chỗ tiến vào phòng bếp, lại không thấy được Thạch Đường Chi. Cha nuôi đâu? Không có trở về. Hắn đêm nay họp, tối nay trở về. Họp. Vậy hắn xin nghỉ phép sự tình, Liễu Liên biết không? Không được, phải hỏi một chút, làm một thanh bé ngoan không thể bạch đường. Mẹ nuôi, cha nuôi ta nói cho ngươi ta muộn trở về chuyện sao? Tiểu Hoàng nói với ta. Liễu Liên hướng nổi và bếp bên trong thêm khối than đá, trong nồi ở ngực lấy nhiệt khí, một cô dưa chua bị phiêu tán ra. Bé ngoan không có phí công đương. Lần này Lưu Căn Lai yên tâm. Tới một khối ăn. Thạch Lôi đã ngồi vào cạnh bàn ăn, đem lông trắng mầm đặt ở bàn ăn bên trên, kêu gọi Lưu Căn Lai. Nàng chỉ là cùng Lưu Căn Lai đùa giỡn, nàng một cái làm tỉ tỉ, lại so Lưu Căn Lai lớn nhiều như vậy, còn có thể thật đoạt hắn ăn. Ngươi ăn đi, đây chính là đưa cho ngươi. Lưu Căn Lai ngồi vào bên cạnh bàn ăn, lại từ trong túi cầm ra một thanh xảo quen cụ lạc, kéo kẹt ăn. Ít Lôi kéo làm quen, đây là ngươi cho mẹ ta, mới không phải cho ta. Thạch Lôi hừ một tiếng, tự mình ăn lông trắng mầm. Hắc hắc. Ngươi thế nào biết ta muốn cùng ngươi lôi kéo làm quen? Lưu Căn Lai thuận cán liền bỏ. Ngươi muốn làm gì? Thạch Lôi lườm hắn một cái, một bộ ngươi chuẩn không có công việc tốt dáng vẻ. Tỷ, ta muốn đi Bắc Đại Đồ Thư Quán nhìn xem sách, ngươi có thể mang ta đi vào sao? Lưu Căn Lai nói ra hắn mục đích. Bắc Đại Đồ Thư Quán cũng không có tiểu nhân sách. Thạch Lôi bĩu môi. Ai nói ta muốn nhìn tiểu nhân sách, ta liền không thể xem chút khác. Lưu Căn Lai có loại bị khinh bỉ cảm giác. Muốn lên tiến vào. Thạch Lôi nháy hai cái mắt to. Ngươi muốn học cái gì? Ngữ văn vẫn là toán học, lại cho ta đến điểm lông trắng mầm làm học phí. Ta đều có thể dạy ngươi. Ta nghĩ nghiên cứu một chút làm sao tạo bom nguyên tử, ngươi dạy ta. Lưu Căn Lai nhíu lông mày. Căn Lai, cái này không thể nói lung tung được. Liễu Liên một mặt nghiêm túc. A. Lưu Căn Lai lúc này mới ý thức được mình có chút tín khẩu khai hạ. Bom nguyên tử còn không có bạo tạc đâu. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, có quan hệ bom nguyên tử vấn đề tuyệt đối là cơ mật tối cao. Nếu như bị đừng có tâm tư người nghe nói như thế, vậy hắn phiền phức liền lớn. Ta chính là tùy tiện nói chuyện. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Tùy tiện nói cũng không được. Liễu Liên càng phát ra nghiêm túc. Đây là tại gia. Nếu là ở bên ngoài nói lung tung, cha nuôi ngươi cũng không giữ được ngươi. Ta đã biết, về sau nhất định bao ở miệng. Lưu Căn Lai thẻ lưới, một bộ trột dạ đến cực điểm dáng vẻ. Ha ha ha. Thạch Lôi bị bộ dáng của hắn chọc cười, nàng gái này làm tỷ tỷ liền thích xem đệ đệ kinh ngạc, trường học của chúng ta thư viện nhưng không mở ra cho người ngoài, ngươi muốn thật muốn đi, ta có thể giúp ngươi thử một lần, có thể hay không trà trộn vào đi, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Cuối tuần này được hay không? Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, Thạch Lôi nếu là hỏi lại hắn nghĩ nhìn cái gì sách, hắn cũng không biết làm sao biên. A ngay nói thật cũng không được. Hắn một cái tiểu học cao đẳng tốt nghiệp nửa đại tiểu tử nhìn đồ cổ phương diện sách, ai mà tin? Vấn đề không lớn. Thạch Lôi không chút suy nghĩ đáp ứng. Thạch Đường Chi trở về thời điểm đã gần 8 giờ, cơm nước xong xuôi, hắn đơn độc đem Lưu Căn Lai gọi vào thư phòng. Món kia người môi giới bản án đã phá, hồ sơ vừa giao cho trong tay của ta, vụ án này là hai cái phân cục liên hợp trinh phá, hai cái phân cục nhất trí đem ngươi liệt vào vụ án này công đầu, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng không có làm cái gì. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Một người bắt được 3 vụ án đặc biệt phạm, giải cứu 10 cái bị mặc hải tử. Còn nói ngươi không có làm cái gì? Thạch Đường Chi đốt điếu thuốc. đó là bọn họ quá quý bắp, ta đều không chút hoạt động mở, liền đem bọn hắn đều thu thập. Lưu Căn Lai có thể đoán được Thạch Đường Chi gọi hắn đến là có ý gì, liền thuận hắn tâm tư nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất." Thạch Đường Chi gật gật đầu: "Ta đem ngươi công đầu đè xuống, khen ngợi trên đại hội sẽ không xuất hiện tên của ngươi, sẽ chỉ ở trong hồ sơ ghi chép, ngươi có ý nghĩ gì?" "Làm như thế, khó sao?" "Cái này có cái gì khó, chuyện một câu nói." Thạch Đường Chi cười cười: "Vậy là tốt rồi." Lưu Căn Lai nhẹ nhàng thở ra: "Cha nuôi ngươi là nghĩ bảo hộ ta, ta hiểu. Ta liền sợ ngươi nghĩ quẩn." "Cái này có cái gì nghĩ không ra?" Lưu Căn Lai nhún nhún vai: "Ta mới 16, muốn nhiều công lao như vậy có làm được cái gì? Vẫn là khiêm tốn một chút càng tốt hơn. Không riêng phải khiêm tốn, còn muốn thích hợp phạm một chút không quan hệ đau khổ sai lầm nhỏ." Thạch Đường Chi để điểm nói: "Không có lãnh đạo sẽ thích hoàn mỹ vô khuyết thuộc hạ, ngươi hiểu chưa?" "Hắc hắc." Lưu Căn Lai cười. Hắn quá rõ. Hắn đều bị sư phó cùng sở trưởng liên thủ đánh 2 lần. Có câu nói tốt, không có đem chui chộp vào lãnh đạo trong tay thuộc hạ không phải tốt thuộc hạ. Chương 410, mùa xuân tới chương 410, mùa xuân tới ngày thứ 2 đi làm, gặp lại Vu Tiến Hỉ thời điểm, Lưu Căn Lai phát hiện ra hỏa này cùng bình thường một cái dạng, nên nói nên nôn nháo, nửa điểm không có bị chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng. Gia hỏa này là vô tâm phổi bụng, vẫn là lòng dạ quá sâu. Lưu Căn Lai tử quan sát kỹ một phen, cảm thấy hắn có lẽ còn là không tim không phổi, liền hắn bộ kia đức hạnh cũng không giống có lòng dạ dáng vẻ. Dạng này cũng tốt, không tim không phổi người dễ dàng kết giao. Lưu Căn Lai vốn cho rằng gia hỏa này sẽ quấn lấy hắn hỏi đối tượng sự tình, kết quả Vu Tiến Hỉ sửng sốt một chữ đều không có sách, khiến cho hắn đều không làm rõ được Vu Tiến Hỉ đến cùng có vội hay không lấy tìm đối tượng. Lại tưởng tượng, lại cảm thấy Vu Tiến Hỉ không đề cập tới chuyện này cũng tốt, hắn chính dễ dàng giả bộ hồ đồ. Hắn một cái mới 16 tuổi nửa đại tiểu tử giúp người ta chạy môi kéo thuyền, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đảo mắt lại đến cuối tuần, Lưu Căn Lai thứ 7 tan tầm về nhà ở một đêm, chủ nhật trước kia, đội thân thường phục đi Bắc Đại. Cùng Thạch Lôi hẹn xong thời gian là 9 điểm tại Bắc Đại Nam cửa gặp mặt, Lưu Căn Lai đến thời điểm mới 8:50, Thạch Lôi đã đến. Bất quá, Thạch Lôi không phải một người, bên người còn đứng lấy một cái chừng 20 tuổi tiểu tử. Tiểu tử kia mà cao cao to to, một mặt anh hùng, cùng Thạch Lôi cười cười nói, một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Thạch Lôi tìm người yêu rồi. Lưu Căn Lai trong đầu chợt nổi lên Triệu lão sư kia trầm thấp từ tính tiếng nói. Mùa xuân tới, lại đến bạn vật sinh sôi mùa. Chỗ này đâu? Thạch Lôi thật xa liền xông Lưu Căn Lai ngoắc tay, xe thùng mổ tờ động tĩnh quá lớn, Thạch Lôi nghĩ không nhìn thấy hắn cũng khó khăn. Lưu Căn Lai vừa đem xe thùng mổ tờ dừng ở Thạch Lôi phụ cận, Thạch Lôi liền đưa cho một trương thẻ mượn sách, đây là cùng hắn mượn, chớ làm mất. Lưu Căn Lai tiếp sang xem một chút, thẻ mượn sách bên trên chứng cứ gì minh thân phận đồ vật đều không có, cái này không tùy tiện một người cầm liền có thể bao sao? Còn đang nghi hoặc, Thạch Lôi lại đưa cho hắn một cái tiểu hồng bản. Lưu Căn Lai mở ra xem, là cái thẻ học sinh, bên trái là đóng dấu chạm nổi cùng màu đỏ con dấu ảnh chụp, bên phải là học sinh tin tức, đều là viết tay, chữ tương đương xinh đẹp. Nhớ kỹ, ngươi gọi Trúc Hồng Thao, đem tin tức phía trên đều học thuộc. Ý gì? Lưu Căn Lai mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thạch Lôi lại giải thích nói, dùng thẻ học sinh thêm thẻ mượn sách mới có thể đi vào thư viện mượn sách. Nha. Lưu Căn Lai minh bạch. Nhìn thoáng qua thẻ học sinh bên trên ảnh chụp, lại nghĩ đến nghĩ bộ dáng của mình, cái này cũng không quá giống a. Lúc này, Trúc Hồng Thao nói chuyện, là mang theo một điểm nơi khác khẩu âm tiếng phổ thông. Đệ ngươi giải rất tinh thần, đừng nói, cùng ta nhiều ít cũng có chút giống. Đây là tại khen hắn, còn là đang khen mình. Lưu Căn Lai nhìn Trúc Hồng Thao một chút, vừa vặn nên hướng ánh mắt của hắn. Trúc Hồng Thao cũng không có trốn tránh, cười lấy nói ra, ngươi gọi Lưu Căn Lai đi, đã sớm nghe Thạch Lôi nói qua ngươi. Lưu Căn Lai chỉ Trúc Hồng Thao, vừa chỉ Thạch Lôi, cười nói, ta nên cứ gọi ngươi cái gì? Gọi ca. Còn có thể gọi cái gì? Thạch Lôi chừng hai mắt một cái, thuận tay bóp Lưu Căn Lai một thanh. Đây là còn không có tại một khối đâu. Lưu Căn Lai về sau dù lại. Thạch Lôi mùa xuân hẳn là còn chưa tới, bất quá, Trúc Hồng Thao như thế giúp nàng, hẳn là đối nàng có phương diện kia ý nghĩ. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tỷ ngươi học trưởng. Trúc Hồng Thao ngược lại là rất hào phóng, ta năm thứ tư đại học, năm nay liền tốt nghiệp, ngươi nếu là có sự tình muốn giúp đỡ, có thể đi bộ ngoại giao tìm ta. Bộ ngoại giao? Nghiêm Vĩnh Bình công tác bộ môn. Hắn cùng Khổng Phàm Quân cùng Triệu Long đều đã từng quen biết, còn không có đi tìm Nghiêm Vĩnh Bình đâu. Cũng không biết cái này Nghiêm đại gia đối với hắn có ý kiến gì hay không. Ta nếu là nghĩ ra nước, nhất định tìm ngươi. Lưu Căn Lai thuận miệng khách khí một câu. Trúc Hồng Thao nhìn một chút xung quanh, xe gắn máy nhưng mở không tiến Bắc Đại, ngươi đến tìm một chỗ phóng nhất hạng, ngươi nhìn bên kia như thế nào? Lưu Căn Lai cũng nghĩ tìm một chỗ thả xe, thuận Trúc Hồng Thao ngón tay phương hướng nhìn lại, đông nhiên lại vừa quay đầu lại. Vừa mới quay đầu thời điểm, hắn ở cửa trường học khác một bên thấy được một cái người quen lập tức đổi chủ ý, nhảy xuống xe, bước nhanh tới. Trương đội trưởng tốt. Ngươi là? Trương đội trưởng hầu nghi đánh giá Lưu Căn Lai. Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Đêm hôm đó, chúng ta 6 người giúp trường học chúng ta bắt cái trộm đồ lót lưu manh. Lưu Căn Lai đem mình căn cứ chính xác kiện đưa cho Trương đội trưởng. Là ngươi à, tốt nghiệp đi. Trương đội trưởng cười cười, đem giấy chứng nhận còn đưa Lưu Căn Lai, ngươi có chuyện gì? Đêm hôm đó tối như bưng, hắn chỉ ghi nhớ kia 6 cái công an danh tự, cũng không thấy rõ bọn hắn tướng mạo, có thể nhận ra Lưu Căn Lai mới là lạ. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, trong sở phái ta tới trường học bên trong làm ý chuyện, ta là cưỡi xe thùng mổ tờ tới, có được hay không cái thuận tiện, để cho ta trực tiếp tiến vào đi. Chuyện nhỏ, đăng ký một chút là được rồi. Đối với hắn người an ninh này đội trưởng tới nói, thả chiếc xe vào trường học căn bản không tính là cái gì sự tình, huống chi Lưu Căn Lai vẫn là cái công an, là tại thi hành nhiệm vụ. Tạ ơn Trương đội trưởng. Lưu Căn Lai đưa qua một cây đặc cung khói. Trương đội trưởng thần sắc hơi đổi, càng phát ra nhiệt tình. Chờ Lưu Căn Lai trèo lên nhớ cho kỹ, Trương đội trưởng tự mình cho hắn mở rộng đại môn. Ngươi có thể a? Lưu Căn Lai trở về thời điểm, Trúc Hồng Thao cười khen hắn một câu, ta phát hiện ngươi so ta càng thích hợp làm ngoại giao. Có thể cái gì? Chỉ toàn làm chút bảng môn tà đạo. Thạch Lôi lơ đễnh. Ở trước mặt người ngoài, Lưu Căn Lai không có tổn hại nàng, cưỡi trên xe gần máy, xông nàng chớp chớp cái cằm, lên đây đi. Ta còn có chuyện, chính ngươi đi thôi. Thạch Lôi không lúc đích. Nếu không, chúng ta vẫn là đưa tiện hắn đi, hắn lại không biết thư viện ở đâu. Trúc Hồng Thao cười nói. Không biết liền hỏi, dưới mũi mặt cũng không phải không có miệng. Không có chuyện, chúng ta cùng tiền giáo sư hẹn thời gian là 10 điểm, chậm trễ không được. Nguyên lai là thật có chuyện gì. Con tưởng rằng nguyên là đến đại di mụ thân thể không thoải mái, liền hướng ta chút giận. Cũng tốt, chính ngắm nghĩa cẩn thận hắn có thể hay không trà trộn vào thư viện. Thạch Lôi gật gật đầu, ngồi lên xe thùng. Trúc Hồng Thao không có cùng Thạch Lôi nhét chung một chỗ, hắn ngồi xuống Lưu Căn Lai sau lưng. Có thể khuyên động Thạch Lôi, vẫn rất có phong độ thân sĩ. Lưu Căn Lai đối Trúc Hồng Thao ấn tượng lại tốt mấy phần. Trúc Hồng Thao cho Lưu Căn Lai chỉ vào đường, không đầy một lát, bọn hắn liền đi tới thư viện cửa chính. Vừa xuống xe, Lưu Căn Lai liền hướng thư viện đi đến. Ngươi không trước xem thật kỹ một chút thẻ học sinh. Người ta hỏi ngươi, ngươi đáp không được coi như mất mặt. Thạch Lôi theo sau. Trúc Hồng Thao không nhúc đích. Không có thẻ học sinh, hắn cũng vào không được thư viện. Ta đã sớm nhớ kỹ. Có hướng dẫn địa đồ tại, hắn căn bản không cần nhớ thẻ học sinh bên trên tin tức. Nếu là thật có người hỏi, điều chỉnh tốt góc độ, chiếu vào đọc là được rồi. Thư viện cổng không ai cản, Lưu Căn Lai thuận lợi lợi đi vào. Kiểm tra một hồi hướng dẫn tra cứu, tìm tới đồ cổ phương diện sách chỗ tầng lầu, Lưu Căn Lai rất nhanh liền lên lầu, trực tiếp hướng gian kia phòng đọc đi đến. Thạch Lôi giữ im lặng cùng sau lưng hắn. Lưu Căn Lai bị vạch trần là chuyện nhỏ, nàng chủ yếu là lo lắng Trúc Hồng Thao thẻ học sinh cùng thẻ mượn sách bị người chụp xuống. Đến phòng đọc, Lưu Căn Lai tại đem thẻ học sinh đưa cho nhân viên quản lý thời điểm, cái cằm khẽ nhếch, mang trên mặt cười, hai mắt nhìn về phía một hàng kia sắp xếp giá sách, cho sách báo nhân viên quản lý một cái nghiêng bên trên góc độ bên mặt. Sách báo nhân viên quản lý nhìn thoáng qua thẻ học sinh bên trên ảnh chụp, lại liếc mắt nhìn Lưu Căn Lai, đem thẻ học sinh còn đưa hắn, cái gì đều không có hỏi. Lưu Căn Lai chân chu thu hồi thẻ học sinh, đi vào phòng đọc. Thuận lợi như vậy, Thạch Lôi có chút ngoài ý muốn. Đệ đệ cùng Trúc Hồng Thao dáng dấp có giống thế. Chương 411, Lưu Phó Bộ trưởng chương 411, Lưu Phó Bộ trưởng đi vào phòng đọc thời điểm, Lưu Căn Lai có chút nhếch lên khóe miệng. Kỳ thật, hắn cùng Trúc Hồng Thao dáng dấp cũng không thế nào giống, cũng liền khuôn mặt cùng cái cằm hình dáng có chút tương tự, lại thêm hai người đều là sống mũi cao. Nhất giống địa phương hẳn là từ dưới đi lên nhìn bên mặt, cũng chính là hắn cố ý cho nhân viên quản lý nhìn kia cái góc độ. Nhưng nếu như nhân viên quản lý chăm chú so với ảnh chụp, vẫn có thể nhìn ra được. Cho nên, Lưu Căn Lai lại cùng với nàng chơi cái tâm lý chiến. Hắn không cùng nhân viên quản lý đối mặt, còn cố ý biểu hiện bình tĩnh phong dong, nhân viên quản lý lại đang xem sách, một nửa tâm tư đều ở trong sách, ba phương diện được ra, nhân viên quản lý cũng liền không có phát hiện hắn dùng là của người khác thẻ học sinh. Không hổ là Bắc Đại Đô thư quán, có quan hệ lịch sử và văn vật phương diện tàng thư còn thật không ít. Đáng tiếc, có quan hệ Bắc Ngụy văn vật phương diện tư liệu lịch sử cũng không nhiều, Lưu Căn Lai tìm nửa cái buổi sáng, cũng không tìm được hắn không gian bên trong những cái kia văn vật giới thiệu. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, trong này nguyên nhân chỉ có thể có hai cái. Một là hắn tìm nhầm địa phương, hai là vốn là không có ghi chép những này văn vật thư tịch. Bắc Đại dù sao chỉ là một trường học, không phải chuyên môn nghiên cứu lịch sử văn vật đơn vị, Bắc Ngụy trong lịch sử cũng không phải chính thống triều đại, Bắc Đại đồ thư quán không có quá kỹ càng Bắc Ngụy thời kỳ văn vật thư tịch cũng rất bình thường. Nếu như là tìm nhầm địa phương cũng là không quan trọng, nếu là không có ghi chép những này văn vật thư tịch, vậy những này văn vật giá trị nhưng lớn lắm đi. Nghiên cứu những này văn vật có thể bổ khuyết trống không, tràn đầy lịch sử. Lưu Căn Lai bỗng nhiên cảm giác treo ở trước ngực trường mệnh khóa có chút nặng, những cái kia văn vật đều tại trường mệnh khóa trong không gian đặt vào. Muốn hay không nộp lên? Có thể nghĩ nộp lên cũng không dễ dàng, giải thích như thế nào những này văn vật nơi phát ra là cái vấn đề lớn. Nghĩ lại nghĩ một chút, Lưu Căn Lai lại bỏ đi nộp lên suy nghĩ. Nguyên nhân còn cùng trước đó nghĩ đồng dạng, gió bắt đầu thổi thời điểm, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, nếu như bị hủy, còn không bằng tại hắn không gian bên trong. Về sau, nếu là có cơ hội, đi một chuyến trong mây nhà bảo tàng nhìn xem mới quyết định. Trong mây đã từng là Bắc Ngụy đô thành, Bắc Ngụy văn hóa lịch sử phương diện tin tức, trong mây nhà bảo tàng hẳn là nhất toàn. Hạ quyết tâm, Lưu Căn Lai liền không có ở phòng đọc chờ lâu, rất nhanh liền ra thư viện, rời đi Bắc Đại trở về cha nuôi mẹ nuôi nhà. Ban đêm, Thạch Lôi khi về nhà, Lưu Căn Lai đem thẻ học sinh cùng thẻ mượn sách còn đưa nàng. Thạch Lôi đối thẻ học sinh bên trên ảnh chụp, đánh giá Lưu Căn Lai mới mắt, cái này cũng không quá giống à, ngươi làm sao hôn quá khứ? Biết không giống, ngươi trả lại cho ta học sinh của hắn chứng. Lưu Căn Lai bĩu môi, ngươi cũng không biết ta lúc đương thời nhiều sợ hãi, ngươi còn sẽ biết sợ. Thạch Lôi lườm hắn một cái, giúp ngươi cũng xuống dốc cái tốt, về sau có chuyện gì đừng tìm ta. Hắc hắc. Lưu Căn Lai lập tức sợ, tỷ, ta liền vừa nói như vậy, ngươi không có cảm thấy tấm hình này cùng ta rất giống chứ? Chỗ nào giống rồi? Thạch Lôi đem ảnh chụp dơ lên Lưu Căn Lai đầu bên cạnh, vừa đi vừa về so với. Lưu Căn Lai hất đầu phát, đều như vậy đàn ông. Dừng a. Thạch Lôi liếc mắt. Thứ hai vừa đi làm, Lưu Căn Lai liền bị Chu Khải Minh để cho người ta gọi vào hắn văn phòng. Hắn mới vừa ở Chu Khải Minh bàn làm việc trên ghế đối diện ngồi xuống, Chu Khải Minh liền đưa cho hắn một trương giấy khen. Người người môi giới bản án phá, đây là phân cục ban thưởng ngươi. Giấy khen rất đơn giản, phía trên nhất là tả hữu hai hàng hồng kỳ, ở giữa là vị nhân ảnh chân dung, phía dưới in ấn lấy màu đỏ thưởng cho hai chữ, đằng sau dùng bút lông viết phá án tay thiện nghệ xuống chút nữa chính là Lưu Căn Lai đồng chí năm chữ to, phía dưới cùng nhất ngày hôm đó kỳ cùng phân cục con dấu. Liền cái này, Lưu Căn Lai bĩu môi, ngươi còn muốn cái gì? Chu Khải Minh một mặt ghét bỏ. Lưu Căn Lai đi lên chỉ, tiền lương cùng cấp bậc không cho ta đi lên luận điệu. Nghĩ cái dám ăn đâu? Phá vụ án liền điều tiền lương điều cấp bậc, muốn đều như vậy, là mấy năm công an liền toàn thành bộ công an lớn, cũng không phải không được. Lưu Căn Lai cười đùa tí từng nói, đến lúc đó, ngươi làm bộ trưởng, ta đương phó bộ trưởng, chuyện gì đều là hai ta định đoạt, vậy thật là tốt. Lưu phó bộ trưởng, ngươi có thể đi, thành thành thật thật cho ta tuần tra đi, ngày hôm nay không cho phép trưởng, ban đêm có hành động. Chu Khải Minh hướng hắn khoát tay áo. Vâng, Chu bộ trưởng. Lưu Căn Lai ba đánh cái nghiêm, ra dáng chào một cái, lại đem thân thể hướng phía trước tìm đòi, Chu thúc, ban đêm cái gì hành động, có thể hay không trước cho ta cái này phó bộ trưởng thấu cái ngọn nguồn đây. Chu Khải Minh mỉm cười, ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Lưu Căn Lai xoay người rời đi. Nghe Chu Khải Minh một hơi này, ban đêm vẫn là bí mật hành động, loại chuyện này vẫn còn không biết rõ càng tốt hơn. Bạn nhất để lộ tin tức, hắn liền sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Trở lại văn phòng, Lưu Căn Lai phát hiện Kim Mậu mấy người bọn hắn còn cùng bình thường, ai cũng không có sách ban đêm có hành động sự tình. Không biết bọn hắn là kín miệng, vẫn là cái gì cũng không biết. Tuần tra cho tới trưa, giữa trưa lúc ăn cơm, Lữ Lương tới một chuyến, không phải tìm hắn, là truyền đạt tin tức. Ban đêm có hành động, buổi chiều tan tầm đều trở đi. Hành động này cùng hình sự trinh sát tổ có quan hệ, không phải là bắt đặc vụ a. Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, Vũ Tiến Hỉ bu lại, lúc nào an bài cho ta ra mắt? Ta không nói, ngươi có phải hay không đều quên rồi? Ngươi phát xuân a. Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này muốn cùng hắn cùng một chỗ suy đoán ban đêm sẽ là cái gì hành động, không nghĩ tới là đang nghĩ đối tượng. Phát cái rắm, Vũ Tiến Hỉ thở dài, ngươi cũng không biết, đuổi bồi anh mỗi ngày tàn sở đều trên đường chặn ta, ta sắp bị phiền chết. Bị đuổi ngược còn không vui. Lưu Căn Lai chỉ vào hắn sông Tề Đại Bảo cười nói, gia hỏa này nhẹ nhàng. Hắn là có chút phiêu. Tề Đại Bảo làm như có thật gật đầu, đuổi lao sư cái mông không lớn, rơi không ở hắn. Ha ha ha. Lưu Căn Lai, Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống đều bị đùa kém chút đem cơm phun ra ngoài, liền ngay cả Kim Mậu cũng khó được cười cười. Cút. Vũ Tiến Hỉ trên mặt nhịn không được rồi, nhà ta ở đâu, còn không phải ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đổ vật nói cho nàng biết. Ta là giúp ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Liền ngươi kia hùng dạng, người ta bùi lao sư điểm nào không xứng với ngươi. Tề Đại Bảo la hét. Ngươi tốt, thật lớn vóc dáng đỉnh cái mặt em bé, người ta Trần Quyên có thể coi trọng ngươi, khẳng định là đem ngươi trở thành nàng học sinh, ngươi còn đẹp không biết mình họ gì. Vũ Tiến Hỉ miệng thối ma bệnh lại phạm vào. Ta nhìn ngươi lại ra ngưỡng ấy. Tề Đại Bảo đem hộp cơm vừa để xuống, lột lấy tay áo liền xông Vũ Tiến Hỉ đi. Vũ Tiến Hỉ sức chiến đấu xa xa thất không xứng với hắn miệng túi, không có dây rủa mấy lần liền bị Tề Đại Bảo theo trên mặt bàn. Nếu không phải Lưu Căn Lai tay mắt lanh lẹ tiếp nhận hộp cơm của hắn, cái kia một bữa cơm hộp rau cải xôi canh đến chụp trên mặt đất. Trong phòng làm việc mấy người sớm đã thành thói quen hai người hồ nháo, ai cũng không có can ngăn, từng cái nên ăn một chút nên uống một chút nên tâm sự. Cuối cùng vẫn Vũ Tiến Hỉ nhận sợ, Tề Đại Bảo mới buông tha hắn. Từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận hộp cơm thời điểm, gia hỏa này lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Căn Lai, cho ta đối tượng sự tình ngươi làm vấn đề xử lý, đừng có lại kéo. Ngươi liền không sợ ta giới thiệu cho ngươi cô nương còn không bằng người ta Bùi lao sư? Lưu Căn Lai cười nói, không bằng liền không cùng với nàng đám thôi. Ta cũng không phải nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ. Vũ Tiến Hỉ nhún nhún vai, gia hỏa này vẫn rất thanh tỉnh, ngược lại là có thể giúp hắn một chút. Chương 412, bắt bài chương 412, bắt bài nhanh đến tan tầm điểm thời điểm, Chu Khải Minh đem tất cả tham gia đêm nay hoạt động người đều gọi vào hắn văn phòng. Hai cái hình sự trinh sát tổ 12 người, hai cái tổ tuần tra 12 người, lại thêm Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài, hết thảy 24 người, cũng coi là thanh thế to lớn, đem Chu Khải Minh văn phòng chen lấn tràn đầy. Bọn người đều đến đông đủ, Chu Khải Minh bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án, Lưu Căn Lai mới biết được đêm nay hành động không phải bắt đặc vụ, mà là bắt bài. Đám người nghe xong, toàn đều trở nên hưng phấn. Tại bất luận cái gì niên đại, bắt bài đều là công an yêu nhất làm sự tình, nguyên nhân chỉ có ba chữ, tiểu kim cố. Cái niên đại này càng là như vậy, tất cả mọi người tại đói bụng, tiểu kim cố tràn đầy, liền có thể ăn nhiều mấy bữa cơm no. Về phần có thể giữ lại nhiều ít, vậy phải xem Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài bản sự. Giới thiệu tình tiết vụ án thời điểm, Chu Khải Minh điểm Lữ Lương danh tự, biểu dương hắn vài câu. Lữ Lương đứng ít nhiều có chút ngại ngùng, không biết là chàng, vẫn là vốn chính là cái này đức hạnh. Khen ngợi Lữ Lương nguyên nhân rất đơn giản, cái này đánh bạc ổ điểm chính là hắn phát hiện, hơn nữa còn là đoạt tại Tây Thành phần cục đội hình sự trước đó. Vì sao muốn cùng Tây Thành phần cục đội hình sự đoạt? Bởi vì cái này đánh bạc ổ điểm cùng người người môi giới kia vụ án ít nhiều có chút quan hệ. Người người môi giới vụ án kia là kết án, nhưng mấy người người môi giới hoạt động quỹ tích lại dẫn xuất mới bản án. Bên trong một tên tích cờ bạc, tại lớn ký ức khôi phục thuật ra chỉ dưới, khai ra mấy cái đánh bạc ổ điểm, đáng tiếc, tại điều tra qua đi, tất cả đều người đi nhà trống. Dân cờ bạc chắc chắn sẽ không tùy tiện thu tay lại, mở xong bạc người cũng sẽ không có tiền không kiếm, bọn hắn nhất định sẽ còn tại địa phương khác tiếp tục mở cược. Thế là, hai cái phân cục người đều muốn đem đám người này móc ra, kết quả, Lữ Lương bằng vào hắn cẩn thận cùng sức quan sát thủ tìm được trước cái này đánh bạc ổ điểm. Hắn liên tục điều nghiên địa hình hai cái ban đêm, tham dò quy luật của bọn họ, lúc này mới báo cáo sở trưởng. Chu Khải Minh tại nhận được tin tức về sau, liền tổ chức trận này hành động. Báo cáo phân cục. Đồ đần mới sẽ chủ động đem chỗ tốt tặng cho người khác. Muốn lên báo, cũng phải tại đem đánh bạc ổ điểm bưng về sau, nhưng làm như thế tiền để phải là đến đem vụ án này xử lý viên mãn, nếu để cho dân cờ bạc cùng mở sòng bạc người chạy, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài hai cái này trong sở lão đại lão nhị đều muốn chịu không nổi. Cho nên, Chu Khải Minh mới làm trận thế lớn như vậy, một lần xuất động 26 người, đây cơ hội chính là hắn có thể động dụng tất cả lực lượng, trong sở những người còn lại cơ hội đều là nhân viên văn phòng. Kể xong bản án, Chu Khải Minh lại lấy ra một khối bảng đen, đem địa đồ treo lên, phân công lấy nhiệm vụ. Địa đồ là vẽ tay, cũng là rất cẩn thận, đem đánh bạc ổ điểm trung quanh đường đi, phòng ở đều vẽ lên đi vào, còn tiêu lên tất cả điểm mấu chốt. Cũng không biết họa đến có đúng hay không. Bắt hành động chủ lực đương nhiên là hình sự trinh sát tổ, hai cái tổ tuần tra phụ trách ở ngoại vi bắt cá lọt lưới. Cụ thể mỗi điểm an bài ai ngồi chờ, Chu Khải Minh giao cho hai cái tổ tuần tra tổ trưởng, Lưu Căn Lai bọn hắn cái này chất hợp thành đến ba cái điểm. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Kim Mậu sẽ dựa theo sư đồ phân tổ, bởi vì vừa vặn ba cặp sư đồ đối ứng ba cái điểm, Kim Mậu phân công nhiệm vụ thời điểm, lại đem sư đồ đánh tan, hắn cùng Phùng Vĩ Lợi phụ trách một cái điểm, để Lưu Căn Lai cùng Vu Tiến Hỉ phụ trách một cái điểm. Đây là tại chiếu cố Phùng Vĩ Lợi. Lưu Căn Lai một chút liền đoán được Kim Mậu tâm tư. Phùng Vĩ Lợi dù sao lớn tuổi, Vu Tiến Hỉ sức chiến đấu cũng không được, hai người bọn họ góp cùng một chỗ liền thành uy hiếp. Phùng Vĩ Lợi không nói gì, nhưng xem xét nụ cười trên mặt hắn, Lưu Căn Lai liền biết cái này lão hoạt đầu đối an bài như vậy rất hài lòng. Vu Tiến Hỉ liền càng không cần phải nói, Kim Mậu vừa phân công xong nhiệm vụ, gia hỏa này liền tiến đến Lưu Căn Lai bên người, cười đến muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. An ong mặt phân, cười đến tựa như hoa. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ. Vu Tiến Hỉ cũng không giận, tiến đến Lưu Căn Lai bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm, không có chuyện thời điểm, cùng ta nói một chút cô nương kia là dạng gì. Đây là trong sở tổ chức hành động lớn, ngươi mẹ nó còn đang suy nghĩ nữ nhân. Lưu Căn Lai đều muốn thua với gia hỏa này. Bố trí tốt nhiệm vụ, Chu Khải Minh không có để đoàn người rời đi, liền ngay cả cơm tối cũng là để trong sở trực ban người đưa tới. Một người ba cái bánh bao lớn, dùng hẳn là trong sở tiểu kim khố bên trong tiền. 9 giờ tối, hành động bắt đầu. Hiện tại tứ cựu thành còn không có bao nhiêu đèn đường, ngoại trừ những cái kia đại lộ, địa phương khác cơ bản đều một mảnh đen kịt, cái này cũng thuận tiện bọn hắn hành động, đều không cần làm sao che giấu hành tung, một đường đi vào khoảng cách đánh bạc ổ điểm mấy ngoài trăm thước giao lộ, Chu Khải Minh mới cẩn thận. Hắn để đám người ẩn nấp tốt, đem Lữ Lương gọi vào bên người dì thay một phen. Sau đó, Lữ Lương liền đem mũ hái được, giao cho bên người Tôn Sấm, một người hướng đánh bạc ổ điểm phương hướng đi đến. Hắn muốn làm gì? Lưu Căn Lai âm thầm suy đoán mở ra hướng dẫn địa đồ, rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Lữ Lương phía trước ước chừng ngoài trăm thước, một cái giao lộ cột điện tử đứng phía sau một người. Đây là Lữ Lương tuyến nhân. Hẳn không phải là. Nếu là tuyến nhân, Chu Khải Minh không cần thiết để mọi người ẩn nấp, trực tiếp dẫn đi không được sao? Người kia chỗ đứng cách đánh bạc ổ điểm còn có 200-300 mét, lại không cần sợ bị canh chừng người phát hiện. Chờ Lữ Lương đến gần, Lưu Căn Lai liền biết đó là cái gì người. Lữ Lương đầu tiên là sẽ tới, hẳn là cùng người kia nói gì đó, ước chừng 2-3 giây về sau, Lữ Lương đống nhiên động, chỉ là một chiêu, liền đem kia người bắt được. Tại hướng dẫn địa đồ biểu hiện bên trong, người kia mềm mặt co quắp ngã xuống đất, Lữ Lương dùng còng tay đem một cái tay của hắn còng ở cột điện dây kéo bên trên. Gia hỏa này hẳn là sòng bạc canh chừng. Tay cầm gió người đều an bài tại mấy trăm bên ngoài, mở sòng bạc đám người kia đủ cẩn thận. Đánh ngã người kia, Lữ Lương chưa có trở về, tiếp tục hướng phía trước đi tới, lại đi hơn 100 mét, cùng giấu ở một cái khác giao lộ cột điện từ phía dưới người thứ hai chạm mặt. Còn là phương pháp giống nhau, người này rất nhanh bị Lữ Lương đánh ngã. Vị trí này khoảng cách đánh bạc ổ điểm còn có hơn 100 mét, tại hướng dẫn trên bản đồ, Lưu Căn Lai có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài trăm thước đánh bạc ổ điểm bên trong có không ít người. Đám người này có tập hợp một chỗ, có phân tán ở chung quanh, chung vào một chỗ đến có 20-30 người. Tập hợp một chỗ hẳn là dân cơ bạc, phân tán ở chung quanh, hơn phân nửa là mở sòng bạc người. Lưu Căn Lai phân tích phán đoán, chỉ là hướng dẫn địa đồ cho đám gia hỏa này tiêu ký điểm đều là điểm xanh, nếu không phải đã sớm biết đánh bạc ổ điểm vị trí, Lưu Căn Lai cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ là dân cờ bạc. Đánh ngã người thứ hai, Lữ Lương cấp tốc trở về, không đến một phút liền trở về bọn hắn vị trí. Giải quyết. Chu Khải Minh hỏi. Hai cái, đều mê đi, một lát tỉnh không tới. Lữ Lương có chút hưng phấn. Đi. Chu Khải Minh khoát tay chặn lại, mang theo đám người cấp tốc hướng đánh bạc ổ điểm tới gần. Đến cái thứ hai giao lộ thời điểm, một đoàn người tách ra, hai cái tổ tuần tra trước khi chia tay hướng riêng phần mình mai phục địa điểm. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài mang theo hai cái hình sự trinh sát tổ người thẳng đến đánh bạc ổ điểm. Mở xong bạc người tay cầm rõ an bài quá xa cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. An bài xa, canh chừng người là có thể sớm phát hiện nguy hiểm, cho bọn hắn sung túc chạy trốn thời gian, cần phải không phát hiện được, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị bắt đánh cược người thuận một con đường sở đến phụ cận. Cái khác canh chừng người khoảng cách quá xa, căn bản không phát hiện được một cái khác tuyến đường bên trên dị dạng. Chương 413, địa đạo chương 413, địa đạo những phương hướng khác cũng có canh chừng. Đương nhiên là có. Chỉ riêng Lưu Căn Lai phát hiện liền có 4 cái. Đánh bạc ổ điểm vị trí phụ cận là cái chữ T giao lộ, ba con đường trên miệng đều có canh chừng người. Đánh bạc ổ điểm là một cái lớn tạp trong viện đơn độc biệt thự, ở vào lớn tạp viện góc tây nam hai cái phương hướng sát đường, đông bắc hai cái phương hướng tại lớn tạp trong nội viện, ổ điểm đại môn mở tại trên tường phía nam. Nam tường là chính diện đột phá khẩu, không cần lại vòng đây, cần nằm vùng chính là mặt khác ba phương hướng. Sát đường tây tường vùng đất bằng phẳng, từ cái phương hướng này trốn rất dễ dàng bị phát hiện, cũng không phải là nằm vùng trọng điểm. Kim Mậu đem Vương Đống cùng Tề Đại Bảo an bài ở chỗ này. Hai người này đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thực sự có người từ chỗ này leo tường, có hai người bọn họ trông coi cũng đủ rồi. Nếu là có mắt không mở, móc súng giật mình, đều phải thành thành thật thật. phía đông cùng mặt phía bắc hai cái phương hướng đều là hộ gia đình, lớn tạp trong nội viện khắp nơi đều là tư dự loạn xây phòng ở, địa hình rất phức tạp, cái này hai phương hướng là nằm vùng trọng điểm. Ngoại trừ Vương Đống cùng Tề Đại Bảo đôi thầy trò này, bên ngoài năm tổ người đều tại cái này hai bên nằm vùng. Bọn hắn không có đơn giản tập hợp một chỗ, mà là kéo ra hai đạo phòng tuyến. Tận cùng bên trong nhất dựa vào tường chính là hai tổ bốn người, sáu mặt khác người phụ trách lại hướng bên ngoài mấy cái giao lộ, không biết là chiếu cố niên kỷ của hắn nhỏ, vẫn là chưa tin hắn. Kim Mậu an bài Lưu Căn Lai cùng Vu Tiến Hỉ trông coi cách đánh bạc ổ điểm xa nhất một đạo mặt trăng cửa. Chu Khải Minh bọn hắn hành động rất nhanh, Lưu Căn Lai cùng Vu Tiến Hỉ vừa đuổi tới cái kia đạo mặt trăng cửa, đánh bạc ổ điểm liền loạn cả lên. Ngươi nói sẽ có người từ chúng ta bên này trốn sao? Vu Tiến Hỉ vẻ rất là háo hức, đến lúc này hắn cũng quên hỏi Lưu Căn Lai cô nương kia là dạng gì. Tốt nhất là không có. Lưu Căn Lai ra vẻ nhẹ nhõm đốt lên một điếu thuốc, bụng trộm nhìn chằm chằm vào hướng dẫn địa đồ. Không biết Lữ Lương dùng biện pháp gì, không chút tốn sức liền gọi mở cửa sân, cửa vừa mới mở, mai phục tại người của hai bên liền vào. Người mở cửa đang muốn gọi, Lữ Lương liền đem miệng súng chống đỡ lên nót của hắn, tên kia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thành thành thật thật ngồi xổm ở bên tường. Nhiều người như vậy một khối đi đến sông, rất nhanh liền bị trong sòng bạc người phát hiện, một mấy mắt, trong sòng bạc người liền loạn. 20-30 con người không có đầu con rồi giống như khắp nơi tán loạn, rất nhanh liền bị khống chế lại. Lưu Căn Lai lại phát hiện dị dạng, có 3 cái điểm xanh xếp thành một tuyến, còn đang nhanh chóng di động, rất nhanh liền chạy ra tiểu viện mà Trô Phạm Y. Bọn hắn đào tẩu phương hướng chính là Kim Mậu cùng Phùng Vĩ Lợi nằm vùng vị trí, hai người này lại một điểm phản ứng đều không có. Phùng Vĩ Lợi cái này kẻ già đời không có phản ứng, nhiều ít còn có thể nói còn nghe được, Kim Mậu không có phản ứng liền không đúng. Chuyện gì xảy ra? Lưu Căn Lai một chút suy nghĩ, liền nghĩ đến nguyên nhân. Địa đạo. Cái này 3 người là thuận địa đạo đào tẩu, mà lại, nhìn phương hướng vừa vặn hướng về phía hắn cùng Vu Tiến Hỉ. Không đầy một lát, 3 tên kia sẽ xuyên qua bọn hắn chỗ mặt trắng cửa, tiến vào phía sau bọn họ một cái tiểu viện. Nếu là chỉ có chính hắn, Lưu Căn Lai đã sớm theo tới, nhưng có Vu Tiến Hỉ ở bên người, hắn căn bản không có cách nào giải thích hắn là thế nào phát hiện kia 3 người. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn đào tẩu. Lưu Căn Lai cấp tốc suy nghĩ lấy, rất nhanh liền có quyết đoán. Tiến Hỉ, ngươi trước ở chỗ này trông coi, ta bụng không thoải mái, tìm một chỗ thuận tiện. Có thể từ địa đạo đào tẩu, cái này 3 người khẳng định là thủ phạm chính, nếu là thật để bọn hắn chạy trốn, trận này hành động liền thất bại hơn phân nửa, cấp trên nếu là truy cứu tới, Chu Khải Minh khẳng định phải gánh trách nhiệm. Chu Khải Minh đối với hắn tốt, nếu là hắn trơ mắt không giúp đỡ, không qua được trong lòng cửa ải kia. Ở chỗ này kéo là được rồi, đừng chậm trễ sự tình. Vu Tiến Hỉ chỉ mặt trăng cửa bên cạnh. Ngươi làm ta là ngươi. Bắt chỗ nào kéo chỗ nào. Lưu Căn Lai ngừng cũng không ngừng. Ma bệnh cũng không ít, nhanh lên trở về. Vu Tiến Hỉ mắng một câu, lại đi trông coi cửa tròn. Lưu Căn Lai không có quản Vu Tiến Hỉ làm gì, hắn tâm tư từ đầu đến cuối tại 3 người kia trên thân. Đang muốn lừa gạt đến phía trước cái nhà kia, đến phía trước chờ lấy bọn hắn, bỗng nhiên lại dừng lại, ngoặt hướng kia 3 người tiến vào viện tử. 3 người kia ngừng, đầu tiên là tập hợp một chỗ, leo lên phía trên, rất nhanh lại phân tán ra, tựa hồ là một bên cảnh giới, một bên thương lượng cái gì. Bọn hắn hẳn là từ trong địa đạo bò ra ngoài, đang thương lượng hướng chỗ nào chạy. Lưu Căn Lai móc ra súng lục, nhanh chóng đi vào ngoài cửa viện, đang muốn đá văng cửa sân, lại đem chân thu hồi lại, còn hướng lui về phía sau mấy bước. Hướng dẫn trên bản đồ, 3 tên kia một khối ra cửa, chính bước nhanh hướng cửa sân đi tới. Đây là muốn chạy trốn. Vậy liền cho bọn hắn đến cái ôm cây lợi thỏ. 3 người đi đường rất nhanh, mở cửa sân thời điểm ngược lại là rất cẩn thận, sừng sốt không có biến thành một điểm động tĩnh. Chờ mở ra cửa sân, đi đầu tên kia sừng sốt một cái. Phía sau hai gia hỏa còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, kém chút đụng tại đi đầu tên kia thân thượng, hạ một khắc, một chùm đèn tin sáng ngời lên. 3 người tất cả đều hoảng hồn. Không được lúc đích, ai động đánh chết ai. Lưu Căn Lai tay phải giơ thương, tay trái cầm đèn tin, lớn tiếng hét lớn. Ngươi, ta, vị này công an đồng chí, ngươi sai lầm a. Chúng ta không là người xấu. Bên trong một tên còn muốn giảo biện, lại bởi vì bối rối, nói đều nói không lưu loát. Ngậm miệng, để ngươi nói chuyện sao? Lưu Căn Lai lại gào to một cú họng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, nghe được động tĩnh Vu Tiến Hỉ vội vàng chạy tới. Ngươi đi tìm sư phụ ta, nói cho hắn biết, ta bắt được 3 cái người khả nghi. Lưu Căn Lai không có cùng hắn giải thích thêm. Vu Tiến Hỉ cũng không hỏi nhiều, nhìn một chút 3 tên kia, lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc Lưu Căn Lai, xoay người chạy. 3 tên kia lặng yên lẫn nhau. Trước mắt chỉ có một cái công an, chờ cái kia công an đem người gọi tới, bọn hắn liền chắp cánh khó thoát. Trước mắt là cơ hội tốt nhất. Gần như đồng thời, 3 người đều nắm tay sở về phía riêng phần mình bên hông. Lưu Căn Lai ngay cả do dự đều không có do dự, lập tức chụp vang cò súng, ngay cả mở 3 phát, đánh trúng 3 người bả vai. Vì sao như thế quả quyết? Bởi vì tại 3 người kia nắm tay sở về phía bên hông đồng thời, hướng dẫn trên bản đồ đại biểu 3 người điểm vàng trong nháy mắt biến thành điểm đỏ. Điểm đỏ liền đại biểu cho nguy hiểm. Không gian đều dự cảnh, Lưu Căn Lai làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội độc thủ? 3 tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời đêm, cũng kinh động đến đánh bạc ổ điểm bên trong Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài. Cái thứ nhất chạy tới là vừa bọn nhận được tin tức Kim Mậu, nhìn thấy ngã trên mặt đất gào thảm 3 người, hắn cái gì đều không có hỏi, lập tức giơ súng bốn phía cảnh giới. Kim Mậu vừa móc ra thương, Vu Tiến Hỉ cũng chạy tới, đồng dạng giơ thương, cảnh giới lấy chúng quanh. Không đầy một lát, Chu Khải Minh mang theo 2 người vội vàng chạy đến. Hai người kia đồng dạng kinh nghiệm phong phú, lập tức cầm súng cảnh giới. Chu Khải Minh nhìn thoáng qua kia 3 người, lại nhìn một chút rộng mở cửa sân, quay đầu phân phó nói, hai người các ngươi vào xem. Kia 2 người giơ thương, thận trọng tiến vào cửa sân, không bao lâu liền ra. báo cáo sở trưởng, trong phòng phát hiện một cái địa lạ miệng. Miệng hầm. Mang ta đi nhìn xem, các ngươi ở chỗ này trông coi. Chu Khải Minh ngay cả do dự đều không có do dự, lập tức đi theo kia hai người tiến vào biệt tử, sau đó liền không có động tĩnh. Qua ước chừng 5 phút, Chu Khải Minh mang theo một người từ mặt trăng cửa bên kia vội vàng đi tới, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Lưu Căn Lai một trận cười thầm. Lấy hắn đối Chu Khải Minh quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra hắn nghĩ mà sợ. Chương 414, ngay cả cái này đều biết chương 414, ngay cả cái này đều biết kiểm tra miệng vết thương của bọn hắn, lục soát một chút thân. Chu Khải Minh trầm giọng phân phó. Chu Khải Minh mang tới người kia mang theo đèn tin, Kim Mậu cùng Vu Tiến Hỉ cùng hắn cùng một chỗ kiểm tra ba tên kia vết thương, lục soát lấy thân thể của bọn hắn. Lưu Căn Lai thương pháp đã sớm tại trường cảnh sát luyện được, cơ hồ chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, ba người thương thế đều không nặng, chính là nhìn xem máu lần phần phần. Kim Mậu bọn hắn cũng không có khách khí, ma lực giật ra y phục của bọn hắn cho bọn hắn đem vết thương bao lên. Soát người thời điểm, không riêng từ trên người bọn họ tìm ra ba cây súng ngắn cùng hơn 100 phát đạn, còn có hơn 3000 khối tiền cùng một lớn chồng chất các loại ngân phiếu định mức. Tiền cùng ngân phiếu định mức đều là tiền đánh bạc, đầu năm nay đánh bạc đánh cực nhưng không riêng gì tiền. Ba người các ngươi đem bọn hắn đưa bệnh viện, để chính bọn hắn đi. Chu Khải Minh phân phó nói. Bả vai chúng đạn, không chậm trễ bọn hắn đi đường, ba người đủ rũ túi đầu bị Kim Mậu ba người bọn hắn áp đi. Cho đến lúc này, Chu Khải Minh mới hỏi Lưu Căn Lai, ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn? Lưu Căn Lai đoán đúng, lúc này Chu Khải Minh lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Đầu kia địa đạo phi thường bí ẩn, đều không cần thẩm, là hắn biết ba tên này nhất định là mở sòng bạc đầu bụng, nếu để cho ba người bọn hắn mang theo nhiều như vậy tiền đánh bạc chạy trốn, trận này không có hồi báo bắt bài hành động chẳng khác nào thất bại một nửa. Cấp trên không truy trách còn chưa tính, nếu là thật truy trách, tuyệt đối đủ hắn uống một bình. Ta bụng không thoải mái, muốn đi đi tiêu, đi đến cái viện này cùng thời điểm, ba người bọn hắn vừa vặn mở cửa ra, vừa thấy được ta, bọn hắn liền muốn móc súng, kết quả cứ như vậy. Lưu Căn Lai nửa thật nửa giả nói. Ngươi nói là sự thật. Chu Khải Minh rõ ràng có chút hồ nghi. Dạ, ta lừa gạt ngươi. Lưu Căn Lai nghiêm túc nói, ta coi số mạng, tính ra ba người bọn hắn sẽ đào đất đạo từ chỗ này chạy, ở chỗ này chắn lấy bọn hắn. Ha ha. Chu Khải Minh bỗng nhiên cười, ngươi có thể hay không đoán mệnh ta không biết, nhưng tiểu tử ngươi khẳng định không có nói thật, ngươi không phải muốn đi ị sao? Đều thời gian dài như vậy, thế nào không có kéo quần? Ai nha. Lưu Căn Lai bỗng nhiên che bụng, vừa rồi vừa căng thẳng, phân lại trở về, ngươi tiểu nói này, ta lại nghĩ kéo. Đợi không được, Chu thúc, ngươi đi rút, ta muốn tìm chỗ ngồi đi. Không đợi nói xong, Lưu Căn Lai liền kẹp lấy cái mông, xoay người chạy. Chu Khải Minh hơi sững sờ, chợt lại cười. Lười con lừa lười cất ngựa nước tiểu nhiều. Hắn không có lại phản ứng Lưu Căn Lai, quay người đi trở về. Lúc này, không ít người nhà đều sáng lên đèn, vừa rồi ba tiếng súng vang lên đem bọn hắn đều kinh động, có mấy cái gan lớn còn ra cửa tương hỗ hỏi chuyện gì xảy ra. Công an bắt được, không có chuyện đều trở về đi. Chu Khải Minh yêu hét lên một tiếng. Tứ cựu thành vang thương cũng không phải chuyện nhỏ, hắn đến thích hợp trấn an một chút quần chúng cảm xúc. Những cái kia người xem náo nhiệt lập tức không có hứng thú. Bọn hắn còn tưởng rằng là bắt đặc vụ của đâu. Bắt bài có ý gì? Đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Lưu Căn Lai dạo qua một vòng trở lại tiền viện thời điểm, Chu Khải Minh thẩm lương tài bọn hắn chính áp lấy đánh bạc ổ điểm bên trong người đi ra ngoài. Nhìn hắn hai biểu lộ, một cái so một cái hưng phấn, khóe miệng đều nhanh ép không được. Không riêng bọn hắn, hình sự trinh sát tổ người từng cái cũng đều vui vẻ. Đây là phát tài, không biết thu hoạch nhiều ít. Lưu Căn Lai chính âm thầm suy đoán, Tề Đại Bảo bu lại, một thanh nắm ở bờ vai của hắn. Nghe Tiến Hỉ nói, ba người kia là ngươi đi địa thời điểm bắt được, ngươi kéo còn không? Kéo trên bờ vai, nhìn ngươi trên cánh tay dính không có dính. Gia hỏa này lại cao lại tráng, cánh tay hướng trên vai hắn một dựng, chết chìm chết chậm. Người ta là đi, ngươi là ra bên ngoài nôn. Tề Đại Bảo nửa điểm cũng không có đem cánh tay lấy ra ý tứ. Mẹ nó, gia hỏa này miệng cũng rất tổn hại. Lưu Căn Lai không có khách khí với hắn, dắt lấy cổ tay của hắn liền cho hắn tới cầm nã. Chiêu này gà trống tách ra cổ tay, Tề Đại Bảo một cánh tay từ bả vai tới tay khuỷu tay lại tới cổ tay đều bị xoay ngược bắt được, hắn tựa như một cá biệt cánh vểnh lên gà, nửa người đều bị ép cong. Ngươi nôn cái phân cho ta xem một chút. Ai nha, đau đau đau. Cánh tay muốn đoạn mất, ngươi nhanh bùng ra, tê. Tê Đại Bảo đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Còn dám hay không miệng xấu? Lưu Căn Lai ba đập hắn bỉnh lên cái mông một chút. Không dám không dám, ngươi là đại gia còn không được. Nếu có lần sau nữa, ta thu thập không chết ngươi. Lưu Căn Lai vừa bùng ra Tề Đại Bảo cánh tay, gia hỏa này liền hướng hắn đánh tới. Lưu Căn Lai đã sớm phòng bị hắn trả thù, có một chút chạy ra. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta không tha cho ngươi. Tề Đại Bảo xoa cánh tay, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lại không dám đi truy. Lúc này, tổ tuần tra ở ngoại vi nằm vùng người đều trở về. Chu Khải Minh bọn hắn hành động cấp tốc, người lại nhiều, ngoại trừ ba người kia, những người khác không có chạy ra biệt tử, bọn hắn đều trông cái tình mình. Trận này hành động nhìn như một mẹ hốt gọn, Lưu Căn Lai lại biết chí ít trốn bốn người, kia bốn cá biệt gió. Hắn có thể lấy đi vì lấy cớ bắt lấy ba người kia, đối kia bốn cá biệt gió liền không có biện pháp. Bất quá, bọn hắn chạy trốn cũng quan hệ không lớn, bị phái đi canh chừng khẳng định không phải hạch tâm nhân viên, đánh bạc đội những nhân viên khác không một lọt lưới tuyệt đối là một cái công lớn. Từ góc độ này nói, hành động lần này cũng coi như viên mãn. Huống chi, còn thu hoạch nhiều như vậy tiền đánh bạc. Trong sở có tiền, cũng nên phát điểm phúc lợi, Chu thúc có thể hay không thả hắn vài ngày nghỉ, để hắn ra ngoài đi săn chơi. Lưu Căn Lai tâm tư linh hoạt. Trở lại trong sở lại là một trận bận rộn, hình sự trinh sát tổ đối bắt được dân cờ bạc trong đêm thẩm vấn, Vương Đống cùng Tề Đại Bảo đều bị hô đi qua hỗ trợ. Lữ Lương cũng nghi kêu Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn. Hắn mới không muốn lẫn vào những chuyện hư hỏng này. Vừa vặn sư phó không tại, Chu Khải Minh cũng không dành phản ứng hắn, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe thùng mộ tờ liền chạy ra khỏi đồn công an. Đi không bao xa, hắn lại đụng phải Phùng Bí Lợi. Cái này lão hoạt đầu so với hắn trượt còn sớm. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm đã quá nửa đêm rồi, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên đã sớm ngủ rồi, dày vò gần nửa đêm, Lưu Căn Lai cũng buồn ngủ, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Thạch Đường Chi hỏi hắn một câu, tối hôm qua hành động còn thuận lợi sao? Lưu Căn Lai có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng Thạch Đường Chi không biết chuyện này đâu. Hành động trước đó, Chu Khải Minh không có hướng phân cục báo cáo, ngay cả phân cục cũng không biết sự tình, Thạch Đường Chi đều có thể biết, giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn tại trong sở có nhãn tuyến. Thạch Đường Chi đối với hắn đứa con trai nuôi này thật đúng là để bụng. Nếu không phải vì hắn, Thạch Đường Chi đường đường cục thành phố phó cục trưởng còn cần đến tại một cái nho nhỏ đồn công an cài nằm vùng. Vẫn được, dân cờ bạc cùng mở sòng bạc người cơ bản đều lọt lưới. Lưu Căn Lai bất động thanh sắc. Bắt ba cái kia đầu mục thời điểm, ngươi không có bị thương chứ? Thạch Đường Chi lại hỏi. Ngay cả cái này đều biết. Không có, lúc ta nổ súng, bọn hắn cũng không kịp móc súng. Về sau, gặp lại tình huống tương tự, không muốn đơn độc hành động. Thạch Đường Chi nhìn Lưu Căn Lai một chút, ngươi phải học được như thế nào lợi dụng người bên cạnh giúp ngươi làm việc, chỉ dựa vào chính mình làm bữa, vĩnh viễn cũng đi không lên cương vị lãnh đạo. Ta đã biết. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Thạch Đường Chi lại bởi vì nguy hiểm muốn đem hắn điều đến bên người đâu, nguyên lai là còn muốn để hắn tại một tuyến rèn luyện. Chương 415, đem ta nói chuyện đương đánh giám đúng không? Chương 415, đem ta nói chuyện đương đánh giám đúng không? Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai như thường lệ đi làm. Cùng hắn nghĩ, tối hôm qua hình sự trinh sát tổ cùng tổ tuần tra người bận rộn một đêm, đều đi ngủ bù, chỉ có Phùng Vĩ Lợi tới làm. Vừa qua khỏi đi làm điểm không bao lâu, Phùng Vĩ Lợi liền đi tuần tra. Nên lười biếng, nên đi làm, chỉ làm tốt chính mình nên làm, khác một mực mặc kệ, Phùng Vĩ Lợi cái chức này trận kẻ ra đời xem như hỗn minh bạch. Lưu Căn Lai cũng không có đi tuần tra, Phùng Vĩ Lợi vừa đi, hắn liền đóng lại cửa phòng làm việc, đem chân hướng trên mặt bàn nhếch lên, dùng mũ che kín mặt, vốn tại trong ghế ngủ bù. Tối hôm qua nửa đêm mới ngủ, hắn cũng buồn ngủ. Sư phó lại không tại, không lười biếng mới là kẻ ngu. Không đầy một lát, hắn liền ngủ mất. Cảm giác mình mới vừa ngủ không đầy một lát, trước mắt đột nhiên sáng lên, mơ mơ màng màng mở mắt xem xét, lập tức thanh tỉnh. Chu Khải Minh chính mặt lạnh lấy đứng ở trước mặt hắn, trong tay mang theo cái mũ của hắn. Sở trưởng, Chu thúc, hút thuốc. Liên cung ảo thuật, Lưu Căn Lai lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, miệng bên trong bộ dáng như vậy, hai tay đưa lên một cây đặc cung khói. Ít cho ta cười đùa tí tưởng. Chu Khải Minh nhận lấy điếu thuốc, đem mũ hướng đầu hắn bên trên khẽ trụ. Sư phó ngươi không tại, không ai quản được ngươi đúng không? Đây không phải còn có Chu thúc ngày sao? Lưu Căn Lai vẽ dễ diêm đưa tới. Chu Khải Minh góp lửa cháy, châm thuốc, người ta đều bận rộn một đêm, ngươi lười biếng còn chưa tính, lúc làm việc còn dám cho ta đi ngủ. Ta cái này đi tuần tra. Lưu Căn Lai sửa sang lại bị Chu Khải Minh chụp lệnh ra mũ, thái độ đoan chính cực kỳ. Đừng đi tuần tra. Chu Khải Minh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, ngươi đi khu bệnh viện, thay sư phó ngươi trực ban. Đi bệnh viện thế sư phó trực ban. Lưu Căn Lai chợt kịp phản ứng. Ba tên kia bả vai chúng vết thương đạn bắn, chân đều vô sự, khẳng định đến có người nhìn xem. Kim Mậu, Vũ Tiến Hỉ cùng hình sự trinh sát tổ người kia trông một đêm, Chu Khải Minh chỉ nhắc tới đến hắn thay Kim Mậu trực ban, đó chính là nói kia hai người đều đi nghỉ ngơi, chỉ có Kim Mậu còn tại kiên trì. Ta cái này đi. Lưu Căn Lai không có lại trì hoãn, lập tức đi ra ngoài, mở ra xe thùng mộ tở thẳng đến khu bệnh viện. Tới đất mà sau khi nghe ngóng, hắn rất nhanh đã tìm được Kim Mậu. Ba tên kia chiếm một cái phòng bệnh, cửa đóng, Kim Mậu đại mã kim đao ngồi tại giữa cửa. Sư phó làm việc thật đúng là đâu ra đấy. Lưu Căn Lai đi qua, đưa lên một điếu thuốc. Không rút, rút cả đêm. Kim Mậu trà sát mặt, tay lấy ra thời điểm hai mắt đỏ bừng, cũng không biết là xoa, vẫn là thức đêm chịu. Sư phó ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta thủ lấy bọn hắn. Chính Lưu Căn Lai đốt lên. Ừm, chớ khinh thường. Có thể là thật buồn ngủ, Kim Mậu không có kiên trì, căn dặn Lưu Căn Lai một câu liền đi. Kim Mậu vừa rời đi, Lưu Căn Lai liền đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, trở tay liền đem cửa cắm lên. Cho ba cái mở sòng bạc người đứng gác. Lưu Căn Lai cũng không giống như Kim Mậu như thế đâu ra đấy. Ba tên kia vết thương đều bị xử lý tốt, lúc này đều thanh tỉnh, gặp tiến tới một cái nhỏ công an, đều là một trận kinh ngạc. Bên trong một tên nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai nhìn cả buổi, đột nhiên hỏi, tối hôm qua là ngươi nổ súng bắn chúng ta? Thế nào, còn muốn báo thù ta? Lưu Căn Lai vừa đi vừa về nhìn lấy bọn hắn. Ba người đều treo chuyển nước, châm đều đâm vào chúng đạn cái tay kia bên trên, không chúng thương cái tay kia đều bị còng tay bên kia còn ở giường bệnh trên lan can. Từ Lưu Căn Lai trong miệng đạt được đáp án, không riêng cái kia hỏi hắn người, hai người khác cũng đều trừng lớn hai mắt, sau đó lại là mặt mũi tràn đầy thất bại. Một xem bọn hắn bộ này đức hạnh, Lưu Căn Lai liền đoán được tâm tư của bọn hắn. Đưa tại như thế cái nhỏ công an trong tay, tương đương với thuyền lật trong mương, bọn hắn đều là lòng tràn đầy không cam lòng. Lưu Căn Lai mới mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, cảnh cáo bọn hắn một câu, kéo qua một cái giường đầu tủ, lại chuyển đến một cái ghế, còn cùng ở văn phòng như thế, dùng mũ cản trở mặt, đem chân bệnh lên trên tủ đầu giường, tiếp tục ngủ. Ta bản sự khác không có, liền súng bắn chuẩn, ai nếu không tin, còn có thể thử lại lần nữa. Có không gian dự cảnh tại, đừng nói ba người bọn hắn còn bị còng tay, coi như có thể tự do hoạt động, hắn cũng không sợ. Lưu Căn Lai bộ này tư thế để ba người có chút choáng váng, đang nhanh chóng trao đổi trải qua ánh mắt về sau, bên trong một cái tuổi lớn nhất xông cái kia người hỏi chép miệng. Người kia lập tức ngầm hiểu, nhẹ gật đầu, Song Lưu Căn Lai hét lên, công an nhỏ đồng chí, ta muốn đi vệ sinh. Ống nổ dưới giường, mình cầm. Lưu Căn Lai không nhúc nhích, vừa mới nhìn kia một vòng, hắn đã đem trong phòng bệnh bảy biện đều nhớ kỹ. Mỗi tấm dưới giường bệnh đều có cái ống nổ, hẳn là Kim Mậu tối hôm qua liền chuẩn bị cho bọn họ tốt. Ta muốn giải đại, tại phòng bệnh không tiện, ngươi vẫn là mang ta đi nhà vệ sinh đi. Người kia lại nói, trước kìm nén, chờ đánh xong sâu châm. Lưu Căn Lai vẫn là không nhúc nhích. Gia hỏa này còn đánh lấy sâu châm, nghĩ đi nhà xí, hoặc là trước tiên đem sâu châm rút ra, hoặc là liền phải giơ đi. Bình thuốc thế nhưng là pha lê làm, lấy đến trong tay chính là vũ khí, nếu là đập bể, nắm qua một người chống đỡ tại trên cổ, mảnh vụn thủy tinh so chủy thủ còn sắc bén. Lưu Căn Lai cũng không muốn gây kêu phiền phức. Ta nhanh nhịn không nổi, công an nhỏ đồng chí, cầu ngươi xin thương xót, mang ta đi đi. Người kia nói lấy mềm lời nói, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Không nín được liền kéo trong quần, lại dám quấy rầy ta đi ngủ, ta liền đem miệng vết thương của ngươi xé mở. Lời này nếu là Kim Mậu nói, người kia tuyệt đối không dám la lối nữa cái gì yêu thiêu thần, nhưng lời này từ Lưu Căn Lai một cái nhỏ công an miệng bên trong nói ra, liền không có gì lực uy hiếp. Người kia liền cùng không nghe thấy, còn đang nói, ta thật xẹp không ở, van cầu ngươi xin thương xót, mang ta đi đi. Đem ta nói chuyện đương đánh giam đúng không? Lưu Căn Lai đem mũ lấy xuống, đoan đoan chính chính đội ở trên đầu, vẻ mặt tươi cười hướng người kia đi đến, vẻ vô hại hiền lành. Kia trong lòng người siết chặt, theo bản năng về sau rụt lại, mang còng tay soạt vang lên vài tiếng, chuyến nước cũng là một trận lắc lư. Ngươi muốn làm gì? Lưu Căn Lai cũng không nói chuyện, mạnh nâng lên chân, một cước giẫm tại trên cổ hắn, lại một thanh xé mở áo của hắn, níu lại quấn ở trên bả vai hắn băng vải dùng sức kéo một cái. Lập tức, tối hôm qua vừa khâu lại tốt vết thương lại tuôn ra máu tươi. A! Người kia đau một tiếng hét thảm, trên cổ gân xanh tất cả đứng lên. Lưu Căn Lai thu hồi chân, lại một quyền đảo tại bụng hắn bên trên, người kia tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Không phải không thương, mà là đau không kêu được. Ngươi không phải nhanh nhịn không nổi sao? Cái này cũng không có kéo a. Lưu Căn Lai khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hai người khác. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi. Kia hai đầu người lập tức giao cùng chống lúc lắc, nhìn về phía Lưu Căn Lai ánh mắt cũng thay đổi. Cái này nhỏ công an nhìn xem người vật vô hại, so cái kia mặt lạnh công an ác hơn. Thẳng thắn phanh. Cổng vang lên tiếng đập cửa, nghe được gào thảm y tá chạy tới xem xét. Không có việc của ngươi, bận điệu đi thôi. Lưu Căn Lai xông nàng khoát tay áo, vẫn là một mặt tiếu dung. Y tá kia cách cửa sổ kiếng hầu nghi nhìn Lưu Căn Lai một hồi, quay người đặng chạy ra. Sư phụ ta còn không có thẩm các ngươi a. Bị các ngươi nhao nhao không buồn ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền thẩm các ngươi đi. Lưu Căn Lai ngồi trở lại ghế, cười mỉm nhìn xem ba người. Ngay cả địa đạo đều móc ra, các ngươi mở sòng bạc khẳng định không phải một ngày hai ngày, nói một chút đi, tiền kiếm được đều giấu chỗ nào rồi? Chương 416, thật giấu tiền. Chương 416, thật giấu tiền. Ba người lại liếc nhau một cái kia tuổi tác lớn nhất ra hỏa nói ra, chúng ta tiền kiếm được đều mang ở trên người, tối hôm qua đều bị các ngươi tịch thu. Thật sao? Lưu Căn Lai lại nhìn xem hai người khác, các ngươi đâu? Lão đại của chúng ta nói chính là ta muốn nói. Tam Trung ở giữa người kia đáp, hắn là lão đại, ngươi là hàng. Ta là lão nhị. Ngươi đây. Lưu Căn Lai lại hỏi cái kia bị hắn xé mở vết thương gia hỏa. Lúc này, gia hỏa này đau đầu đầy là mồ hôi, chính tựa ở đầu giường hừ hừ lấy giả bộ đáng thương. Lưu Căn Lai hỏi một chút, hắn theo bản năng rụt thân thể, suy yếu trả lời, ta là lão Tam. Tiền của ngươi giấu chỗ nào rồi? Lưu Căn Lai lại hỏi. Ta không có dấu tiền, đều ở trên người mang theo, đều bị các ngươi tịch thu. Ha ha. Lưu Căn Lai cười ra tiếng, các ngươi sợ là còn không biết mình phạm vào nhiều đại sự mà a. Mở xong bạc, tụ chúng đánh bạc, kim ngạch to lớn. Tội ác tày trời, ba người các ngươi đều muốn chịu súng. Nói, Lưu Căn Lai móc ra thương lần lượt xông ba người bọn hắn qua tay, miệng bên trong vẫn xứng lấy âm. Ba, ba, ba. Tối hôm qua bóng ma vẫn còn, giờ phút này bị súng ngắn chỉ vào, Lưu Căn Lai môi ba một chút, ba người chính là run một cái. Cái này sợ. Lưu Căn Lai rất hài lòng cái hiệu quả này, muốn mạng sống sao? Ba người đều không có lên tiếng, lão đại cúi đầu, lão nhị nhìn xem Lưu Căn Lai, lão tam vẫn còn giả bộ đáng thương. Muốn mạng sống liền phải lập công. Lưu Căn Lai vừa nói, một bên dùng thương miệng lần lượt chỉ lấy bọn hắn. Sống sót cơ hội chỉ có một cái, ai nói ra trước đã tiền giấu chỗ nào rồi, người đó là cái kia may mắn, nói chậm, bị người khác đoạt trước, liền muốn chịu súng. Ba người ai cũng không có lên tiếng. Có thể mở xong bạc, cái nào không phải kẻ ra đời. Há có thể bị một cái nhỏ công an tam nói hai ngữ liền lừa gạt. Lưu Căn Lai cũng không nóng nảy, vẫn như cũ cười mỉm nhìn lấy bọn hắn. Không đầy một lát, cửa phòng bệnh lại bị gõ vang, tiếng đập cửa vẫn rất gấp. Lưu Căn Lai vừa nghiêng đầu, từ cửa sổ kiếng bên trên thấy được sư nương Đường Vũ mặt. Hẳn là trước đó cái kia tiểu hộ sĩ đem nàng gọi tới. Lưu Căn Lai lập tức điên mà chạy tới, đem cải lấy cửa mở ra. Đường Vũ vừa vào cửa liền hướng cái kia vết thương bị xé mở lão tam đi đến, vừa đi bên cạnh hỏi, tại sao là ngươi? Sư phó ngươi đâu? Ngủ bù đi, ta thay hắn trực ban. Lưu Căn Lai thu xuống lại, đi theo Đường Vũ bên người. Đường Vũ cấp tốc kiểm tra một chút vết thương, chân miệng đều sụp ra, còn phải lại khẽ hở, nhỏ hơn, hô mấy người đến đem hắn đẩy được giải phẫu thất. Được rồi chủ nhiệm. Cái kia thông phong báo tin tiểu hộ sĩ lập tức ra ngoài hô người. Ngươi cùng ta ra một chút. Đường Vũ nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, quay người ra phòng bệnh. Lưu Căn Lai giữ im lặng đi theo Đường Vũ. Đi vào bệnh ngoài phòng, Đường Vũ lúc này mới mặt lạnh lấy nói Lưu Căn Lai: "Đây là bệnh viện, không phải là các ngươi đồn công an, muốn thẩm phạm nhân mang về tái thẩm, đem bọn hắn làm thẳng kêu ngút trời, chẳng những ảnh hưởng những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, còn sẽ ảnh hưởng bệnh viện chúng ta danh dự. Không biết còn cho là chúng ta bệnh viện bác sĩ trình độ không được, để bệnh nhân khổ thân. Sư nương phê bình đúng, ta để yên bọn hắn. Lưu Căn Lai thành thành thật thật nhận sợ. Đường Vũ đông nhiên cười, không cần nghiêm túc như vậy, ta cũng không phải người lãnh đạo. Có rảnh đi sư nương nhà nhận nhận môn, ngươi còn chưa có đi qua sư nương nhà a. Ngươi không phải ta lãnh đạo, là sư phụ ta lãnh đạo a. Có rảnh ta nhất định đi. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Cho Kim Mậu làm đồ đệ đều nhanh nửa năm, còn không biết sư phó nhà ở đâu, dạng này đồ đệ sợ là toàn tứ cửu thành cũng tìm không ra mấy cái a. Quả thật có chút không nên. Lúc này, cái kia tiểu hộ sĩ lại gọi tới 3-4 y tá, ba chân bốn cẳng đẩy tới một trường cáng cứu thương giường, Lưu Căn Lai đi vào theo, cho cái kia lão tam mở ra cổ tay, chờ hắn được đưa lên cáng cứu thương giường, lại đem hắn còn lại. Ta mà làm theo giải phẫu, ngươi làm việc của ngươi. Đường Vũ xông Lưu Căn Lai khoát tay áo. Sư nương các loại, ta nói cho ngươi vấn đề. Lưu Căn Lai gọi lại Đường Vũ, chờ mấy người y tá đem cáng cứu thương giường đẩy đi, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, giải phẫu làm xong, chờ một giờ lại lấy đem hắn trả lại. Ngươi lại đùa nghịch cái quỷ gì tâm tư? Đường Vũ cười nói. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, chuyện này không khó a. Lưu Căn Lai lo lắng Đường Vũ giống như Kim Mậu đều là chết đầu óc, còn tốt, Đường Vũ không phải. Cái này có cái gì khó? Không phải liền là một giờ sao? Coi như thuật hậu quan sát. Đường Vũ không có hỏi nhiều nữa cái gì, bước nhanh đi theo cáng cứu thương giường. Lưu Căn Lai chưa có trở về phòng bệnh, nhanh nhẹn thông suốt ngồi xuống hành lang một trường trên ghế dài, móc ra một bản tiểu nhân sách không nhanh không chậm nhìn xem. Ước chừng qua nửa giờ, Lưu Căn Lai thu hồi tiểu nhân sách, về tới phòng bệnh, lại trước mặt, đem chân bệnh lên tại trên tủ đầu giường, trên mặt che kín mũ, khoanh tay, dựa vào ở trên tường đi ngủ. Gặp hắn bộ này tư thế, lão đại lão nhị hai tên giá hỏa đều có chút mơ hồ. Hai người liếc nhau một cái, lão đại lại xông lão nhị chép miệng, lão nhị do dự một chút, mở miệng nói, công an nhỏ đồng chí, ngươi làm sao không hỏi chúng ta giấu chuyện tiền rồi? Hỏi cái gì hỏi? Các ngươi không có cơ hội, vừa rồi, các ngươi lão tam toàn chiều. Hắn hữu cơ sẽ tiếp tục sống, hai người các ngươi trở lấy chịu súng là được rồi. A. Lưu Căn Lai trả lời xong toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, hai người lại liếc nhau, vừa khiếp sợ, lại là hoài nghi. Hắn lời nhắn nhủ giấu tiền địa phương ở đâu? Già lớn mở miệng hỏi. Lúc này, hắn không có lại dùng miệng thay, rõ ràng là hoảng hồn. Nha a, thật giấu tiền. Dưới mũ, Lưu Căn Lai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn vốn chính là lừa bọn họ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ôm có táo không có táo đánh ba xảo ý nghĩ cùng bọn hắn đùa pha trò. Hắn dùng phương pháp là chứ danh tù phạm cuốn cảnh, tiếp trước nhìn tiểu thuyết lúc sau, thường xuyên nhìn thấy cái từ này, liền muốn thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, đứng dậy mang tốt mũ, liền hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Gặp cái này nhỏ công an không để ý mình, lão đại càng gấp hơn, thân thể khẽ động, còng tay bị mang soạt băng lên. Nếu không phải là bị còng tay trên giường, hắn đều có thể đuổi theo. Không đều nói với các ngươi sao? Các ngươi trở lấy chịu súng là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Quẳng xuống câu nói này, Lưu Căn Lai liền ra phòng bệnh, tìm tới một người y tá, hỏi rõ ràng phòng giải phẫu vị trí, nhanh chân liền chạy. Phòng giải phẫu cách cũng không xa, hắn không đầy một lát đã đến. Loại này khâu lại giải phẫu phòng giải phẫu cũng không hoàn toàn phong bế, là trong ngoài hai cái phòng xếp, ở giữa dùng chồng chất bình phong cản trở. Lưu Căn Lai trực tiếp xông vào, hỏi ngay tại cho lão tam khâu lại Đường Vũ. Sư đương, sư phụ ta về nhà sao? Không có, tại phòng trực ban đi ngủ đâu. Phòng trực ban ở đâu? Lưu Căn Lai ngầm nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, sư phó không có về nhà, nếu không, công lao này liền tiện nghi người khác. Đường Vũ nói phòng trực ban vị trí, lại hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Không ai trả lời. Đường Vũ nhìn lại, Lưu Căn Lai sớm liền không còn hình bóng. Đứa nhỏ này thế nào hấp tấp, cùng sư phụ hắn lúc còn trẻ một cái hình dáng. Chương 417, tù phạm khốn cảnh chương 417, tù phạm khốn cảnh Lưu Căn Lai rất nhanh đã tìm được phòng trực ban. Phòng trực ban rất nhỏ, chỉ có 3-5 mét vuông, một cái bàn một cái giường liền lấp kín hơn phân nửa gian phòng. Kim Mậu chính ngã chồng vó nằm, miệng mở rộng, khó khè đánh vang động trời. Chắc không được sư nương tổng trực ca đêm, cái này tiếng lẩm bẩm ai chịu nổi. Lưu Căn Lai vòng qua cái bàn, đi vào bên giường, đẩy một cái Kim Mậu tiếng lẩm bẩm chỉ là đoạn mất một chút, cột cổ miệng, lại ngủ tiếp. Xem ra thật sự là mệt nhọc. Lưu Căn Lai lúc này nhưng không tâm tư đau lòng sư phó, cũng không có lại đợi hắn, vừa nhấc cái cằm của hắn, đem miệng của hắn khép lại. Hô hấp không quái, không đầy một lát, Kim Mậu liền tỉnh. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, lại nhắm lại, miệng bên trong lẩm bẩm, thế nào? Có tình huống mới, ba cái kia mở sòng bạc còn cất giấu không ít tiền. Còn cần ngươi nói. Kim Mậu nhíu mày, chờ mình, chờ đem bọn hắn mang về trong sở tái thẩm đi. Khốn chết ta rồi, ta trước ngủ bù, ngươi nhìn cho thật kỹ bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Sư phó chớ ngủ, ta có biện pháp để bọn hắn hiện tại liền cung khai. Lưu Căn Lai lại đẩy Kim Mậu một thanh. Ngươi có thể có biện pháp nào? Kim Mậu lơ đễnh. Sư phó, ta thế nhưng là nói cho ngươi, còn chuyên môn chạy tới cùng ngươi báo cáo, ngươi nếu là không đương vấn đề, ta coi như tìm người khác. Đến lúc đó, công lao là người khác, ngươi cũng đừng nói ta tên đồ đệ này có chỗ tốt không trước hết nghĩ sư phó. Nói xong câu đó, Lưu Căn Lai xoay người rời đi. Chờ một chút. Kim Mậu kêu hắn lại, còn buồn ngủ ngồi dậy, ngươi nói trước đi nói ngươi dùng biện pháp gì để bọn hắn cung khai. Tù phạm cuốn cảnh. Lưu Căn Lai không có thừa nước đục thả câu. Cái gì là tù phạm cuốn cảnh? Kim Mậu không hiểu, hắn vẫn là lần đầu nghe nói cái từ này. Ngươi trước cùng ta trở về, xem ta như thế nào thẩm bọn hắn, ngươi sẽ biết. Lưu Căn Lai không muốn giải thích thêm. chờ ta 3 phút. Kim Mậu không có hỏi nhiều nữa, rời giường mặc quần áo, đi phòng vệ sinh rửa mặt, cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ về tới phòng bệnh. Tiến phòng bệnh, Kim Mậu bối rối một chút mất giáo, đột nhiên nhìn về phía Lưu Căn Lai, làm sao thiếu đi người? Đưa thầy ta nương chỗ ấy khâu vết thương. Lưu Căn Lai thuận miệng giải thích một câu, lại vừa chỉ cái kia lão đại, trước từ hắn bắt đầu đi. Nói, Lưu Căn Lai cho cái kia lão đại giải khai nướng trên giường còn tay, lại còn lại cổ tay của mình. Lúc này bọn hắn đã đánh xong chuyến nước, giải khai còn tay liền có thể xuống giường. Kim Mậu cái gì đều không có hỏi, cứ như vậy nhìn xem Lưu Căn Lai đem người kia lộ ra phòng bệnh. Sư phó, tới nha. Lưu Căn Lai quay đầu lại hướng Kim Mậu vẫy vẫy tay. Kim Mậu không hiểu rõ Lưu Căn Lai muốn làm cái gì, hắn cũng không có hỏi, giữ im lặng đi ra phòng bệnh. Người đi đâu vậy? Gặp Lưu Căn Lai muốn dẫn lấy người kia đi, Kim Mậu rốt cục nhịn không được hỏi lên. Phòng trực ban. Lưu Căn Lai trả lời một câu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sư phó, đi a. Kim Mậu nhíu mày một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, do dự một chút, còn là đuổi kịp Lưu Căn Lai. Chờ cách xa phòng bệnh, cái kia còn tại trong phòng bệnh lão nhị nghe không được bọn hắn nói chuyện, Lưu Căn Lai cái này mới dừng lại, cởi xuống còn ở tay mình trên cổ tay còn tay, đưa cho Kim Mậu. Ngươi nếu là không ngủ đủ, đem hắn còn ở bên giường ngủ tiếp, ta trông coi trong phòng bệnh người kia. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Mậu càng hồ đồ rồi. Chờ ngươi tỉnh ngủ liền biết. Lưu Căn Lai thừa nước đục thả câu. Kim Mậu không tiếp tục hỏi, đem còn tay còn ở tay mình trên cổ tay, mang theo người kia trở về phòng trực ban. Lúc này hắn đầu óc còn mê man, cũng lười suy nghĩ nhiều, đồ đệ để hắn đi ngủ, hắn liền đi ngủ. Tại trong ấn tượng của hắn, tên đồ đệ này ra là gia điểm, cũng thường xuyên chọc hắn sinh khí, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Lưu Căn Lai không có trở về phòng bệnh, lại đi phòng giải phẫu. Cầm máu khâu lại giải phẫu rất nhanh, đến lúc này, Đường Vũ đã cho cái kia lão tam vá tốt, căng cứu thương giường cũng đẩy lên ra ngoài. Hắn một cái tay bị còn ở căng cứu thương trên giường, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Người tại sao lại tới? Đường Vũ ngay tại rửa tay. Có chút việc mà hỏi một chút hắn, sư nương, có thể hay không an bài cho ta cái không phòng bệnh, nhiều nhất một giờ là đủ rồi. Sư phó ngươi đâu? Đường Vũ vừa lau tay vừa hỏi. Sư phụ ta ngay tại thẩm một cái khác phạm nhân, người kia chiêu. Lúc nói lời này, Lưu Căn Lai cố ý hạ giọng, nhưng vẫn là có thể để cho cái kia lão tam nghe được. Cái kia lão tam nguyên bản ngay tại hừ hừ lấy giả bộ đáng thương, nghe xong lời này, lập tức không hừ hừ, nguyên bản híp hai mắt một chút chừng đến căng tròn. Ta đi cho ngươi xem một chút có rảnh hay không phòng bệnh. Đường Vũ đuông xuống xoa tay khăn mặt ra cửa. Cái kia lão tam còn tại thẳng lông mày lăng mắt nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, thậm chí đều không liếc hắn một cái. Hắn đây là tại cho gia hỏa này thực hiện áp lực tâm lý. Hắn muốn là muốn thẩm cái kia lão nhị, về sau tưởng tượng, Kim Mậu vừa đến, cái kia lão nhị tâm thái khẳng định có biến hóa, không tốt lắm lừa dối, hắn liền muốn từ nơi này lão tam trên thân tìm kiếm đột phá khẩu. Không đầy một lát, Đường Vũ liền trở lại, người đi 204 đi, kia cái phòng bệnh trống không. Phiền phức sư lương. Lưu Căn Lai nói tiếng cảm ơn, vô dụng y tá hỗ trợ, mình đẩy cáng cứu thương giường đi 204 phòng bệnh. Trong phòng bệnh 5 tấm giường bệnh đều trống không, Lưu Căn Lai cũng không có đem lão tam chuyển qua trên giường bệnh. Tùy tiện đem càng cứu thương giường tìm cái đất trống vừa để xuống, liền nằm lên một trường giường bệnh, dùng mũ phủ lên mặt. Ta muốn trở về, ngươi đưa ta về lúc đầu phòng bệnh. Lão tam hoảng đến một nhóm, không hiểu rõ người lính cảnh sát này muốn làm gì, chỉ có cùng lão đại lão nhị đợi cùng một chỗ, mới có thể để cho tâm hắn an. Ngậm miệng. Lại tất tất, ta lại đem ngươi thương miệng xé mở. Lưu Căn Lai lạnh giọng uy hiếp. Lão tam càng luống cuống. Lưu Căn Lai nếu là thẩm vấn hắn có lẽ sẽ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cái gì cũng không hỏi, đem hắn thả chỗ ấy phơi, trong lòng của hắn lập tức liền sợ hãi. Tình huống không đúng a, chẳng lẽ hắn nói là sự thật, thực sự có người bàn giao rồi, là lão đại vẫn là lão nhị, bất kể là ai, vì mình mạng sống đem hai người họ bán đều đáng chết, nhưng hắn không muốn chết a, chết tử tế không bằng lại còn sống, nhất là nghĩ đến cái kia bán hắn người sống Tiêu Diêu tự tại vẫn là dẫm lên thi thể của hắn liền càng ngày càng hoảng hốt. Ai chiêu rồi? Gia hỏa này nhịn không được hỏi lên. Tương đối mạng sống bị xé mở vết thương điểm này đau tính là gì? Ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh a. Lưu Căn Lai đem mũ hung hăng hướng trên giường một ném, đột nhiên ngồi dậy, một bước hướng Lao Tam đi đến, trên mặt lại nổi lên trước đó tiếu dung. Lao Tam vô ý thức run một cái. Người lính cảnh sát này trước đó xé mở vết thương của hắn thời điểm, chính là như thế cười. Lưu Căn Lai đi đến cáng cứu thương trước giường, tháo ra áo của hắn, tại phải bắt đến hắn trên đầu vai quấn lấy băng vải thời điểm, Lao Tam tâm lý phòng tuyến đông chốc bị phá bỡ. Đừng xé, ta cái gì đều nói cho ngươi, bọn hắn có thể nói, ta cũng có thể nói. Tê dại, nghĩ dẫm lên lão tử thi thể mạng sống, nằm mơ đi. Chập. Lưu Căn Lai tiếu dung càng tăng lên, bọn hắn so ngươi nói trước đi, ngươi bây giờ nói có làm được cái gì? Ta chẳng những biết tiền giấu ở đâu, còn biết bọn hắn đều làm chuyện gì xấu. A, đúng, bọn hắn đều giết qua người, lao đại ta, phi, cái gì lao đại? Miệng méo con lửa trong tay có 3 cái nhân mạng. Ta đi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này kêu cái gì vận khí cất chó? Thật phiền phức, chờ, ta đi lấy giấy bút. Lưu Căn Lai bĩu môi, một mặt không nhịn được đi ra phòng bệnh. Chương 418, xem náo nhiệt chương 418, xem náo nhiệt từ y tá nơi đó mượn đến giấy bút, Lưu Căn Lai một mặt không nhịn được về tới phòng bệnh. Hắn không kiên nhẫn cũng không hoàn toàn là trang. Lúc đầu chỉ là nghĩ lừa dối lừa bọn họ, cho trong sở nhiều làm điểm tiểu kim cố, kết quả lừa dối xảy ra nhân mạng bản án. Cái này mẹ nó không phải không sự tình kiếm chuyện chơi sao? Mở xong bạc liền hảo hảo mở xong bạc, giết người nào? Mở Song Bạc nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, cái này Lao Tam lúc này nhiều ít tỉnh táo một điểm, có chút hối hận mình vừa rồi xúc động, nhưng thấy một lần Lưu Căn Lai dáng vẻ, cái kia điểm hối hận lập tức tan thành mây khói. Cái này nhỏ công an không là giả vờ, hắn thật sự là không kiên nhẫn. Bằng không, gặp được lớn như vậy nhân mạng bản án làm sao có thể không hưng phấn. Đây đều là công lao a. Thế giải, nghĩ dẫm lên lão tử mạng sống. Ai dẫm ai còn chưa nhất định đâu. Kết quả là, gia hỏa này chết để, một mạch đem hắn biết đến đều nói ra, sợ bị lao đại lão nhị đoạt trước. Nói chậm một chút, ngươi mẹ nó dùng miệng, ta mẹ nó phải dùng tay, có thể biết ngươi nói nhanh như vậy sao? Lưu Căn Lai càng không kiên nhẫn được nữa, đổ ập xuống mang lấy. Ta đây không phải sốt ruột lập công sao? Công an nhỏ đồng chí, làm phiền ngươi thụ điểm mệt mỏi, viết nhanh lên, không thể để cho hai tên khốn kiếp kia đoạt trước. Lưu Căn Lai càng như vậy, gia hỏa này càng chắc chắn hắn bị bắn đứng, hẳn không thể Lưu Căn Lai viết chữ tốc độ có thể bay lên. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Căn Lai viết chữ tốc độ chậm muốn chết, gấp gia hỏa này khỏe miệng đều sắp tức giận vết bỏng rộn. Tốc độ liền là sinh mệnh, hắn có thể không nóng này sao được? Kỳ thật Lưu Căn Lai nhớ đã rất nhanh, nhanh hơn chút nữa, viết ra chữ chính hắn quá sức đều có thể nhận ra được. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm hậu thế, camera công năng vừa mở, cái gì đều không cần quản, chỗ nào hiện tại còn phải nhất bút nhất họa viết chữ. Khoa học kỹ thuật liền là sản xuất lực, lời này thật đúng là một điểm sai đều không có. Mang mang tươi sống gần một giờ, Lưu Căn Lai đủ viết đầy tràn đầy 5-6 trang giấy, tay đều nhanh mệt mỏi tê, mới đem lão tam tất cả khai tất cả đều ghi chép lại. Đem giấy bút hướng trong túi một thăm dò, Lưu Căn Lai lắc lắc cổ tay, đem cáng cứu thương giường từ trong phòng bệnh kéo ra, đẩy lên ban đầu phòng bệnh. Cái kia lão đại còn không có được đưa về đến, Kim Mậu hẳn là thật đi ngủ. Sư phó tâm thật là lớn, cái này mẹ nó đều chết người vụ án, hắn còn có thể ngủ được. Tiến phòng bệnh, cái kia lão nhị liền thẳng lông mày sững sờ mắt nhìn chằm chằm cáng cứu thương trên giường lão tam. Hắn một mực bị phơi, trong lòng nhất không chắc, đội vã cùng lão tam giao lưu trao đổi, xem hắn đến cùng là thật chiêu vẫn là cái này nhỏ công an lừa gạt bọn hắn. Lão tam lại đem đầu chuyển qua một bên, không cùng hắn đối mặt. Hắn đã vào trước là chủ, trong phòng bệnh không có khác công an, hắn thấy chính là lão nhị đã cung khai xong. Đối cái này dẫm lên mệnh của hắn cầu sống người, hắn làm sao lại cho hòa nhã. Mình nằm trên giường đi. Lưu Căn Lai cho lão tam giải khai quàng tay. Lão tam cô kén lấy bỏ lên trên giường bệnh, vẫn là đưa lưng về phía lão nhị, Lưu Căn Lai kéo qua hắn một cái tay, lại đem hắn quàng lại giường bệnh. "Uy, lão tam, ngươi chiêu sao?" Lão nhị nhịn không được, rát cuống họng hỏi. Lão tam vẫn là không để ý hắn. "Ta thao mô phòng tổ tông, ngươi tên hỗn đản không phải thật sự chiêu đi." Lão nhị càng gấp hơn. Lời này, làm sao nghe được có chút không đúng. Lão tam bỗng nhiên xoay người, trước nhìn thoáng qua lão nhị, lại liếc mắt nhìn Lưu Căn Lai, trong đầu ông, theo bản năng hỏi, "Ngươi không có chiêu? Ta chiêu cái đầu của ngươi a." Ngươi cái không có đầu óc hỗn đản bị hắn lừa. Lão nhị tức hồn hển gào thét. Lão đại đâu? Hắn đi nơi nào? Lão tam cái này mới nhìn đến lão đại giường trống không, lập tức giống bắt được cây cỏ cứu mạng giống như gào thét. Ta đã biết, là lão đại chiêu, cái này miệng méo con lừa đem hai ta đều hố. Ngươi đánh rắm. Ngươi cho rằng lão đại giống như ngươi không có xương cốt. Lão nhị khí muốn động thủ, người đều nhảy xuống giường, lại bị còng tay, giường đều bị mang sai lệch cũng không có với tới lão tam. Lão tử bị ngươi cái không có đầu óc ngu xuẩn lừa thầm rồi. Lão tam đột nhiên run lên, lúc này mới ý thức được mình bị người lính cảnh sát này âm, tinh hồng hai mắt trừng mắt Lưu Căn Lai, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi ông ta. Cái này gọi làm sao lời nói, ta là đang giúp ngươi. Lưu Căn Lai từ trong túi lấy ra lão tam lời khai, trong tay run lên hai lần, có những này lời khai, ngươi liền lập công. Ngươi bàn giao, hai người bọn hắn không có bàn giao, ngươi có cơ hội sống sót, hai người bọn họ đều phải chết. Lão tam, ngươi cái mắt mù chó. Lão tử thảo ngươi tổ tông 18 đời. Lão nhị cuồng loạn gào thét, lại muốn đi đạp lão tam, vết thương bị thân đổ máu cũng hoàn toàn mặc kệ. Cái kia lão tam cùng quả cầu ra xì hơi, lập tức quay lại, co lại trên giường không nhúc đích. Lưu Căn Lai không có phản ứng hai người bọn họ, điều điếu thuốc, vện lên chân bắt chéo, nhiều hứng thú nhìn xem náo nhiệt. Lão nhị đem mình giày vò không nhẹ, ngược lại là đạp lão tam mấy cước, nhưng chính hắn tổn thương càng nặng. Hai tấm giường bệnh đều sắp bị hắn kéo tới cùng một chỗ, hắn nửa người kẹp ở hai tấm giường ở giữa, bị đụng đến mấy lần, tung chân đá thời điểm, bắp chân còn đập đến trên mép giường, đau đến hắn ôm chân kít toa kêu loạn một hồi lâu. Giày vò hơn 10 phút, Kim Mậu mặt lạnh lấy trở về, trên tay còn còng tay lấy Demi thuận nhãn lao đại. Hắn là bị Đường Vũ đánh thức. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy động tĩnh bên này, lại đi tìm Đường Vũ. Đường Vũ biết Kim Mậu tại phòng trực ban đi ngủ, liền đem Kim Mậu gọi tới. Ngươi là thế nào trực ban? Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn làm ở Mỹ. Kim Mậu vừa vào cửa liền đổ ập xuống mang lấy. Lưu Căn Lai cũng không giải thích, trực tiếp đem trong tay kia mấy tờ giấy đưa cho Kim Mậu. Đây là cái gì? Kim Mậu theo bản năng tiếp nhận đi, chỉ nhìn thoáng qua, liền bối rối hoàn toàn không có. Thật chiêu? Ai chiêu? Hắn. Lưu Căn Lai một chỉ sớm liền không có tinh khí thần lão tam, lại tăng thêm một câu, sư phó. Hắn đây coi là lập công đi. Hai người này nếu là không có gì bổ sung, có phải hay không liền phải chịu súng. Kim Mậu vừa bị đánh thức, đầu óc nhiều ít còn có chút trì độn, không có đuổi theo Lưu Căn Lai tiết tấu. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, cái kia lão đại bỗng nhiên động, chó giữ chụp mồi hướng Kim Mậu đánh tới, muốn cướp đi trong tay hắn kia vài trang giấy. Lưu Căn Lai đã sớm nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa mới động, Lưu Căn Lai quay thân chính là một cái liêu âm tối. Tương đối ném qua bay, chiêu này hắn dùng quen hơn, một chút liền đem lão đại phế đi. Lão đại cũng không lo được trên bờ vai vết thương, hai tay che lấy đũng quần nằm trên mặt đất. Toàn thân run rẩy quăng thành chín mùi tôm bự. Người cầm trước. Kim Mậu đem kia vài trang giấy đưa cho Lưu Căn Lai, mở ra quàng tay, lại đem kia vài trang giấy lòi tới, quay người đi ra phòng bệnh. Đây là muốn đi báo cáo. Dính đến án mạng, cũng không phải hắn cùng Lưu Căn Lai hai người có thể xử lý. Đều nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lưu Căn Lai đem vây tại cửa ra vào người xem náo nhiệt đều mời ra ngoài, đóng lại cửa phòng bệnh. Đến lúc này, đã không có hắn chuyện gì, chờ trong sở người tới, đem cái này ba người giao cho bọn hắn là được rồi. Tiếp lấy tái thẩm lão đại lão nhị. Phía kia kình làm gì? Cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn tổ tuần tra sự tình. Hơn 10 phút về sau, Kim Mậu trở về, giống như Lưu Căn Lai, hắn cũng không có nhận lấy thẩm vấn, chỉ là cùng Lưu Căn Lai muốn điếu thuốc, một khối trông coi cái này ba người. Lại qua hơn 10 phút, Thẩm Lương Tài vội vàng chạy tới. Chu Khải Minh đâu? Lưu Căn Lai có chút buồn chồn, xảy ra nhân mạng án, chỉ đạo viên đều tới, hắn người sở trưởng này làm sao tuyệt không tích cực. Chương 419, đào tiền chương 419, đào tiền chỉ đạo viên, đây là Lưu Căn Lai thẩm tra xử lý ghi chép. Thẩm Lương Tài vừa đến, Kim Mậu liền đem kia 5-6 trang giấy đưa cho hắn. Ừm. Thẩm Lương Tài tiếp nhận đi, túi đầu nhìn xem, vừa lúc bắt đầu, vẫn là một mặt nghiêm túc, càng xem thần sắc càng nhẹ nhõm, chờ xem hết, khóe miệng đều bệnh lên đi lên. Có thể không cao hơn sao? Đây chính là nhân mạng án, còn không chỉ cùng một chỗ, trong sở cái gì cũng không làm liền trực tiếp phá được, đây chính là lấy không đại công. Huống chi còn có tiền. Gặp Thẩm Lương Tài bộ này đức hạnh, Lưu Căn Lai có chút nhịn không được, chỉ đạo viên, sở trưởng thế nào không đến? Ha ha. Thẩm Lương Tài cười ra tiếng, hắn đi phân cục báo cáo, ta đã cho hắn gọi qua điện thoại, hắn một hồi liền có thể tới. Cười cái gì? Lưu Căn Lai một chút suy nghĩ liền hiểu. Hắn có chuyện tốt gì đều nghĩ đến Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài đây là ghen. Ghen ghét mà liền ghen ghét mà đi, ai bảo Chu Khải Minh cùng hắn càng thân cận đâu. Lão Kim, để ngươi đối tượng cho bọn hắn kiểm tra một chút vết thương, cần phải xử lý liền tranh thủ thời gian xử lý, một hồi sở trưởng tới, trực tiếp đem bọn hắn mang về trong sở. Thẩm Lương Tài phân phó lấy Kim Mậu. Được. Kim Mậu đáp ứng nhất thành, đi ra ngoài tìm Đường Vũ đi. Chỉ đạo viên, đến một cây. Lưu Căn Lai cho Thẩm Lương Tài đưa tới một cây đặc cung khói, lại đốt cho hắn. Thẩm Lương Tài hút một hơi, nhìn lấy trong tay đặc cung khói, lại là cười một tiếng, tiểu tử ngươi thật đúng là một viên phúc tướng. Đây là lại cảm khái. Lưu Căn Lai cười thầm, phúc tướng cũng là ngươi cùng sở trưởng binh. Tiểu tử ngươi liền nói ngọn. Thẩm Lương Tài cười cười, không nói gì thêm nữa. Tiểu tử này đối với hắn cái này chỉ đạo viên coi như tôn kính, cái này là đủ rồi, muốn đem Lưu Căn Lai từ Chu Khải Minh chỗ ấy đảo tới là không thể nào. Không đầy một lát, Đường Vũ liền theo Kim Mậu đi tới phòng bệnh, cho ba tên kia kiểm tra thương thế. Ba người đã sớm trung thực, từng cái đều cùng xương đánh quả cả giống như hề bại suy sụp. Cái kia lão đại cũng đã sớm leo đến trên giường, Lưu Căn Lai cho hắn còng tay trên giường thời điểm, hắn cùng cái người chết, không có một điểm phản ứng. Vết thương của ba người đều vấn đề không lớn, không cần một lần nữa xử lý, Đường Vũ cho bọn hắn kiểm tra xong liền rời đi. Lưu Căn Lai, Kim Mậu cùng Thẩm Lương Tài song song ngồi, một người một điếu thuốc, lặng lặng chờ lấy Chu Khải Minh đến. Ba cây tẩu hút thuốc một khối bốc lên, không đầy một lát, trong phòng bệnh liền khói mù lờ lờ. Chu Khải Minh hùng hùng hổ hổ đẩy cửa lúc tiến vào, kém chút không có bị hắt đến. Đây là Lưu Căn Lai thẩm vấn ghi chép, ngươi xem một chút. Thẩm Lương Tài đem kia vài trang giấy đưa cho Chu Khải Minh. Chu Khải Minh chỉ liếc mấy cái liền nhét vào túi áo, trở về lại nhìn kỹ, trước đem bọn hắn đều mang về trong sở. Bị bốn người áp lấy, ba tên kia tất cả đều thành thật thật. Có thể là cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ba người cũng bị mất tinh khí thần, cái xác không hồn ra bệnh viện. Cửa bệnh viện ngừng lại một cỗ xe dịp, Chu Khải Minh mở ra cửa sau, đem ba tên kia đều áp lên xe dịp. Lưu Căn Lai còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này áp phạm nhân xe dịp, nên cổ nhìn nhiều mấy lần. Ghế sau bị hủy đi, phạm nhân chỉ có thể ngồi xổm, hàng phía trước tòa cùng ghế sau ở giữa cách hàng rào sắt, vẫn rất mật, người trưởng thành cánh tay tuyệt đối rồi không đi qua. Lao Thẩm lên xe, hai người ngồi Căn Lai xe thùng. Chu Khải Minh nói một tiếng, ngồi vào phòng điều khiển, lái xe liền đi. Nhanh lên, theo sau. Kim Mậu thúc giục Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai chạy tới, đạp ra xe thùng mổ tở thời điểm, Kim Mậu đã ngồi lên, Lưu Căn Lai oanh một cái chân ga, xe thùng mổ tở oanh minh đuổi kịp xe dịp. Đến đồn công an, bốn người đem ba tên kia mang vào ba gian phòng thẩm vấn, phân biệt giam giữ, Chu Khải Minh lại gọi tới hai trong đó cần tại giữ cửa. Không có cách, công việc bên ngoài nhân viên tối hôm qua bận rộn một đêm, lúc này đều tại ngủ bù, làm việc chỉ có thể tìm công việc bên trong. An bài tốt trong sở sự tình, Chu Khải Minh lại một chiêu tay, mang theo Thẩm Lương Tài, Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai cùng một chỗ đi hướng dừng xe địa phương. Sở trưởng, còn muốn làm gì? Lưu Căn Lai lại muốn chồm lười. Ngươi cứ nói đi. Chu Khải Minh hỏi ngược lại. Ta có thể không đi sao? Chút chuyện này còn phải lấy bốn người đều đi. Lưu Căn Lai đương nhiên biết Chu Khải Minh muốn đi làm gì. Kim Mậu, ngươi nói với hắn. Chu Khải Minh mở cửa tiến vào xe dịp phòng điều khiển. Thẩm Lương Tài cười lắc đầu, ngồi lên tay lái phụ. Đi thôi. Kim Mậu nghiêng qua Lưu Căn Lai một chút, ngồi vào xe thùng. Bọn hắn giấu chuyện tiền chỉ có bốn người chúng ta biết. Ngươi nếu là không cùng đi, tiền tại còn tốt, vạn nhất tiền không ở đây. Ta đi. Còn có cái này giảng cứu. Lưu Căn Lai chỉ mới nghĩ lấy lời biếng, thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Đến cùng là tuổi trẻ, không bằng đám này kẻ già đời làm việc dọn nước không loạn. Hai chiếc xe một trước một sau quanh đi quẩn lại tầm 10 phút, cái này mới đi đến được ba tên kia giấu tiền địa điểm. Kia là một cái lớn tạp trong nội viện đơn độc tiểu viện, viện cửa khép hở, vừa vào cửa, bọn hắn liền cảm giác được không đúng. Cửa phòng mở rộng, bên trong loạn thất bát ao, nồi bát bầu buồn bị ném đầy đất. Đây là có người so với bọn hắn xách tới trước. Lưu Căn Lai lập tức nghĩ đến kia bốn cái lọt lưới ra hỏa, lão đại lão nhị lão tam bị bắt, bọn hắn liền đến lật tiền. Xem ra là dự định đường chạy. Trước đường quản, lão Thẩm ngươi đi giữ cửa khóa lại, chờ hình sự trinh sát tổ người đi làm, để cho bọn họ tới xử lý. Chu Khải Minh phân phó Nhất Thanh, mang theo Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai đi vào tiểu viện góc đông nam. Tại Lao Tam Khai bên trong, ba người cùng một chỗ đem lại bộ phận tiền tài đều giấu ở cái viện này góc đông nam cối xay dưới đáy, phòng coi như bị phá hủy cũng lật không đến một phân tiền. Mấy người đến góc đông nam xem xét, trên mặt đất quả nhiên có cái cối xay, tất cả đều chôn dưới đất, mặt ngoài cùng mặt đất ngang bằng. Kia cối xay đường kính không sai biệt lắm một thước rưỡi, đến có 7-800 cân, một hai người rất khó di chuyển, coi như ba người cùng một chỗ, cũng muốn nhờ công cụ. Cái viện này là ba người bọn hắn chỗ đặt chân, ba người cơ hồ như hình với bóng, cho dù có người đồng ý đồ xấu, muốn nuốt một mình số tiền kia tài, một người cũng rất khó khiêu động nặng như vậy cối xay. Cối xay chung quanh đều là trần thổ, nếu là cối xay bị khiêu động, một chút liền có thể nhìn ra. Tiền đặt chung một chỗ, ba người trong tay đều nắm nuốt riêng phần mình tay cầm, liền sẽ hình thành một cái tương đối kiên cố lợi ích liên minh. Tâm hướng một chỗ nghĩ, kinh hướng một khối làm, nếu không phải đụng phải Lưu Căn Lai cái này cho bức, bọn hắn lúc này còn tại Tiêu Diêu tự tại đâu. Ngươi về một chuyến trong sở, đem sẻn quốc sắt cùng xà ben đều lấy tới. Chu Khải Minh phân phó lấy Lưu Căn Lai, lại để cho ta làm sống. Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm một câu, quay người vừa muốn đi, lại chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem. Nghĩ di chuyển như thế đại cối xay cũng không dễ dàng, ba tên kia nếu là gặp được cái gì việc gấp, còn có rảnh rỗi đi trước mua công cụ. Có thể khiêu động cối xay đồ vật tám thành tựu tại trong viện này cất giấu. Quả nhiên, Lưu Căn Lai rất nhanh liền tại tiểu viện mà góc tây nam thấy được một đống vật liệu gỗ, đi qua xem xét, túi đống phía dưới đè ép một cây dài hơn 2 mét, đường kính đến có hơn 10 cm gậy gỗ. Hẳn là cái đồ chơi này. Lưu Căn Lai lại thân cái đầu tại trong đống tủi tìm tìm, rất nhanh vừa tìm được một thanh dấu ở trong đống tủi sèn. Đem sèn rút ra, lại tốn sức lốp bốp rút ra đại một côn, Lưu Căn Lai kéo lấy hai thứ đồ này về tới tiểu viện mà góc đông nam. Chương 420, giả không biết chương 420, giả không biết tiểu tử ngươi đủ cơ linh, ngay cả cái này đều có thể muốn lấy được. Thẩm Lương Tài cười nhận lấy sèn. Ta tới đi. Các ngươi lui ra phía sau. Chu Khải Minh lại đem sèn cầm tới trong tay mình, hướng ba người bọn hắn khoát tay áo. Mặt ngoài nhìn ba tên kia chỉ là mở sông bạc, nhưng cũng không thể loại trừ bọn hắn còn có cái gì thân phận khác, vạn nhất là đặc vụ, liền có khả năng tại cối xay trùng quanh chôn lôi, cố ý dẫn bọn hắn đến nào. Chu Khải Minh không thể không phòng. Vẫn là ta tới đi. Thẩm Lương Tài lại muốn đi đoạt sẻng, Chu Khải Minh từng thanh hắn đẩy ra. Điểm ấy phá công ngươi còn cùng ta đoạt. Ha ha. Thẩm Lương Tài cười cười, không có lại kiên trì, cũng không đi mở, ngay tại Chu Khải Minh đứng bên người. Kim Mậu cũng không có chuyển địa phương. Hắn mặc dù chức vị không có hai người này cao, nhưng cũng là đi lên chiến trường người, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sẽ còn sợ cái gì địa lôi. Lưu Căn Lai càng không có ý định rời đi, chống lại một côn cười mỉm ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Gậy gỗ chính là hắn ý thức vật dẫn, hắn sớm đã dùng không gian đem cối xay trùng quanh mặt đất đều kiểm tra qua, tất cả đều là bùn đất, nào có cái gì địa lôi. Tiểu tử ngươi cũng rất có can đảm. Thẩm Lương Tài cười với hắn một cái. Chỉ đạo viên, chúng ta vậy cũng là cùng chung hoạn nạn huynh đệ sinh tử a. Lưu Căn Lai cười đùa tí từng nói. Ha ha ha. Thẩm Lương Tài một trận cười to, ta ngược lại không quan hệ, ngươi cùng sư phó ngươi xưng huynh gọi đệ, có phải hay không có chút không biết lớn nhỏ. Sư phụ ta mới. Lưu Căn Lai lời vừa nói ra được phân nửa, Kim Mậu chân liền đạp đến đây. Cầm trong tay đại một côn, Lưu Căn Lai không có né tránh, cái mông rắn rắn chắc chắc chịu một ước. Tiếp lấy đạp, đem ta cặp chân kia cũng đạp. Chu Khải Minh lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Lương Tài còn không biết Lưu Căn Lai trong âm thầm gọi hắn chú thúc, bằng không, khẳng định cũng phải mang lên hắn. Cùng hắn cái này thúc thúc xưng huynh gọi đệ, còn phản hắn. Lưu Căn Lai chịu đạp cũng không có chậm trễ Chu Khải Minh làm việc, không đầy một lát, tối say liền bị đảo mở một nửa. Lúc này, Kim Mậu lại từ nhỏ viện nhi góc tây bắc chân tường hạ chuyển tới một khối gần 110 cân tảng đá lớn, hướng tối say trước mặt vừa để xuống, lại từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận đại một côn. Đem đại một côn ngã vào cối xay dưới đáy, đệm lên tảng đá lớn dùng sức nhấc lên, muốn đem cối xay nhấc lên đến, chân hắn đều cách mặt đất, cối xay vẫn là không nhúc nhích. Một người thật đúng là nảy ra bất động cối xay. Lưu Căn Lai không có lại xem náo nhiệt, đi lên một khối hỗ trợ, hai sư đổ một khối dùng lực, cuối cùng đem cối xay khiêu động một điểm. Muốn hoàn toàn nhấc lên đến, hai người còn chưa đủ. Không cần toàn nhấc lên đến, cách mặt đất là được rồi, một chút xíu ra bên ngoài rồi. Thẩm Lương Tài ở một bên chỉ huy. Hai người lập tức làm theo, bận rộn 5-6 phút, rốt cục một chút xíu đem cối xay tất cả đều rời ra, lộ ra phía dưới một cái phiến đá. Kia phiến đá phương phương chính chính, gần 1 mét vuông, không tính quá dày, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài một người giơ lên một góc, đem phiến đá rời đi. Phiến đá phía dưới là một ngụm chôn trong đất và lớn, phía trên nhất che kín một tầng bao tải phiến. Chờ đem bao tải phiến xốc lên, đồ vật bên trong lộ lúc đi ra, bốn người đều bị kinh đến. Vạc lớn bên trong không chỉ có tiền, còn có mấy chục cây cá đỏ dạ tiểu hoàng ngư cùng một bao dùng giấy đỏ bao lấy đồng bạc. Ba người bọn hắn đây là làm bao lâu thời gian? Chu Khải Minh mày nhắc lại. Có thể tích lũy như thế đồng bạc, khẳng định là từ trước giải phóng liền bắt đầu làm. Thẩm Lương Tài phân tích nói. Nhiều ít người bởi vì bọn hắn táng ra bại sản. Kim Mậu sắc mặt lạnh lùng. Bi bi bi. Có lầm hay không? Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, các ngươi không nên hưng phấn sao? Làm sao từng cái đều cảm thán lên? Lưu Căn Lai thì thầm trong lòng. Đem bạc móc ra, một khối đưa đến phân cục đi. Vụ án này quá lớn, chúng ta chỗ ăn không vô. Chu Khải Minh cấp tốc tỉnh táo lại. Ừm. Thẩm Lương Tài gật gật đầu. Một khối đến giúp đỡ. Kim Mậu kêu gọi Lưu Căn Lai. Bốn người tốn sức lốp bốp đem bạc lớn mang ra ngoài, hướng xe dịp bên trên chuyển thời điểm. Lưu Căn Lai theo bản năng cảm ứng một chút. Tại vàng thỏi cùng đồng bạc phía dưới còn cất giấu 3 thanh thương cùng trên 100 phát đạn. Ba tên kia thật đúng là tâm tư kín đáo, liền lùi lại đường đều nghĩ như thế chu toàn, có thể đem bọn hắn lừa dối ra, hoàn toàn là may mắn. Hướng phân cục đưa thời điểm, vẫn là 4 người cùng một chỗ. Một chút đào ra nhiều tiền như vậy, bọn hắn càng không thể tách ra. Chờ đến phân cục, Chu Khải Minh để 3 người bọn hắn trông coi, một người đi tìm cố cục trưởng. Không đầy một lát, cố cục trưởng liền theo Chu Khải Minh ra. Chờ Chu Khải Minh mở ra cửa sau xe, cố cục trưởng đưa đầu hướng trong xe nhìn thoáng qua, lại để cho Chu Khải Minh đóng cửa xe lại, quay đầu phân phó lấy Thẩm Lương Tài, "Tiểu Thẩm, ngươi đi đem Đàm Chính ủy gọi xuống." Thẩm Lương Tài đáp ứng nhất thanh, chạy chậm đến lên lầu. Lưu Căn Lai có chút minh bạch, Chu Khải Minh là cố cục trưởng người, Thẩm Lương Tài chỗ dựa hẳn là phân cục Đàm Chính ủy. Không đầy một lát, Thẩm Lương Tài liền mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi xuống lầu. Người này chính là phân cục chính ủy Đàm Tán Gâu, Lưu Căn Lai vẫn là lần đầu gặp. Đàm Tán Gâu vừa đến, cố cục trưởng lại để cho Chu Khải Minh mở ra xe dịp cửa sau, để Đàm Tán Gâu nhìn thoáng qua vạc lớn đồ vật. Sau đó hai người liền đi tới một bên thương lượng, không đầy một lát liền thống nhất ý kiến. Người lái xe, đi với ta cục thành phố. Cố cục trưởng phân phó Chu Khải Minh nhất hành, cùng Đàm chính ủy cùng một chỗ lên một cỗ xe dịp. Nhiều như vậy hoàng kim đồng bạc, phân cục cũng không dám đơn độc xử lý, hai người ngồi một chiếc xe, hẳn là thương lượng lợi ích như thế nào phân chia. Sở trưởng, ta còn cần đi sao? Lưu Căn Lai lại đánh lên chống nuôi quân, hắn cũng không muốn đang làm việc thời điểm cùng Thạch Đường Chi chạm mặt. Ngươi cứ nói đi. Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, thành thành thật thật đi theo. Đi thôi. Kim Mậu vô vô Lưu Căn Lai bả vai, lại ngồi lên xe thùng. Sư phó ở bên người đi theo, hắn muốn chạy trốn cũng không được a. Lưu Căn Lai đành phải kiên trì, lái lên xe thùng đi theo hai chiếc xe dịp đằng sau. Thời gian không dài, ba chiếc xe một khối lái đến cục thành phố, cố cục trưởng cùng Đàm chính ủy cùng một chỗ lên lầu. Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài, Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai đều ở phía dưới chờ lấy. Lưu Căn Lai không dám mù tản bộ, đoan đoan chính chính tại xe thùng ngồi. Có trời mới biết Thạch Đường Chi có phải hay không ở đâu cái cửa sổ nhìn xem hắn. Áp lực như núi a. Từ tiến vào cục thành phố đại viện một khắc kia trở đi, Lưu Căn Lai liền toàn thân không được tự nhiên. Càng là lúc này, thời gian trôi qua liền càng chậm, Lưu Căn Lai cảm giác cố cục trưởng cùng Đàm chính ủy lên lầu đến có một năm cũng không có xuống tới. Hai người này không phải bị chụp xuống đi. Lưu Căn Lai âm thầm nói thầm lấy rút điếu thuốc, vừa muốn đốt, Hoàng Vĩ từ ký túc xá bên trong đi ra. Lưu Căn Lai vừa muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi, Hoàng Vĩ mở miệng trước, ngươi là Lưu Căn Lai đồng chí à? Hả? Dạ không biết. Lưu Căn Lai chớp hai mắt, theo bản năng gật gật đầu, là ta. Đi theo ta, cục trưởng muốn gặp ngươi. Hoàng Vĩ một mặt nghiêm túc. Thật có thể diễn. Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được cười. Lại tưởng tượng, có thể diễn nào chỉ là Hoàng Vĩ, cố cục trưởng từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, liền cũng không biết hắn như vậy. Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài cùng Kim Mậu ai cũng không có cảm thấy kỳ quái. Số tiền này là Lưu Căn Lai thẩm ra, cục trưởng muốn gặp hắn, hỏi một chút hắn tình tiết vụ án không thể bình thường hơn được. Huống chi, Lưu Căn Lai còn đã cứu cục trưởng tôn nữ, tính là người quen. Đáng tiếc, bọn hắn đều nghĩ sai, muốn gặp Lưu Căn Lai không phải đại cục trưởng, mà là Thạch Đường Chi. Vừa rời đi tầm mắt của bọn hắn, Hoàng Vĩ liền nói cho hắn biết, cha nuôi lúc này gặp hắn là ý gì. Lưu Căn Lai trong lòng hơi sợ hãi. Chương 421, hỏng, làm việc viết quá tốt rồi. Chương 421, hỏng, làm việc viết quá tốt rồi. Thạch Đường Chi văn phòng tại lầu 3, giống như Tất Kiến Hưng, cũng tại cuối hành lang. Ngoại trừ lái xe, Hoàng Vĩ cũng làm lấy thư ký việc, bình thường ngay tại Thạch Đường Chi bên ngoài phòng làm việc một nửa rộng mở trong phòng công việc. Thạch Đường Chi không ở văn phòng, Hoàng Vĩ đem hắn mang vào thời điểm, cho hắn lấy ra một chi chấm thủy cương bút cùng một chồng giấy, đặt ở ghế sofa bên cạnh trên bàn trà. Thạch cục đang họp, hắn để ngươi đem thẩm án quá trình viết xuống tới. Hoàng Vĩ vẫn là lời ít mà ý nhiều. Nói xong câu đó hắn liền ra Thạch Đường Chi văn phòng, còn đóng lại cửa phòng. Không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Lưu Căn Lai không thế nào quen đâu. Hô. Hoàng Vĩ vừa mới đi, Lưu Căn Lai liền ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là để hắn viết vật liệu, không phải cái gì khác hắn không tưởng tượng được sự tình. Đây coi như là làm bài tập sao? Lưu Căn Lai cầm lên chi kia chấm thủy cương bút. Hắn còn là lần đầu tiên gặp chấm thủy cương bút, nhìn xem có chút mới lạ, thấm mực nước trên giấy vẽ hai lần, vẫn rất trôi chảy, chính là bàn trà có chút hốc, viết chữ đến con người, không quá dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn, cả gian phòng làm việc bên trong chỉ có Thạch Đường Chi bàn làm việc chiều cao phù hợp, hắn cũng không có khách khí, cầm giấy bút ngồi tới. Hắn cũng không có dám ngồi Thạch Đường Chi vị trí, mà là ngồi ở Thạch Đường Chi vị trí đối diện. Chỗ ấy vốn là có một cái ghế, đều không cần khắc chuyển, ngồi lên liền có thể viết. Bản án là chính hắn thẩm thời điểm động không ít đầu óc, đến bây giờ còn ký ức khắc sâu, đều không cần nghĩ như thế nào, hắn liền soát soát bắt đầu viết. Không rõ chi tiết, lưu loát, đem như thế nào phán đoán ba tên kia biến hóa trong lòng, như thế nào từng bước một công phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến quá trình đều viết ra. Nếu là giao làm việc, vậy liền viết toàn diện một điểm. Lưu Căn Lai nhiều ít cũng mang theo điểm khoe khoang tâm tư. Chờ viết xong, chọn vẹn 5 khối giấy, đến có hơn 2000 chữ. Lưu Căn Lai lại kiểm tra một lần, sửa lại mấy chỗ lỗi chính tả. Ngoại trừ chữ có chút xỉu, khác đều cũng không tệ lắm. Lưu Căn Lai thật hài lòng, khoan thai tự đắc đốt điếu thuốc. Vừa rút không có mấy ngụm, cửa phòng làm việc vừa mở, Thạch Đường Chi đi đến. Chan ơi, Lưu Căn Lai vội vàng đứng lên, lại cảm thấy hút thuốc không thích hợp, bốn phía tìm được cái gạt tàn thuốc, muốn đem khói bóp. Không cần câu nệ, liền ta hai cha con, cũng không có ngoại nhân, ngươi coi như trong nhà đồng dạng. Thạch Đường Chi cười cười, ngồi lên cái ghế của mình, đưa tay lấy qua Lưu Căn Lai viết kia vài trang giấy, cúi đầu nhìn lại. Lưu Căn Lai nhịp tim có chút gia tốc, thật giống như đang nhìn lão sư cho hắn đổi bài thi học sinh. cho ta rót chút nước, lá trà tại cái này trong ngăn kéo. Thạch Đường Chi chỉ bàn làm việc một bên ngăn kéo, ánh mắt còn rơi vào kia mấy tờ giấy bên trên. Thạch Đường Chi tùy ý để Lưu Căn Lai ít nhiều có chút căng cứng thần kinh một chút buông lòng không ít, mở ra ngăn kéo, quả nhiên thấy được một hộp lá trà. Đem lá trà hộp cầm ở trong tay thời điểm, hắn chợt nhớ tới Hà chủ nhiệm, gì mập mạp trộm hắn ngũ thúc lá trà thời điểm, có thể hay không cũng cùng hắn hiện tại đồng dạng. Thạch Đường Chi lá trà không tệ, vừa rót nước nóng liền trà mùi thơm khắp nơi. Đáng tiếc, Lưu Căn Lai không hiểu trà, không biết đây là cái gì lá trà, nếu không, hắn nói không chừng cũng thuận tay lấy chút. Thạch Đường Chi nhìn rất cẩn thận, bốn trang giấy trọn vẹn nhìn hơn 10 phút mới xem xong, đem giấy buông xuống thời điểm, trà cũng không nóng, hắn cầm lấy trà và uống một ngụm. Viết không tệ, nhìn ra ngươi động não, cũng dụng tâm, chính là chữ này có chút không lấy ra được, đến hảo hảo luyện luyện. Quay lại ta mua cái chữ thiếp. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Ngươi là làm sao biết tù phạm quân cảnh? Thạch Đường Chi xuất ra một điếu thuốc, Lưu Căn Lai lập tức vẽ một cây diêm sẽ tới. Sư phụ ta dạy ta. Lưu Căn Lai cũng không dám nói hắn là đọc sách nhìn, hắn không xác thực nhận cái niên đại này có hay không tù phạm khốn cảnh cái này lý luận, nếu là Thạch Đường Chi để hắn đi tìm quyển sách kia, vậy hắn nhưng chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Sư phó ngươi vẫn rất hiếu học. Thạch Đường Chi cười cười. Chan ôi, chiêu này mới mẹ sao? Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Mới mẹ ngược lại không mới mẹ, không phải liền là đem mấy cái tương quan phạm nhân tách ra thẩm vấn sao? Chúng ta lão tổ tông mấy trăm năm trước liền đang dùng. Nhưng tù phạm khốn cảnh cái này khái niệm lại là đẹp đế tại 10 năm trước xuất nói ra trước. Sư phó ngươi có thể biết cái này khái niệm, nói rõ hắn người rất hiếu học, cũng chịu nghiên cứu. Sư phụ ta một mực rất tích cực tiến tới. Lưu Căn Lai âm thầm may mắn. Hiện tại Đông Lớn cùng Đẹp Đế còn không có thiết lập quan hệ ngoại giao, một mực ở vào đối địch trạng thái, Đẹp Đế lý luận rất khó truyền đến Đông Lớn. Nhờ có tù phạm khốn cảnh là 10 năm trước liền nói ra, nếu là chậm thêm mấy năm, hắn vung cái này láo ngay lập tức sẽ bị Thạch Đường Chi chọc thủng. Không cần thay sư phó ngươi nói tốt, muốn để bạn hắn cũng đổ không được ta chỗ này. Thạch Đường Chi liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Căn Lai tiểu tâm tư. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Kim Mậu mới là cái tổ trưởng, đoán chừng cũng chính là cái cổ cấp cán bộ, cách Thạch Đường Chi cấp bậc chênh lệch cách xa vạn dặm, Thạch Đường Chi nếu là thật để bạn hắn, tay liền rối quá dài. Đây chính là quan trường tối kỵ. Có vấn đề, ta phải trước nghe một chút ý kiến của ngươi. Thạch Đường Chi lại uống một ngụm trà, thành Tây phân cục đội hình sự muốn đem ngươi muốn đi qua, các ngươi phân cục cố cục trưởng cũng nghĩ đem ngươi điều đến phân cục đội hình sự, hai cái này đơn vị, ngươi muốn đi chỗ nào? A. Lưu Căn Lai có chút không có kịp phản ứng. Hắn vốn cho rằng Thạch Đường Chi gọi hắn đến chỉ là làm bài tập, không nghĩ tới còn có như thế vấn đề. Hỏng. Làm việc viết quá tốt rồi. Chẳng những biết cái gì là tù phạm quân cảnh, còn có thể phân tích lợi dụng phạm lòng người thẩm án, cái này mẹ nó không phải liền là đội hình sự kiếm sống mà sao? Thạch Đường Chi có lẽ còn muốn để hắn tại trong sở công an lại rèn luyện mấy năm, cái này làm việc một phát, Thạch Đường Chi liền đổi chủ ý. Hai cái này đơn vị hắn cái nào cũng không muốn đi, hắn còn không có chơi chắn đâu. Còn tốt, Thạch Đường Chi chỉ là hỏi ý kiến của hắn, cũng không có thay hắn làm quyết định. Chan ôi, ta có thể đều không đi sao? Nói một chút lý do. Thạch Đường Chi bất động thanh sắc. Ta còn nhỏ, ở đâu không phải rèn luyện? Đi đội hình sự còn phải bắt đầu lại từ đầu một lần nữa thích ứng, còn không bằng tiếp tục tại trong sở làm. Ngươi cũng nhìn thấy, trong khoảng thời gian này ta phá mấy cái bản án, nói rõ tại trong sở rèn luyện giá trị cũng không nhỏ, không cần thiết không đi đội hình sự. Nói những ngày thời điểm, Lưu Căn Lai một mực quan sát đến Thạch Đường Chi phản ứng, phát hiện thần sắc hắn không có nửa điểm biến hóa, liền lại tăng thêm một câu. Huống chi, trong sở công việc không rõ chi tiết, tiếp xúc mặt càng rộng, rèn luyện giá trị càng lớn, không giống tại đội hình sự, tiếp xúc chỉ có các loại bản án. Cho nên, ta càng khuynh hướng lưu tại trong sở tiếp tục rèn luyện. Có thể nghĩ đến tầng này, nói do ngươi dụng tâm. Thạch Đường Chi gật gật đầu, kỳ thật, cá nhân ta cũng càng khuynh hướng ngươi tại trong sở tiếp tục rèn luyện mấy năm. Sở dĩ lấy cho ngươi hai lựa chọn, là bởi vì ngươi gần nhất liên phá mấy vụ án, ta cho là ngươi càng muốn hướng hình sự trinh sát phương diện phát triển. Ta vậy cũng là mèo mù bơ cá rán có được hay không? Cái này đáng chết vật khí. Lưu Căn Lai nỗi lòng lo lắng để xuống. Được rồi, ngươi đi đi, ta còn muốn. Thạch Đường Chi khoát tay áo, an tâm làm việc, không nên nghĩ khác. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, đứng dậy rời đi Thạch Đường Chi văn phòng. Hoàng Vĩ ngay tại gian kia nửa rộng mở trong văn phòng ngồi, gặp Lưu Căn Lai ra, cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Lưu Căn Lai gặp hành lang bên trên không ai, liền đưa tới, "Hoàng ca, ngươi làm cho ta cha đường lái xe có tải." Hoàng Vĩ cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉm nhìn xem hắn. Chương 422, ngươi muốn bị điều đi. Chương 422, ngươi muốn bị điều đi. Không có phản ứng. Ta còn cũng không tin. Lưu Căn Lai lại tới một câu, "Ngươi hẳn là tranh thủ ngoại phóng, làm cái sở trưởng cái gì, tuyệt đối tay cầm đem nắm." Hoàng Vĩ vẫn là không nói chuyện, cười mỉm rót chén nước, phóng tới trước mặt hắn. "Ý gì?" Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, chợt minh bạch. Dùng hậu thế tiểu phẩm bên trong giảng, Hoàng Vĩ đây là tại nói với hắn, lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Hắc hắc. Hoàng ca ngươi. Lưu Căn Lai một ngụm đem nước uống quang buông xuống chén nước liền đi. Chủ quan. Gia hỏa này nhìn xem trung thực, nguyên lai cũng là xấu loại. Xuống lầu dưới, hai chiếc xe Jeep đều không thấy. Cố cục trưởng, Đàm Chính ủy, Chu Khải Minh, Thẩm Lương Tài cùng Kim Mậu cũng đều không tại. Đây là đều trở về. Thế mà không có một người chờ hắn, quá phận. Lưu Căn Lai lẩm bẩm đạp ra xe thùng mô tơ, mở ra cục thành phố Đại Viện Nhi. Nếu không thừa cơ trốn đi, dù sao bọn hắn cũng không biết cục trưởng tìm hắn có chuyện gì, hắn chính là một ngày đều không quay về, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ lại, Lưu Căn Lai lại bỏ đi ý nghĩ này, lái xe thẳng đến đồn công an. Hắn rất hiếu kỳ trong sở cùng phân cục là cục thành phố là thế nào chia, đây chính là một bút đồng tiền lớn. Đến trong sở, hắn trở về một chuyến văn phòng, Kim Mậu không tại, trong văn phòng chỉ có Phùng Vĩ Lợi một người, lúc này đã đến lúc nghỉ trưa ở giữa, Phùng Vĩ Lợi ngay tại ăn cơm trưa. Sư phụ ta đâu? Lưu Căn Lai hỏi một câu. Về nhà ngủ bù, người đi đâu vậy rồi? Cho tới trưa cũng không thấy người. Phùng Vĩ Lợi cắn miệng bánh ngô, thuận miệng hỏi. Bị sở trưởng bắt lính. Lưu Căn Lai không có giải thích thêm, quay người ra văn phòng, thẳng đến hàng thứ hai làm việc phòng. Chu Khải Minh văn phòng. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài Chính tập hợp một chỗ ăn cơm trưa, vừa ăn, một bên đang thương lượng cái gì. Hai người cơm trưa đều rất đơn giản, món chính đều là đen xì bánh ngô, xem xét chính là thay thế lương làm, đồ ăn, một cái là cây cải dầu, một cái là rau cải xôi, đều là nước nấu, nước dùng quả nước, xem xét liền không có mùi vị. Các ngươi liền ăn cái này. Một chút nộp lên nhiều tiền như vậy, cục thành phố phân cục liền không có gì biểu thị. Nha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tiểu tử này thế mà chủ động đi làm lại. Chu Khải Minh dùng đũa chỉ vào Lưu Căn Lai, xông Thẩm Lương Tài cười. Ngươi có chuyện gì? Thẩm Lương Tài càng trực tiếp, nghĩ chuyển hướng câu chuyện. Lưu Căn Lai bĩu môi, các ngươi chờ lấy, ta cho các ngươi cải thiện cải thiện. Còn không tin, không thể từ bọn hắn miệng bên trong moi ra chút gì. Lưu Căn Lai xoay người rời đi, làm bộ đi hàng thứ nhất làm việc phòng dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều một cái tạp nhào bột mì màn thầu cùng hai cái hộp cơm. Bên trong một cái hộp cơm bên trong lấy quả ớt xào dưa leo, dùng tỏi sang nồi, tỏi mùi thơm mười phần, dầu dùng cũng đủ, nhìn xem liền khai vị. Khác một cái hộp cơm bên trong chính là thịt kho, chỉ người lấy hương vị, cũng làm người ta nhịn không được chảy nước miếng. Lưu Căn Lai mở ra hộp cơm đóng, hướng trên bàn trà vừa để xuống, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài con mắt liền thẳng. Tiểu tử ngươi còn thật xa xỉ. Thẩm Lương Tài cười cười, không có ý tốt trực tiếp động đũa. Chu Khải Minh lại không khách khí với Lưu Căn Lai, kẹp lên một khối thịt kho liền dồn vào trong miệng. Cái này cũng chưa tính, Lưu Căn Lai đưa đũa kẹp thịt thời điểm, bị hắn một đũa đánh qua một bên. Đi đi đi, có ngươi chuyện gì? Nên làm gì làm cái đó đi. Không phải, sở trưởng, đây là ta lấy ra, ta còn chưa ăn cơm đây. Đây là muốn tá ma giết lửa a? Lưu Căn Lai không làm. Không ăn liền tự mình nghĩ gây đi. Chu Khải Minh lại đoạt lấy tạp nhào bột mì màn đầu, tách ra một nửa đưa cho Thẩm Lương Tài, ngươi nói cho chúng ta cải thiện, cũng không có mang theo chính ngươi. Sở trưởng, ngươi còn giảng không giảng lý. Chỉ đạo viên, ngươi cho phân xử thử, cái nào có sở trường dạng này, mời hắn ăn cơm, hắn muốn đem mời khách đuổi đi. Lưu Căn Lai cùng Thẩm Lương Tài bán lấy thảm. Sở trưởng lời này không có tâm bệnh. Thẩm Lương Tài làm như có thật phê bình lấy Lưu Căn Lai, tiểu Lưu, ngươi đến tăng cường văn hóa học tập, nói chuyện phải có logic, không thể rơi xuống sơ hở trong lời nói, để cho người ta nắm được án. Chỉ đạo viên cũng không phải cái gì hảo điệu, nửa cái tạp nhào bột mì màn thầu liền đem người đón mua. Lưu Căn Lai bị đánh bại. Trong sở lão đại lão nhị quan hệ mật thiết, hắn chỗ nào là đối thủ? Không đúng, kém chút bị cái này hai ngân tệ mang sai lệch, cho hắn hai mang thức ăn, là muốn từ bọn hắn miệng bên trong lời nói khách sáo, nhưng không thể quên chính sự. Sở trưởng, chỉ đạo viên, lần trước người kia người môi giới bản án, ta cho kia 10 đứa bé mua 30 bánh ngô, trong sở còn không có cho thanh lý đâu, lúc nào cho ta báo? Lưu Căn Lai đây là làm quen co, hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp hỏi trong sở làm nhiều ít tiểu kim cố. Chu Khải Minh không để ý tới hắn, còn tại ăn thì kho, liền quả ớt xào dưa leo, thỉnh thoảng còn cắn một cái tạp nhào bột mì màn đầu, vai hàm trống như cái hamster. Liền chút tiền đồ này, gặp ăn ngon cùng mất mạng giống như. Lưu Căn Lai âm thầm kinh bị. Đến cùng là người làm công tác văn hóa, Thẩm Lương Tài tướng ăn tốt hơn Chu Khải Minh nhiều, cũng có rảnh phản ứng Lưu Căn Lai. Quay lại viết cái xin, ta cho ngươi phê. Chỉ đơn giản như vậy. Xem ra, trong sở tiểu kim cố là tràn đầy. Tràn đầy nhiều ít đâu. Lưu Căn Lai trong lòng cùng đuốt mèo cào giống như. Chỉ đạo viên, muốn báo tiêu nhưng không riêng gì kia 30 bánh ngô, đưa kia hai huynh muội về trong mây trên đường, bọn hắn còn ăn ta mấy bông nhiên, cái này cũng đến thanh lý à. Đúng, còn có khách lữ hành phí, cái này trong sở cũng phải còn đi. Ngươi còn muốn cái gì? Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái, còn có không dứt. Lúc này hắn vừa vặn đem miệng đầy đồ vật nuốt xuống, cũng có rảnh phản ứng Lưu Căn Lai. Lão, tiểu Lưu yêu cầu hợp tình hợp lý, Thẩm Lương Tài khoát khoát tay, ngươi cũng biết chữ xin bên trên, chỉ cần là quy định trong vòng hợp lý chi tiêu, ta đều chi trả cho ngươi. Lời này, thế nào nghe mùi vị không đúng sao? Chỉ đạo viên, những người khác đi công tác cũng giống ta như thế thanh lý sao? Lưu Căn Lai nhìn xem Thẩm Lương Tài. Đương nhiên, trong sở an bài công sai, sao có thể để người già phí tổn? Thẩm Lương Tài lại tới một câu, lần trước tặng người, những người khác trở về đều tìm ta báo tiêu, chỉ một mình ngươi không có báo, ta còn tưởng rằng ngươi trướng mắt điểm này tiêu xài đâu. A, náo loạn nửa ngày, liền hắn một cái oan đại đầu, hắn còn cho là mình rất khôn khéo. Cũng không ai nói với ta a. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, bọn hắn đều báo nhiều ít. Cũng không có nhiều, chính là chuyển xe lửa lúc một bữa cơm tiền, ta mau hai lồng, chủ yếu là kia mấy lượng cả nước lương phiếu. Người đi chính là trong mây, giống như không cần chuyển xe lửa à, dựa theo công việc bình thường quá trình, đưa xong người cùng ngày liền về được, người ở trong mây ở thêm một đêm, hẳn là việc tư, người muốn báo tiêu cái gì? Thẩm Lương Tài hỏi. Cái gì? Làm nửa ngày, hắn căn bản cũng không có cần thanh lý địa phương. Trách không được sư phó ngay cả sách đều không có sách chuyện này. Giống như không có gì cần phải thanh lý. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Tại sao không có? Chu Khải Minh lai kình, ngươi còn kém hai cước, quay đầu ta tự mình chi trả cho ngươi. Sở trưởng, không mang theo ngươi dạng này, ăn ta cơm chưa còn muốn đánh người. Lưu Căn Lai về sau rụt lại, ngươi muốn còn như vậy, ta liền đáp ứng cục trưởng điều đi. ngươi muốn bị điều đi. Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài cùng nhau nhìn về phía Lưu Căn Lai, hai người đuốt đều ngừng giữa không trung, liền cùng bị dừng lại đồng dạng. Không cần đến khoa trương như vậy chứ. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Ta không phải không đáp ứng sao. Chương 423, ai bảo hắn nói chuyện không nghiêm cẩn. Chương 423, ai bảo hắn nói chuyện không nghiêm cẩn. Ngươi nói rõ hơn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Khải Minh cũng không lo được ăn, để đua xuống, nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai. Thẩm Lương Tài không nói chuyện, đồng dạng nhìn xem Lưu Căn Lai. Cục trưởng nói, Thành Tây phân cục đội hình sự cùng chúng ta phân cục đội hình sự đều muốn ta, hỏi ta tuyển chỗ nào. Lưu Căn Lai nhún nhún vai, ta chọn chúng ta đồn công an. Ngươi ngốc à? Chu Khải Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đợi tại trong sở có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi phá án năng lực mạnh như vậy, đi đội hình sự tiền đồ khẳng định càng tốt hơn. A. Chu Khải Minh cái phản ứng này có chút vượt quá Lưu Căn Lai dự kiến. Nháy mắt sau đó, trong lòng hắn lại là nồng đậm cảm động. Cái này âm thanh Chu thúc không có phí công gọi, Chu Khải Minh là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Ngươi đừng tại đây mà chờ đợi, nhanh đi cục thành phố, cùng cục trưởng nói, ngươi đáp ứng đi phân cục đội hình sự, đừng đi Tây Thành đội hình sự, đến địa phương mới còn phải lần nữa thích ứng, chúng ta phân cục cố cục trưởng rất xem trọng ngươi, có hắn chiếu ứng, ngươi đi phân cục đội hình sự khẳng định không ăn thiệt thòi. Chu Khải Minh thúc giục Lưu Căn Lai, gặp hắn không nhúc nhích ổ ý tứ, còn đứng dậy kéo hắn một cái. Không phải, Tuần. Sở trưởng, ngươi muốn đuổi ta đi à? Lưu Căn Lai vừa sốt ruột, kém chút ngay trước mặt Thẩm Lương Tài hô lên Chu thúc. Nghe chỗ giải, hắn là vì tốt cho ngươi. Thẩm Lương Tài cũng đang quên. Hai người lại chung một phe. Lưu Căn Lai vẫn là không có chuyển ổ. Sở trưởng, chỉ đạo viên, ta là thật không muốn đi, bọn hắn muốn ta đi, đều là coi ta là công cụ, ngươi cho là bọn họ là thật vì tốt cho ta à? Ta muốn thật đi, làm được tốt công lao cũng là của người khác, ta mới 16 tuổi, phá nhiều ít bản án cũng để bạn không được. Nếu là làm không được tốt, liền sẽ bị người ghét, ai sẽ đem ta một cái 16 tuổi nửa đại tiểu tử coi là gì? Cho nên nha, ta còn là thành thành thật thật tại trong sở đợi, chờ tuổi tác đủ rồi, lại có cơ hội như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ngươi ít cho ta hồ liệt liệt. Chu Khải Minh hướng hắn cái mông chính là một cước, có ta nhìn, còn có cố cục trưởng trông coi, cấp trên còn có đại cục trưởng che chở, ngươi chỉ phải thật tốt làm, ai còn dám đem ngươi thế nào? Thế nào chết như vậy đầu óc đâu? Vẫn là cha nuôi đứng nơi cao thì nhìn được xa. Lưu Căn Lai có chút hối hận, không nên như thế gọn gàng dứt khoát đem chuyện này nói ra. Nhưng bây giờ không nói cũng không được. Loại chuyện này căn bản không gạt được, không cần mấy ngày, Chu Khải Minh liền có thể biết hai cái phân cục đội hình sự đều muốn sự tình của hắn, lại tùy tiện tưởng tượng, liền có thể đoán được cục trưởng hôm nay tìm hắn nói liền là chuyện này. Hắn hiện tại không nói ra, chờ Chu Khải Minh từ người khác nơi đó nghe được, vạn nhất đối với hắn có ngăn cách, kia liền càng không xong. Hắn chính suy nghĩ giải thích thế nào thích hợp hơn, Thẩm Lương Tài kéo Chu Khải Minh một thanh, hướng hắn lắc đầu, lại quay đầu phân phó lấy Lưu Căn Lai. Ngươi đi mua bình rượu, tốt như vậy đồ ăn, ta muốn cùng sở trưởng uống hai chén. Đây là muốn đẩy ra hắn, cùng Chu Khải Minh đơn độc giao lưu. Với bạn, hắn có thể mượn cơ hội này suy nghĩ thật kỹ lý do thoái thác. Lưu Căn Lai không nói gì, đứng dậy liền đi. Ra văn phòng, hắn lại ngừng, nằm sấp lỗ tai dựa vào trên cửa nghe. Hắn muốn nghe xem Thẩm Lương Tài sẽ nói với Chu Khải Minh điểm cái gì. Lão, ngươi trước tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ, tiểu tử này vì sao không muốn đi đội hình sự? Thẩm Lương Tài thanh âm không tính quá lớn, Lưu Căn Lai đem hai cái tay làm thành loa hình, thiếp trên cửa, mới miễn cưỡng nghe rõ. Kế tiếp là một đoạn thời gian trầm mặc, qua ước chừng nửa phút, Chu Khải Minh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm còn không nhỏ. Ta hiểu được, tiểu tử này là còn không coi chơi chán, không muốn đi đội hình sự bị người trông coi. Còn có một tầng đâu? Thẩm Lương Tài thanh âm cũng lớn một chút, tại trong sở, hắn động một chút lại chuẩn đi, ngươi có thể nuông chiều hắn. Ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đi đội hình sự, vừa có bản án liền muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ai còn có thể giống hai ta dạng này dung túng hắn. Ha ha. Chu Khải Minh cười, ngươi tiểu nói này, ta lại nhớ lại. Chúng ta chỗ cách nhà ga đồn công an gần như vậy, thường xuyên muốn đi hỗ trợ, tiểu tử này khẳng định còn muốn lấy cả nước các nơi đi săn chơi đâu, đi đội hình sự liền không có cái này tiện lợi. Hắn khẳng định chính là nghĩ như vậy. Thẩm Lương Tài tổng kết nói, ngươi chỉ mới nghĩ lấy để hắn làm sao càng mau vào hơn bước, không để ý đến tuổi của hắn. Hắn một cái trai trai tiểu tử chính là thích chơi thời điểm. Nếu như bị quản quá nghiêm, linh tính liền biết chun chút bị xem bằng, từ góc độ này nói, để hắn tại trong sở chờ lâu mấy năm không nhất định là chuyện xấu. Có đạo lý. Chu Khải Minh rõ ràng là bị thuyết phục, lần này bắt bài, trong sở một chút nhiều hơn 5.000, ta cũng nên hảo hảo chúc mừng một chút, một hồi, chờ tiểu tử kia nâng cốc mua bể, hai ta hảo hảo uống dừng lại. Ta đi. Hơn 5.000. Thật phát tài. Muốn ăn dưa đều ăn vào trong bụng, Lưu Căn Lai không có lại tiếp tục nghe trộm, đi ra ngoài lái xe, làm bộ đi ra bên ngoài dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, trong tay thêm một cái thịt vịt nướng. Một bữa cơm hộp cụ lạc cùng hai bình rượu bao đài. Đối thực tình người đối tốt với hắn, Lưu Căn Lai từ không keo kiệt. Trở lại Chu Khải Minh văn phòng thời điểm, hai người đều đang đợi lấy hắn, gặp hắn không riêng cầm rượu, còn cơm ăn ngon, đều là hai mắt sáng lên, nói ra nói lại kém chút không có đem Lưu Căn Lai cái mũi tức điên. Còn đứng lấy làm gì? Đi nhanh lên, ta cùng chỉ đạo viên không cần ngươi rót rượu. Ngươi tìm chỗ ngồi ăn cơm đi, giờ cơm nhanh hơn, đừng có lại bị đói. Hai cái chỉ muốn ăn một mình ăn hàng. Lưu Căn Lai miệng đều nhanh thiết đến lỗ tai đằng sau. Nếu không phải vừa mới nghe lén bọn hắn nói chuyện, đã đạt tới mục đích, hắn đều muốn đem tất cả ăn uống tất cả đều đóng gói cuốn đi. Từ Chu Khải Minh văn phòng ra, Lưu Căn Lai lại lái lên xe thùng mỗ tờ. Hắn muốn đi tiệm cơm ăn cơm. Thẩm Lương Tài nói là để hắn tìm chỗ ngồi ăn cơm, hắn tìm đi quốc doanh tiệm cơm hẳn là không mau bệnh à. Quốc doanh tiệm cơm sinh ý tốt, mang thức ăn lên chậm, chậm trễ đến trưa, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Ai bảo hắn nói chuyện không nghiêm cẩn? Lưu Căn Lai tìm cho mình cái cường đại như vậy lý do, thì càng lẽ thẳng khí hùng. Lái ra đồn công an đại môn thời điểm, đối diện vừa vận động tới Tôn Sấm cùng Lữ Lương đôi thầy trò này, lần này, Lưu Căn Lai càng có lý hơn từ chạy ra. Thẩm kia ba người là hình sự trinh sát tổ sự tình, người ta chính chủ tới, cũng liền không cần đến hắn một cái tổ tuần tra người bao biện làm thay. Bận rộn cho tới trưa, hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chờ hắn đuổi tới quốc doanh tiệm cơm thời điểm, quốc doanh trong tiệm cơm mấy người đang bận. Mấy tháng này, nhà này quốc doanh tiệm cơm tên tuổi đã sớm băng rồi, thịt đồ ăn nhiều, thức ăn chay cũng có hương, không riêng phủ cận đơn vị người thường đến mời khách, một chút khoảng cách xa đơn vị cũng thường xuyên mang theo khách nhân vào xem. Nhưng khách nhân lại nhiều, cũng không chậm trễ trước cho Lưu Căn Lai mang thức ăn lên. Hắn đều không cần tìm Trương Lệ gọi món ăn, tùy tiện tìm Trương bàn ăn ngồi xuống, không đầy một lát, Lưu Mẫn liền đem thức ăn cho hắn bưng tới. Chính là lời nói ra, có chút sát phong cảnh. Nghe Sơn Xuyên nói, ngươi phải thêm nhà cầu. Nhị tỷ, có thể chờ hay không ta đã ăn xong lại nói nhà vệ sinh sự tình. Người không lớn, ma bệnh còn không ít. Lưu Mẫn trợn trắng mắt, lại đi thu thập cái bàn. Ngươi ma bệnh ít. Lần sau ngươi cùng Trình Sơn Xuyên lúc ăn cơm, ta liền nói cho căn hỉ căn vượng dùng côn móc phân sự tình, nhìn ngươi còn có ăn hay không đến hạ. Lưu Căn Lai hung hăng cắn miệng tạp nhào bột mì mà đầu, xấu xa nghĩ đến. Chương 424, mua hộ a. Chương 424, mua hộ a. Lưu Mẫn cho hắn bưng tới chính là một bàn rau xanh xào mầm đậu xanh, tăng thêm điểm rau hẹ lá sách mùi vị. Đầu năm nay đều dùng để trồng lương thực chính, đậu xanh sản lượng rất nhỏ, mầm đậu xanh thì càng ít. Cái này bàn mầm đậu xanh nhìn xem không thế nào mới mẻ, hẳn là vài ngày trước bên trên hàng, Nưu sư phụ cố ý để lại cho hắn. Xào mầm đậu xanh thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, xào nhẹ, đậu mùi tanh quá nặng, xào lớn, rau giá đều hiểu xịu đi, không có kia cố mới mẻ mùi vị. Nưu sư phụ tay nghề rất không tệ, rau giá xào lại hương lại giòn, lại dùng rau hẹ lá nhấc lên mùi vị, so thịt đồ ăn còn hương. Một bàn rau giá bất chi bất giác đã ăn xong, Lưu Căn Lai có chút chưa ăn no. Nghĩ nghĩ, hắn đi ra ngoài tại xe thùng mổ tớ bên cạnh dạo qua một vòng, mang theo một cái túi nhỏ đi vào bếp sau cửa sổ, đem Nưu sư phụ hô đi qua. Đây là cái gì? Nưu sư phụ nhìn thoáng qua, không nhận ra được là cái gì. Ngay cả gà rừng thịt cũng không nhận ra, xem xét ngươi liền không chút đảo qua rau dại. Lưu Căn Lai cười nói, gà rừng thịt. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Nưu sư phụ cầm ra một thanh, nhìn một chút, cái đồ chơi này trộn lẫn rau trộn hẳn là rất tốt. Cho ta chùm lên mặt nổ một bàn, còn lại ngươi làm như thế nào ăn làm sao ăn? Lưu Căn Lai cũng không muốn ăn rau trộn, vẫn là dầu chiên càng ăn ngon hơn. Liền ngươi sẽ ăn. Nưu sư phụ cười cười, ngươi đi chờ đợi, một hồi liền có thể cho ngươi nổ tốt. Nói, Nưu sư phụ đem gà rừng thịt giao cho tiểu đồ đệ thu thập, lại tiếp lấy đi xào rau. Lưu Căn Lai lại cùng Trương Lệ đùa vài câu buồn bực tử, liền ngồi trở lại đi chờ. Không đầy một lát, vội vàng làm xong Lưu Mẫn đi tới, Sơn Xuyên để cha hắn tìm người đem bản vẽ sửa lại, dựa theo ngươi ý tứ tăng thêm nhà vệ sinh. Hắn nói, ngươi nếu là có thời gian, liền đi xem một chút, không thích hợp lại đổi. Ngươi đi xem sao? Lưu Căn Lai hỏi. Sơn Xuyên mang ta đi. Lưu Mẫn gật gật đầu, nhà kia tốt thì tốt, chính là cách chỗ này có chút xa, đến ngược lại một lần xe buýt, còn muốn đi không ít đường, đi làm đều muốn một giờ. Mua cỗ xe đạp không được sao? Cưỡi xe đi làm cũng liền 20 phút. Lưu Căn Lai nhìn nhà thời điểm, liền không nghĩ tới ngồi xe buýt sự tình. Mua cái gì xe đạp, ta nơi đó có tiền. Ngươi đi làm đều nửa năm đi, tiền kiếm được đều đi nơi nào? Lưu Mẫn một tháng tiền lương là 27 khối năm, ăn cơm không cần bỏ ra tiền, cái khác tiêu xài rất ít, nửa năm trôi qua hẳn là có thể tích lũy hơn 100, mua xe mới không đủ, mua chiếc xe xỉ cột hẹn tuyệt đối dư sức có thừa. Mấy tháng trước tiền lương đều cho cha mẹ, sau mấy tháng đều cho ngươi. Cho ta. Lưu Căn Lai khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, kia 680 bên trong cũng có tiền của ngươi. Kia là ta cùng Sơn Xuyên về sau phải ở phòng ở, ta làm sao có thể không ra tiền. Lưu Mẫn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ha ha. Lưu Căn Lai cười. Nữ nhân bây giờ chính là tốt, thật chống lên nửa bầu trời, chưa hề đều không đem mình làm nam nhân phụ thuộc. Không giống hậu thế nữ nhân, hận không thể đem nam nhân ép cô, mình cũng không chịu móc dù là một phân tiền. Nhất là những cái được gọi là chất lượng tốt lớn tuổi thằng nữ, thật nhiều đều đem công việc dễ kiếm nhiều tiền trở thành ưu thế của mình. Ngươi nếu là đem tiền kiếm được cho nam nhân hoa, đích thật là ưu thế, một phân tiền cũng không tốn tại trên thân nam nhân, tính là cái gì chứ ưu thế? Ôn Nhu quan tâm lo cho gia đình hiếu thuận mới là nữ nhân ưu thế có được hay không? Có gì đáng cười? Lưu Mẫn lườm hắn một cái. Nhị tỷ, ngươi cần phải cùng ta phân rõ ràng như vậy sao? Lưu Căn Lai kéo qua Lưu Mẫn tay, từ trong túi móc ra kia 680 khối tiền, đập tới trong tay nàng, tiền thuê nhà ta nhận, tiền này là đệ đệ ngươi ta đưa cho ngươi. Ngươi mua trước cỗ xe đạp, còn lại, kết hôn thiếu cái gì liền thêm chút gì, coi như ta đưa cho ngươi đồ cưới. Nhà ta điều kiện không bằng nhị tỷ nhà chồng, nhưng ta cũng không tốn tiền của bọn hắn, không thể để cho nhà bọn hắn xem thường. Lưu Mẫn cắn môi một cái, vành mắt chậm rãi đỏ lên. Nàng không có cự tuyệt, đem tiền nhét vào túi áo, mí môi một cái, lại cười, tính ngươi còn có lương tâm, nhị tỷ không có phí công thương ngươi. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Đệ đệ. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên. Phốc phốc. Lưu Mẫn bị chọc cười. Thời gian không dài, Nưu sư phụ liền đem gà rừng thịt chiên tốt, ghé vào bếp sau cửa sổ hô hào Lưu Căn Lai. Lúc này, Lưu Mẫn lại đang bận việc, Lưu Căn Lai liền tự mình quá khứ cầm. Đừng nói, cái đồ chơi này nổ còn ăn rất ngon. Nưu sư phụ đem đĩa đưa cho Lưu Căn Lai thời điểm, cầm bốc lên một khối bỏ vào trong miệng, nhai ken két vang. Lưu Căn Lai không khỏi cười, hắn nhớ tới kiếp trước soát video thời điểm thường nghe được một câu, bật thốt lên nói ra, có phải hay không giòn, mùi thịt gà, protein là thịt bò gấp mấy chục lần. Vì sao kêu protein? Nưu sư phụ một mặt mơ hồ. Khoảng cách thế hệ a. Lưu Căn Lai lười nhác cùng Nưu sư phụ phổ cập khoa học, cho Trương Lệ lưu lại điểm nếm thức ăn tươi, bưng kia bàn dầu chiên gà rừng thịt bên cạnh đi trở về vừa ăn, răng rắc lại hương lại giòn. Thẳng đến hắn nhét đẩy cái bao tử, gì mập mạp cũng không tìm đến hắn, đoán chừng không phải đang ngủ, chính là tại xã giao. Dù sao cũng không có việc gì, Lưu Căn Lai cũng không có đi tìm hắn, ăn cơm xong liền về đồn công an. Hắn cũng không có đi xem cái nhà kia, biết thêm nhà vệ sinh là được rồi, quản nó thêm ở đâu. Hắn một cái ngoài nghề, còn có thể so ra mà vượt người ta chuyên môn làm kiến trúc chuyên gia, cũng đừng đi mụ chỉ huy. Lưu Căn Lai vẫn rất có tự biết rõ. Hắn trở lại trong sở thời điểm, về nhà ngủ bù hình sự trinh sát tổ cùng tổ tuần tra người đều trở về. Ngoại trừ Kim Mậu. Kim Mậu cũng không phải làm bằng sắt, thân thể của hắn vốn là có vết thương cũ, còn cả ngày đem mình làm con lừa làm, tối hôm qua bận rộn một đêm, buổi sáng lại bị nắm trắng đinh, lại không nghỉ ngơi thật tốt, đến chịu chết. Không có sư phó trông coi, Lưu Căn Lai liền thả ứng, qua loa cho xong tuần tra một vòng, liền trở về văn phòng. Hắn cũng khốn, cũng nghĩ ngủ bù. Hết lần này tới lần khác có người không cho hắn ngủ, Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo. Cái này hai gia hỏa nhất định phải quấn lấy hỏi một chút hắn là thế nào thẩm ba cái kia mở sòng bạc. Không biết ai lộ ra tin tức, bọn hắn buổi sáng đào ra một vạc hoàng kim đồng bạc sự tình đã tại trong sở truyền khắp. Hai người này đều hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo, đem Lưu Căn Lai phiền hận không thể dùng tất thối đem hai người họ miễn chắn. Ai, sớm biết liền không trở lại, về nhà đi ngủ nhiều thoải mái. Bị bọn hắn quấn không có cách, Lưu Căn Lai đành phải nhẫn mại tính tình cho bọn hắn giảng. Vừa mới bắt đầu, Lưu Căn Lai vẫn chỉ là qua loa, không đầy một lát, bị Kim Mậu bồi dưỡng ra được người viết tiểu thuyết thể chất liền bất chi bất giác phụ thân. Lưu Căn Lai càng giảng càng đặc sắc, không riêng hai người bọn họ nghe được mê mẩn, Vương Đống cùng Phùng Vĩ Lợi cũng bu lại. Cái này cũng chưa tính, không đầy một lát, văn phòng liền tụ đầy người. Lưu Căn Lai giảng đến bạc lớn bên trong tràn đầy đều là hoàng vàng cùng bạc nguyên thời điểm, trong văn phòng tất cả đều là hít một hơi lanh khí thanh âm. Đáng tiếc, hoàng vàng cùng bạc nguyên đều muốn nộp lên quốc gia, muốn đều là tiền cùng ngân phiếu định mức, chúng ta có khả năng phân không ít đâu. Phùng Vĩ Lợi thở dài, hoàng vàng cùng bạc nguyên đều muốn nộp lên quốc gia. Lưu Căn Lai còn thật không biết cái này. Lại tưởng tượng, Phùng Vĩ Lợi nói hẳn là không sai, bằng không Cố cục trưởng cùng Đàm chính ủy liền sẽ không đích thân áp tải. Nha, náo nhiệt như vậy. Lúc này, cổng truyền tới một Lưu Căn Lai không tưởng tượng được thanh âm. Quách Tồn Bảo, hắn làm sao chạy tới chỗ này? Lưu Căn Lai đang buồn bực mà, Quách Tồn Bảo chen vào, không riêng hắn một cái, phía sau hắn còn đi theo một cái khác người quen, Hình đội trưởng. Đây là muốn tới cửa du thuyết sao? Chương 425, ngươi cùng với các nàng rất quen. Chương 425, ngươi cùng với các nàng rất quen. Hình đội trưởng tốt. Lưu Căn Lai đứng lên, cho Hình đội trưởng chào một cái. Hình đội trưởng cấp bậc so Chu Khải Minh còn cao, lại không quá quen, tối thiểu nhất lễ tiết vẫn là phải giảng cứu. Không cần cho ta cúi chào, ta cùng ngươi trên lệch lấy cấp bậc, lại không quản được ngươi. Hình đội trưởng khoát khoát tay, kéo ra Kim Mậu cái ghế, ngồi vào Lưu Căn Lai đối diện. Còn nhớ thù đâu? Thế nào bụng dạ hẹp hỏi, hưởng cho ngươi vẫn là cái đội trưởng. Lưu Căn Lai âm thầm quyết miệng, vẫn là cho Hình đội trưởng đưa điếu thuốc. Hình đội trưởng khí thế có đủ, lại thêm trên lệch lấy cấp bậc bốn chữ này lại để cho đám người không mò ra lai lịch của hắn, vừa mới còn tại nghe sách người rất nhanh tán đi. Phùng Vĩ Lợi, Vương Đống, Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ cũng đều ngồi trở lại riêng phần mình chỗ ngồi, một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Tiểu Quách nói còn không có sai, tiểu tử ngươi chính là cục ký. Hình đội trưởng nhận lấy điếu thuốc, cười cười, hơn nửa tháng không thấy ngươi, ta đều có chút nhớ ngươi. Ta cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao? Lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Lưu Căn Lai phúc phỉ, cầm lấy phích nước nóng muốn cho Hình đội trưởng đổ nước. Không cần bận rộn. Hình đội trưởng đốt thuốc, lại khoát tay áo, lần trước sự tình nhờ có ngươi hỗ trợ, ta vẫn muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay vừa vặn từ chỗ này đi ngang qua, ta liền đến xem. Ngươi nhìn giống như không thế nào bận rộn, cũng sắp tan việc, đi, tìm chỗ ngồi ngồi một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đi ngang qua. Ngươi là chuyên môn tới đi. Lưu Căn Lai nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng chỉ mới vừa qua 4 điểm, giờ tan sở còn có gần 1 giờ, đây coi là sắp tan việc. Hữu Tâm cự tuyệt, lại xem xét Quách Tồn Bảo kia ba ánh mắt, Lưu Căn Lai lòng mềm nhũn, vẫn là đáp ứng. Ta vừa vặn nghĩ thoáng trượt, Hình đội trưởng ngươi mời ta khách, cũng coi như lý do đầy đủ. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là cơ linh. Hình đội trưởng một trận cười to, đẩy cái ghế đứng lên, đi thôi. Đi ra làm việc phòng xem xét, Hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo là cưỡi xe thùng mộ tờ tới. Quách Tồn Bảo đã biết hắn có xe thùng, Lưu Căn Lai cũng liền không có che giấu, cũng đem mình xe thùng cưỡi đi qua. Cái này xe thùng không phải là các ngươi trong sở a? Hình đội trưởng vòng quanh xe thùng dạo qua một vòng, không nhìn thấy cảnh dụng tiêu ký. Bộ đội bên trên, cho ta mượn mở. Lưu Căn Lai cũng không dám nói xe thùng đã là của hắn rồi. Đầu năm nay đối cơ động xe đều có nghiêm ngặt quản khống, phổ thông bách tính có tiền cũng mua không được. Tiểu tử ngươi đường đi vẫn rất dã. Hình đội trưởng không hỏi nhiều cái gì, đạp ra xe thùng, mở ra đồn công an đại môn. Theo sau, Quách Tồn Bảo ngồi lên Lưu Căn Lai xe thùng, lão lục, ngươi giấu vẫn rất sâu. Lưu Căn Lai cười cười không nói gì. Xe thùng mổ tở thanh âm rất lớn, hai người nói chuyện cũng phải gọi, mặc kệ nói cái gì, người qua đường đều có thể nghe được, hắn cũng không muốn khắp thế giới ồn ào. Hình đội trưởng lái xe rất mánh, nếu không có Quách Tồn Bảo chỉ đường, hắn cũng có thể mất dấu. Chờ quanh đi quẩn lại đến chỗ rồi, Lưu Căn Lai kém chút không có đỉnh chỉ cười. Hình đội trưởng dẫn hắn tới địa phương lại là Lưu Mẫn công tác quốc doanh tiệm cơm. Nghe nói cái này quán cơm đồ ăn không tệ, mang ngươi đến nếm thử. Hình đội trưởng thân mật nắm ở Lưu Căn Lai bả vai, đừng khách khí với ta, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Lúc này, Quách Tồn Bảo đã vượt lên trước đẩy ra Quốc Doanh cơm cửa tiệm. Gia hỏa này vẫn rất có nhãn lực sức lực. Đừng nói, hắn đến Quốc Doanh tiệm cơm nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu có cái này đãi ngộ. Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, ba người bọn hắn là Quốc Doanh tiệm cơm đầu một đợt khách nhân, Lưu Căn Lai bị hình đội trưởng nắm cả bả vai sau khi vào cửa, Lưu Mận Chính cùng Trương Lệ ngồi tại trong quầy nói chuyện tiếng. Ngẩng đầu một cái, hai người liền cùng Lưu Căn Lai tới cái vừa ý ngươi tại sao lại tới. Lưu Mẫn khẽ giật mình. Nhỏ Căn Lai, công việc của ngươi chính là tốt, vừa ăn cơm chưa xong, lại tới ăn cơm chiều. Trương Lệ trêu ghẹo nói. Nàng một cái Quốc Doanh tiệm cơm phục vụ viên căn bản không sợ hãi công an, nếu không phải ba trong đám người có Lưu Căn Lai, nàng đều không nhất định phản ứng. Ngươi cùng với các nàng rất quen. Hình đội trưởng chỉ Lưu Mẫn cùng Trương Lệ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai đưa tay sờ lên cái mũi, che giấu nít lên khóe miệng, chỉ Lưu Mẫn, nàng là ta nhị tỷ. Này, chuyện này gây. Hình đội trưởng lắc đầu cười, lúc đầu muốn mang ngươi ăn ngon một chút, ăn chút tươi mới, không nghĩ tới đến nhà của một mình ngươi bên trong tới. Lúc này, Nưu sư phụ cũng từ sau cửa bếp miệng thò đầu ra. Nhỏ Căn Lai, ngươi đây là mang theo lãnh đạo tới, có phải hay không cảm thấy buổi trưa dầu chiên gà rừng thịt ngon ăn, liền muốn để lãnh đạo cũng nếm thử. Giữa trưa còn dư không ít, ta cho ngươi thêm nổ một bàn. Muốn hay không nhiệt tình như vậy? Lưu Căn Lai đều có chút ngượng ngùng. Cái gì gà rừng thịt? Quách Tồn Bảo quay đầu lại hỏi. Chờ nổ ra đến ngươi sẽ biết. Một chút thành nửa người chủ nhân, Lưu Căn Lai liền kêu gọi hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo ngồi xuống. Lưu Mẫn cũng nhìn ra hình đội trưởng là cái quan, cho là hắn là Lưu Căn Lai lãnh đạo, vội vàng ngâm một bình trà đưa tới. Lưu Căn Lai vừa định tiếp nhận ấm trà, Quách Tồn Bảo đoạt trước một bước tiếp tới, miệng bên trong còn gọi nhất thanh, nhị tỷ tốt. Ý gì? Lưu Mẫn có chút ngộng. Quách Tồn Bảo niên kỷ vốn là so với nàng lớn, dáng dấp còn trông có vẻ già, làm sao lại gọi nàng nhị tỷ? Nàng có như vậy trông có vẻ già sao? Hắn là ta trưởng cảnh sát đồng học, đi theo ta kêu. Lưu Căn Lai giải thích một câu. A, nha. Lưu Mẫn giật mình gật đầu, hảo hảo chiêu đãi ngươi đồng học cùng lãnh đạo, có cái gì cần cứ nói với ta. Không cần, ngươi làm việc của ngươi, để Nưu sư phụ đừng làm nhiều, 4-5 cái đồ ăn là đủ rồi. Lưu Căn Lai thuận miệng nói. Hắn nói tùy tiện, nghe vào hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo trong lỗ tai liền không tùy tiện. Còn đừng làm nhiều, 4-5 cái đồ ăn là đủ rồi, Lưu Căn Lai thật đem chỗ này đường nhà mình. Người ta đại sư phó có thể nghe hắn. Hắn từ đâu tới tự tin? Hai người chính âm thầm nói thầm, Hà chủ nhiệm bưng ấm trà, cười mỉm đi tới. Ta nói ngươi giữa trưa làm sao không lên tiếng kêu gọi liền đi, náo loạn nửa lúc trời tối còn tới. Đây là ngươi lãnh đạo. Tới tới tới, nếm thử ta trà này. Cái gì ngươi trà? Đây là ta đưa cho ngươi có được hay không? Vừa nghe mùi vị, Lưu Căn Lai liền đoán được Hà chủ nhiệm lấy ra chính là Hoàng Sơn Lâm Phong. Vị này là? Hình đội trưởng cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Lưu Căn Lai cùng nhà này Quốc Doanh tiệm cơm người quen như vậy, thì hắn thật chỉ là cái phục vụ viên. Đây là tiệm cơm Hà chủ nhiệm, Lưu Căn Lai cho hai người giới thiệu, đây là Tây Thành phần cục đội hình sự hình đội trưởng. Tây Thành phần cục. Hà chủ nhiệm nao nao, ngay sau đó lại là vẻ mặt tươi cười, Tây Thành phần cục a, các ngươi Dương cục trưởng đến ta chỗ này ăn cơm xong. Hắn biểu lượng không tệ, ta còn tính hắn mấy chén. Hà chủ nhiệm thật đúng là giao hữu rộng khắp a, lời gì cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Ta chính là nghe cục trưởng chúng ta nói tới đây đồ ăn tốt, mới tới. Hình đội trưởng lập tức nối liền nói gấp dạ. Chỉ là hai câu nói, quan hệ của hai người liền kéo gần thêm không ít. Hà chủ nhiệm lại đem nước trà khẽ đảo, thì càng thân thiện, không có nói bài lời, hai người liền lẫn nhau lưu lại điện thoại. Hà chủ nhiệm cũng không nhiều đợi, ở trên đồ ăn trước đó liền rời đi, phân tốc nắm đuổi bạn. Ngươi làm sao cùng bọn hắn lẫn vào quen như vậy? Hà chủ nhiệm vừa đi, hình đội trưởng liền nhiều hứng thú hỏi Lưu Căn Lai. Không đợi Lưu Căn Lai trả lời, Quách Tồn Bảo liền nghĩ đến đáp án, lão lục, nhà này Quốc Doanh tiệm cơm lợn rừng đều là ngươi tặng a. Chương 426, muốn liệu thấp điểm thế nào khó như vậy? Chương 426, muốn liệu thấp điểm thế nào khó như vậy? Quách Tồn Bảo đối Lưu Căn Lai săn thú bản sự nhiều ít vẫn là biết một chút. Khỏi cần phải nói, hắn hai cái mội mội công việc chính là Lưu Căn Lai dùng đánh tới con mồi đổi. Tại trường cảnh sát thời điểm, mỗi đêm trước khi ngủ dạ đảm sẽ mấy ca đều sẽ trò chuyện một điểm tình huống trong nhà, Lưu Căn Lai nói qua nhà hắn là ngoại ô nông thôn. Không nói đến hắn công việc của mình là thế nào tới, hắn nhị tỷ một cái nông thôn cô nương có thể tại tứ cựu thành quốc doanh tiệm cơm đương phục vụ viên, ngoại trừ là dùng thịt heo rừng đổi, Quách Tồn Bảo nghĩ không ra lý do khác. Lưu Căn Lai cười cười, xem như thừa nhận, lúc này, Lưu Mẫn lại đưa tới hai bình rượu Mao Đài. Nàng cái này đương nhị tỷ biết mình cái này đệ tật xấu, ngoại trừ Mao Đài, cơ bản không uống khác rượu. Rượu ngon như vậy, ta nhưng mời không nổi. Hình đội trưởng nhìn xem hai bình Mao Đài, nói nửa đùa nửa thật nói, đến ta chỗ này sao có thể để ngươi mời khách? Bữa cơm này ta mời. Lưu Căn Lai đánh mở một chai, trước cho hình đội trưởng rót, lại đem bình rượu đưa cho Quách Tồn Bảo, lão tứ, chính ngươi đến, hảo hảo cùng các ngươi đội trưởng uống vài chén. Ngươi không uống. Quách Tồn Bảo nhận lấy bình rượu. Đều là huynh đệ, Lưu Căn Lai không có khách khí với hắn, hắn cũng không có coi Lưu Căn Lai là ngoại nhân. Ta lái xe, không uống rượu. Lưu Căn Lai cầm qua ấm trà, tại trong chén rượu của mình đổ bạc trà. Đổ đổ, các lao ra nơi đó có không uống rượu. Hình đội trưởng cầm qua Lưu Căn Lai bát rượu đem bên trong trà nước rơi ở trên mặt đất, lại từ Quách Tồn Bảo cầm trong tay qua bình rượu, cho Lưu Căn Lai đổ đầy. Lưu Căn Lai không có ngăn cản, dùng hai cái ngón tay tại bát rượu bên cạnh điểm. Đây là trên bàn rượu lễ tiết, hai cái ngón tay chỉ lấy đại biểu dập đầu cảm tạ. cũng không biết đầu năm nay có hay không quy củ này, hắn lễ tiết đến, hình đội trưởng có thể hay không nhìn ra được. Hắn biết hình đội trưởng tìm hắn làm gì, hình đội trưởng khẳng định cũng biết hắn tìm hắn làm gì, hắn trước cho mình ngược lại một bát trà liền đã biểu lộ thái độ, đằng sau uống chính là trà vẫn là rượu liền không trọng yếu. Quách Tồn Bảo rõ ràng là đoán được Lưu Căn Lai tâm tư, hắn không nói gì, cầm qua bình rượu, rót cho mình một bát. Ba bát rượu đổ xuống, một cân rượu đổ hơn phân nửa. Lưu Căn Lai lại không thế nào sợ hãi, nhất làm cho hắn phạm sợ là dùng chén nhỏ uống rượu. Tới tới tới, trước đi một cái, ta có chút khác. Hình đội trưởng bưng chén lên, cùng Lưu Căn Lai đụng một cái. Cái gì gọi là có chút khác? Lưu Căn Lai có chút buồn bực, quay đầu nhìn thoáng qua Quách Tồn Bảo. Ngay tại hắn quay đầu công phu, hình đội trưởng hướng lên cái cổ, đem một chén rượu để uống nữa. Ta đi. Đây là nâng cốc đường nước uống a. Lưu Căn Lai có chút bị kinh đến. Quách Tồn Bảo bưng chén lên cùng Lưu Căn Lai đụng một cái, cười nói, thêm kiến thức đi. Đội trưởng của chúng ta tiểu lượng tại toàn hệ thống bên trong đều là nổi danh, hắn đã từng một câu đến bây giờ còn tại lưu truyền. Lời gì? Lưu Căn Lai hứng thú. Kia vẫn là chúng ta đội trưởng lúc còn trẻ, có một lần ngồi chờ đặc vụ dòng dã một ngày, xong việc trở lại trong cục, đội trưởng của chúng ta một hơi uống nửa bình rượu sái, nói câu chân dài khát. Quách Tồn Bảo sinh động như thật nói. Không phải đâu. Hình đội trưởng thật có thể nâng cốc đương nước uống. Lưu Căn Lai lại bị kinh đến. Ngươi khỏi phải nghe bọn hắn nói bữa sắp xếp. Hình đội trưởng lại rót cho mình một bát, một bình rượu vừa vặn ngược lại quang đám này, dành con không có việc gì liền lấy ta thì vui, từng cái đều nói có cái mũi có mắt, ta đều không nhớ rõ ta nói qua lời này. Nói chưa nói qua không trọng yếu, đội trưởng, ngươi liền nói ngươi tiểu lượng lớn không lớn a. Quách Tồn Bảo lại mở ra thứ hai bình mao đài, đặt ở hình đội trưởng trong tay. Tiểu lượng cực kỳ luyện ra được, đều như thế bố trí ta, vừa đến lúc uống rượu, lãnh đạo liền để ta chết đỉnh, qua nhiều năm như thế, không có tiểu lượng cũng luyện được tiểu lượng. Hình đội trưởng móc ra thuốc lá của mình, đưa cho Lưu Căn Lai một cây. Vừa thuốc lá buông xuống, Quách Tồn Bảo liền đem bàn tay qua khứ, mình cầm một cây, lại vẽ dễ riêng cho hình đội trưởng đốt. Tiểu tử này cùng nhà mình lãnh đạo tùy tiện như vậy, hẳn là quan hệ rất tốt, hắn có thể đi trường cảnh sát huấn luyện, hơn phân nửa chính là hình đội trưởng đề cử. Hình đội trưởng rút chính là đại tiền môn, mang đầu lọc cái chủng loại kia. Nếu là không mang đầu lọc, Lưu Căn Lai mới không rút. Khói cùng rượu đều là nam nhân ở giữa cầu đối, rượu cũng uống, khói cũng rút, hình đội trưởng lại là cái nhanh mồm nhanh miệng người, cũng liền không có cùng Lưu Căn Lai đi vào mèo, trực tiếp bắt đầu mời chào. Tiểu tử ngươi bản sự lớn như vậy, vốn tại trong sở công an quốc tài, đi với ta đội hình sự đi. Đó mới là ngươi đại triển thân thủ địa phương. Hình đội trưởng, ngươi nói là ta sao? Lưu Căn Lai cười nói, ta cũng sẽ chuẩn bị săn, nơi đó có bản sự khác. Hình đội trưởng không có cùng Lưu Căn Lai giả dối, duỗi ra một cái tay, từng cái đếm lấy, mỗi nói một sự kiện liền cong hạ một đầu ngón tay. Năm trước, ngoại ô trong rừng cây ba cái đặc vụ là ngươi giết đi. Năm sau, nhà ga cái kia ép buộc đại cục trưởng tôn nữ lớn đặc vụ cũng là bắt ta. Đi một chuyến đông bắc, một hơi xử lý bốn cái đặc vụ cũng là ngươi phải không? Đoạn thời gian trước, các ngươi phân cục tập trung sửa trị trộm cắp, người kia người môi giới đội cũng là ngươi phát hiện à? Hai ngày này, các ngươi trong sở bắt bài, mở sòng bạc ba tên kia là ngươi bắt được đi. Bọn hắn giấu tiền địa phương cũng là ngươi thẩm ra à? Cái này còn gọi không có bản sự? Ngươi làm công an mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa năm. Ngươi làm những việc này, tùy tiện xách ra một kiện liền đủ người khác thổi cả một đời, đến trong miệng ngươi thành không có bản sự. Thế nào, nhất định để ta đem cái này đội trưởng hình sự tặng cho ngươi, ngươi mới bằng lòng đến? Ta làm nhiều chuyện như vậy sao? Hình đội trưởng càng nói Lưu Căn Lai trong lòng càng phát ra hư. Hắn vốn cho là mình đã đủ địa thấp, có thể lười biếng liền lười biếng, có thể tránh đi liền trốn đi, nhưng bất chi bất giác lại làm nhiều chuyện như vậy. Chắc không được cha nuôi muốn để ép hắn, nếu là không để ép, hắn sợ là đã sớm ra đại danh. Chuyện này gây, xem ra thật đúng là yên tĩnh một đoạn thời gian. Nếu không, lại xông điểm cái gì họa? Không thể được, sư phó là thật đánh hắn a. Ai nha, sâu chết rồi, cái này đáng chết nhân vật chính quang hoàn, muốn điệu thấp điểm thế nào cứ như vậy khó. Hình đội trưởng, ngươi mắng ta đâu? Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Ngươi nếu là 20 giây xích tuổi, ta còn thực sự có khả năng để ngươi làm đội trưởng, đáng tiếc, ngươi tuổi tác không đủ, coi như ta nguyện ý, cấp trên cũng sẽ không đáp ứng. Hình đội trưởng đưa tay kéo qua Lưu Căn Lai bả bay, đội trưởng không được, ta có thể để ngươi làm tổ trưởng, ngươi bây giờ cấp bậc cũng đủ, đương tổ trưởng ai cũng nói không nên lời cái gì. Hình đội trưởng lại một chỉ Quách Tồn Bảo, ta đem hắn an bài cho ngươi, hai ngươi là đồng học, có hắn giúp ngươi, ngươi liền có thể giảm bất thích đứng kỳ, công việc rất nhanh liền có thể triển khai, chỉ cần ngươi làm ra thành tích, tuổi tác vừa đến, ta liền đuổi theo đầu cho ngươi xin phó đội trưởng. Kiểu gì, ngươi hình ca ta đối với ngươi đủ ý tứ đi. Lưu Căn Lai cười cười, không nói gì. Lúc này, Lưu Mẫn bưng tới cái thứ nhất đồ ăn, Lưu Căn Lai liền kêu gọi hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo bắt đầu ăn. Cái thứ nhất đồ ăn không phải dầu chiên gà rừng thịt, mà là khổ cúc cùng hành lá bàn ép, lại phối một bát lớn tương. Hàn Lãng Lưu sư phụ gặp bọn họ đã uống, liền ăn bài tiểu đồ để làm. Chấm rau ngâm. Ngươi tâm đủ mạnh, còn biết ta là người Đông Bắc, liền thích ăn cái này miệng. Hình đội trưởng cầm lấy một gốc khổ cúc, vây vây trên phiến lá dính nước, quyền á quyền đi, chấm chấm lớn tương, một chút nhét vào miệng bên trong, miệng lớn ngay lấy, một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Cùng ta có quan hệ gì? Thật có thể lôi kéo làm quen. Chương 427, một cái điều kiện chương 427, một cái điều kiện lão lục, đội trưởng của chúng ta đều nói đã nửa ngày, ngươi là nghĩ như thế nào? Đường chỉ cười, nói một chút thôi. Quách Tồn Bảo đúng lúc đó làm hình đội trưởng miệng thay. Ta cười sao? Lưu Căn Lai lau mặt một cái, nụ cười trên mặt lập tức không thấy. Còn không có cười. lợi đều nhanh lộ ra. Quách Tồn bảo bĩu môi, vậy ngươi xem ta răng dính rau cải xôi lá không có. Cút. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, cái này ngạnh có chút sớm, đầu năm nay còn không có tivi đâu. Cho đua mở qua, nên nói chính sự. Lưu Căn Lai nâng chung trà lên uống một ngụm. Hình đội trưởng, ngươi thành tâm thành ý, ta cũng không đùa với ngươi hư, ta xét điều kiện, ngươi nếu có thể đáp ứng, ta hiện tại liền có thể đi theo ngươi. Ngươi cứ việc nói, đừng nói một cái điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Hình đội trưởng một chút liền tinh thần tỉnh táo. Một tháng ta chỉ bên trên 10 ngày ban, thời gian còn lại, ta muốn làm cái gì làm gì, ngươi đừng để ý đến, cũng không thể hỏi. Cái gì? Hình đội trưởng sửng sốt một cái. Ngươi cái này gọi điều kiện gì? Quách Tồn bảo cái này miệng thay lại lên sân khấu, một tháng đừng 20 ngày, đừng nói đội trưởng của chúng ta, đến đâu mà cũng không có khả năng có người đáp ứng. Vậy coi như ta không nói. Lưu Căn Lai cầm dễ hành, chấm chấm tương, học hình đội trưởng dáng vẻ cắn một miệng lớn, kém chút không có phương ra. Thật mẹ nó cay. Một cỗ đục ngầu cay sức lực thuận xoang mũi hướng trong đầu gọn, hắn nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới, kém chút nhịn không được đem trong tay hành trực tiếp ném đi. Từ trong túi móc ra khăn tay xoa xoa nước mắt, lại xoa xoa nước mũi, dùng sức nháy mấy lần con mắt mới chậm tới. Cái đồ chơi này thế nào cay như vậy, ta còn tưởng rằng là nhỏ hành hoa đâu. Vì sao kêu nhỏ hành hoa, ta đều chưa nghe nói qua. Quách Tồn bảo ở một bên cười một cách tự nhiên, cái đồ chơi này là sáng hành, vốn là cay, ai bảo ngươi ăn một miếng nhiều như vậy. Cay chết ngươi cũng xứng đáng. Muốn ăn cũng cay, ăn cả rốt. Sáng hành. Lưu Căn Lai vẫn là lần đầu nghe cái từ này, đoán chừng cũng là bởi vì quá cay, hậu thế mới bị đào thải đi. Bất quá, cái đồ chơi này hành mùi vị như thế sông, sang nổi phải rất khá. Về phần nhỏ hành hoa, Quách Tồn bảo chưa từng nghe qua, hẳn là bây giờ còn chưa có cái này chủng loại. Hắn cũng lời giải thích thêm, lại cầm lên một gốc khổ cúc, thấm lớn tương ăn một miếng, muốn đem cay sức lực đè xuống. Đừng nói, khổ cúc chấm tương mùi vị cũng thực không tồi, điểm này cay đắng căn bản không tính là cái gì sự tình. Người là chăm chú. Hình đội trưởng còn đang suy nghĩ lấy Lưu Căn Lai điều kiện, ngươi tại các ngươi đồn công an chính là như thế đi làm. Dĩ nhiên không phải. Lưu Căn Lai lại nhấp một ngụm trà hướng xuống thuận thuận, cuối cùng dễ chịu, ta nếu dám làm một ngày nghỉ hai ngày, sư phụ ta cùng chúng ta sở trưởng còn không phải mỗi ngày bắt lấy ta đánh. Kia đến ta nơi này, ngươi vì sao xét yêu cầu này? Lời nói này, Lưu Căn Lai nhún nhún vai, ngươi cái này gọi là người, ta cái này gọi đi ăn máng khác, đãi ngộ đương nhiên muốn so nguyên đơn vị tốt, nếu là không sai biệt lắm, ta ăn nhiều chết nọ hướng chỗ ngươi chạy. Ngươi nói có đúng hay không, hình đội trưởng? Ngươi mới 16 tuổi, suốt ngày nghĩ đến lười biếng, làm sao tiến bộ? Hình đội trưởng bày ra thuyết giáo tư thế. Ngươi cũng biết ta mới 16. Lưu Căn Lai hỏi ngược một câu, không có lại nói cái gì. Hình đội trưởng lại là khẽ giật mình, chợt liền lắc đầu cười. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ, điểm một câu, liền biết tất cả mọi chuyện. 16 tuổi, còn chưa trưởng thành đâu. Tiến bộ. Đều lại nhiều công cũng vô dụng. Coi như chừng 2 năm nữa, Lưu Căn Lai tròn 18, cũng không có khả năng để hắn làm đội trưởng hình sự. Nói một cách khác, Lưu Căn Lai nửa năm này làm những chuyện này, đều những ngày công, đầy đủ hắn nằm ngựa nhiều năm. Nếu là hắn tiếp lấy làm, dù là làm lại sống thêm, lập công lại lớn, cũng đều là để cho người khác sử dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh tiến bộ lên trước, mà mình chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đồ Đần mới nguyện ý nghĩ thông suốt điểm này, hình đội trưởng cũng liền dập tắt đào đi Lưu Căn Lai tâm tư. Không có mục đích, trận này rượu liền nhẹ nhõm nhiều, chờ Lưu Mẫn đem Như sư phụ làm dầu chiên gà rừng thịt bưng lên, hình đội trưởng ăn không có hình tượng chút nào. Thức ăn này không tệ. Quách Tồn bảo cũng là vừa ăn vừa gật đầu, ta còn là lần đầu ăn, đây là vật gì? Gà rừng thịt. Lưu Căn Lai cũng răng rắc ngay lấy. Đây chính là gà rừng thịt ta còn tưởng rằng là gà rừng thịt đâu. Quách Tồn bảo cười nói, ngươi chỗ nào làm? San thú thời điểm, trong núi đảo, thứ này trong núi sâu có là. Chờ ta rảnh rỗi, mang ta một khối lên núi, ta cũng đào điểm. Hai người câu được câu không tán gẫu, uống rượu không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Căn Lai chợt nhớ tới muốn cho Vu Tiến Hỉ làm ai mối sự tình, liền mượn tiểu tình mà hỏi lên. Lão tứ, ta đại muội muội có đối tượng sao? Thế nào? Ngươi coi trọng nàng? Nữ đại tam ôm mạch vàng, ta nhìn hai ngươi thật xứng. Quách Tồn bảo tiểu lượng không lớn, uống một chút rượu liền bắt đầu hồ liệt liệt. Cút sang một bên. Lưu Căn Lai hướng hắn khoa tay cái ngón giữa, phòng làm việc của ta một cái đồng sự, so ta đại muội muội lớn 2 tuổi, ngươi ngày nào nếu có rảnh rỗi, liền đi gặp. Nếu là cảm thấy có thể, liền cho hắn hai an bài cái ra mắt, nếu là cảm thấy không được, chuyện này coi như ta không nói, ngươi nhìn kiểu gì? Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền học người ta đương bà mối rồi. Quách Tồn bảo phiết lấy miệng rộng. Đừng nói nhảm, nói cho ngươi chính sự đâu. Lưu Căn Lai lung lay một chút Quách Tồn bảo bà bay. Ngươi nói là cái nào? Người cao, vẫn là người lùn? Quách Tồn bảo cũng nghiêm túc. Ha ha. Lưu Căn Lai cười, quan sát vẫn rất mạnh, trưởng cảnh sát không có phí công bên trên. Là cái kia người lùn, cái kia người cao đã có đối tượng. Là hắn a. Quách Tồn bảo lệnh ra cái đầu nhớ lại, thân thể đơn bạc điểm, tướng mạo ngược lại cũng tạm được. Bất quá, nói đi thì nói lại, muội muội ta cũng là muội muội của ngươi, ngươi cái này đường ca chắc chắn sẽ không hại nàng, ngươi nếu là cảm thấy hai người bọn họ phù hợp, liền ăn bài cái thời gian, để hai người gặp mặt. Để ngươi kiểu nói này, tại sao ta cảm giác áp lực như núi đâu? Hai người bọn họ muốn thật thành, ta muội muội nếu là qua không tốt, kia không thành của ta tội trạng. Lưu Căn Lai mượn tiểu kình, cũng là có cái gì thì nói cái đó. Ta liền kiểu nói này, ngươi còn tưởng thật. Quách Tồn bảo liếc mắt nhìn hắn, ngươi chỉ là cái đáp cầu rắc mối, ra mắt chính là hắn hai. hai người bọn họ nếu là thật nhìn vừa ý, về sau qua có được hay không, đều với ngươi không quan hệ, ngươi lại không ép buộc bọn hắn. Ha ha. Lưu Căn Lai cười, lão tứ, nghe ngươi ý tứ này, ngươi vẫn nâng cao gấp. Ta muội muội niên kỷ cũng không lớn, ngươi cái gì gấp đem nàng gả đi? Ngươi không đều thấy được sao? Chúng ta trong nội viện một tên tiểu tử suốt ngày quấn lấy nàng, ta đều thu thập tiểu tử kia đến mấy lần, tiểu tử kia chính là đến chết không đổi, khiến cho muội muội ta mỗi ngày tan sở đều cùng đánh du kích giống như. Biện pháp tốt nhất chính là cho muội muội ta giới thiệu cái đáng tin cậy điểm đối tượng, để nàng đối tượng thu thập hắn. Quách Tồn Bảo nắm ở Lưu Căn Lai bà bay, cho nên nói, cho muội muội ta giới thiệu cái công an thích hợp nhất, chỉ cần hai người bọn họ có thể nhìn vừa ý, ta cái này đường cả khẳng định không ngăn. Vậy ta đây cũng coi như chó ngáp phải rồi. Lưu Căn Lai bưng chén lên, đến, lão tứ, đi một cái. Chương 428, lại lập công. Chương 428, lại lập công. Thương lượng xong giới thiệu đối tượng sự tình, hai anh em lại bắt đầu nói chuyện tiếng. Lúc này, hình đội trưởng cũng có thể chen vào miệng. Quách Tồn Bảo cũng tới sự tình, đem quyền phát biểu giao cho hình đội trưởng. Lưu Căn Lai cũng ở một bên bưng lấy ngân, để hình đội trưởng thành trên bàn rượu nhân vật chính. Hai anh em đều không thế nào có thể uống rượu, từ đầu đến cuối đều là vừa mới bắt đầu kia một bát, còn lại một bình rưỡi đều tiến vào hình đội trưởng bụng. Hình đội trưởng quả thật có thể uống, một cân nửa độ cao rượu hạ bụng sừng sốt chuyện gì cũng không có. Lưu Căn Lai đoán chừng tiểu lượng của hắn hẳn là so Vương Lượng con sâu rượu này còn lớn hơn, cùng lý lực so, ai càng có thể uống liền không nói được rồi, nhưng hắn hơn phân nửa uống bất quá trình sân xuyên. Hắn cái này chuẩn nhị tỷ phu mới là cái bạc rượu, rượu nhiều như vậy uống hết, mặt không đỏ tim không đập còn chưa tính, ngay cả lời cũng không nhiều, rét xe đạp cưới còn tặc lưu. Làm thư ký, đây cũng là cái lớn ưu thế đi. Không biết hắn lên làm hay chưa? Uống rượu xong cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai đem hình đội trưởng cùng Quách Tồn Bảo đưa ra quốc doanh tiệm cơm. Cưới lên xe thùng mổ tở thời điểm, hình đội trưởng vô Lưu Căn Lai bà bay, lúc đầu nghĩ mời ngươi ăn cơm, kết quả thành ngươi mời ta, bữa cơm này ta nhớ kỹ, chờ ngươi có rảnh rỗi, đi Tây Thành phần cục tìm ta, ta dẫn ngươi đi Tây Thành ăn được ăn, ta cam đoan ngươi không có đi qua. Vậy ta liền đợi đến. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Hình đội trưởng dẫn hắn đến nơi này đến cũng là tốt bụng, chỗ nào biết đây là hang ổ của hắn. Ha ha ha. Hình đội trưởng cũng là một trận cười to, tốt, không cùng ngươi giận, có câu nói ta nói trước, về sau nếu là cần dùng tới ngươi địa phương, ngươi cũng không thể từ chối. Coi như sông láo tứ mặt mũi, ta cũng sẽ hỗ trợ. Lưu Căn Lai ha có thể không ra hình đội trưởng miệng bên trong khách sáo, vậy hắn dứt khoát đến cái thuận nước dòng thuyền. Đưa tiến bọn hắn trở lại quốc doanh tiệm cơm thời điểm, Lưu Mẫn ngay tại thu thập bọn họ vừa rồi ăn cơm cái bàn kia, Lưu Căn Lai đi qua, thấp giọng hỏi, ta nhị tỷ phu lên làm thư ký không có. Hắn cũng không thể xác định. Hắn nói như thế nào? Hắn nói, không đến cuối cùng rơi xuống đất, ai cũng không dám 100% đánh cược. Lưu Mẫn hạ thấp giọng hỏi, ngươi nói hắn lên làm hay chưa? Ta cũng không nói được. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Các ngươi thế nào đều một cái khẩu khí? Lưu Mẫn lườm hắn một cái, vâng đi. Một cái khẩu khí là được rồi. Trình Sơn Xuyên càng cẩn thận như vậy, đã nói lên hắn thích hợp làm thư ký. Chuyện này hẳn là 89/10. Lưu Căn Lai trong lòng chợt đã tuôn ra một cỗ cảm giác thành tựu, hắn cũng là có thể chi phối một trường cục thư ký nhân tuyển người. Loại cảm giác này coi như không tệ. Đi Hà chủ nhiệm văn phòng cùng hắn hàn huyên hai câu, Lưu Căn Lai lại đi cùng Tiêu xã. Lúc đầu muốn đi xem Vu chủ nhiệm, kết quả Vu chủ nhiệm lại chạy ra. Gia hỏa này là không muốn tiến bộ. Lưu Căn Lai trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm vừa qua khỏi 6 điểm, cũng liền so bình thường về nhà chậm hơn nửa giờ. Liễu Liên đang nấu cơm, Thạch Đường Chi tại bên cạnh bàn ăn ngồi xem báo chí, theo nàng nói chuyện. Ngươi uống rượu. Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Liễu Liên liền ngửi thấy mùi rượu, Lưu Căn Lai liền đem hình đội trưởng muốn đảo sự tình nói ra. Thạch Đường Chi buông xuống báo chí, hỏi, ngươi có nghĩ tới không, hắn tại sao muốn đảo ngươi? Vấn đề này, Lưu Căn Lai thật đúng là nghĩ tới, không chút suy nghĩ đã nói, hai nguyên nhân, một là hắn coi trọng ta phá án năng lực, suy nghĩ nhiều là công, tốt càng mau vào hơn bước, hai là bởi vì ta cứu được giếng cục trưởng tôn nữ, hắn muốn thông qua ta cùng hình cục trưởng nhờ vả chút quan hệ. Hắn càng thiên về điểm nào nhất? Thạch Đường Chi lại hỏi, hẳn là điểm thứ hai. Vì cái gì? Nếu là hắn cẩn thận nghiên cứu ta phá qua những cái kia bản án, liền không khó phát hiện ta dựa vào chủ yếu là vật khí. Vật khí thứ này nhìn không đến đoán không được, hắn một cái đội trưởng hình sự hẳn là sẽ không đem bảo đều áp tại vật khí bên trên. Thạch Đường Chi cười cười, có thể nghĩ đến tầng này, nói rõ ngươi đầu não coi như thanh tỉnh, ngươi là thế nào cự tuyệt hắn? Ta nói ta một tháng nhiều nhất là 10 ngày, còn lại 20 ngày toàn đến cho ta nghỉ. Lưu Căn Lai ăn ngay nói thật. Ha ha ha. Liễu Liên một trận cười to, lý do này cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Hắn cái này gọi phóng đại ưu thế, mượn mình còn vị thành niên giao giá trên trời. Đối phương chính là lại buồn bực, cũng không có cách nào, ai sẽ theo một cái trai trai hải tử chấp nhận. Thạch Đường Chi cười đối lao bà so với con nuôi ôn nhu nhiều. Lưu Căn Lai không có bể phòng của mình, ngồi tại bên cạnh bàn ăn buổi tiếp Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên hàn huyên sẽ trời. Cho chuyện một chút, Lưu Căn Lai chợt nhớ tới kia bạc hoàng vàng cùng bạc nguyên, còn có Phùng Vĩ Lợi, liền hỏi, chan nuôi, những cái kia hoàng vàng cùng bạc nguyên đều muốn nộp lên sao? Ừm. Thạch Đường Chi gật gật đầu, hiện tại quốc gia ngoại hối khẩn trương, hoàng kim cùng bạch ngân đều muốn nộp lên. Vậy ta lại lập công. Lưu Căn Lai có điểm tâm hư, lo lắng Thạch Đường Chi cũng ép không được công lao của hắn. Lần này là các ngươi trong sở tập thể công lao, trong cục định cho các ngươi đồn công an một cái tập thể nhị đẳng công. Tập thể nhị đẳng công. Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên. Công lao này thế nhưng là hắn cho trong sở tranh thủ, hắn về sau tái phạm cái gì sai, Chu Khải Minh cùng Kim Mậu liền không có ý tứ lại đánh hắn đi. Cá nhân ngươi còn có cái tam đẳng công. Thạch Đường Chi lại nói.
A.
Lưu Căn Lai mặt trong nháy mắt tiêu nhiều xuống. Nói chuyện không muốn thở mạnh như vậy có được hay không? Cao hứng hụt. Mặc dù đành phải cái tam đẳng công, nhưng kia là người, đã mò được chỗ tốt rồi, Chu Khải Minh cùng Kim Mậu lại đánh hắn cũng liền không có gì không có ý tứ. Thế nào, ngươi còn không hài lòng? Thạch Đường Chi hiểu lầm. Không phải không phải. Lưu Căn Lai liên tục khoát tay, ý của ta là, ta cũng không có làm cái gì, cái này tam đẳng công cũng đừng cho ta đi. Ngươi thật như vậy nghĩ?
Ừm.
Lưu Căn Lai trọng trọng gật đầu. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Thạch Đường Chi cười cười, công lao này là bộ bên trong đưa cho ngươi, ta cũng đẩy không xong.
Kia,
liền giữ đi. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Cho ngươi lập công ngươi còn không vui, người khác cầu đều cầu không được. Ngay tại xào rau Liễu Liên quay đầu, trong ánh mắt đều là không hiểu. Ta còn nhỏ, muốn nhiều công lao như vậy có cái gì dùng? Công lao đều sẽ ghi tạc trong hồ sơ, hiện tại vô dụng, tương lai khẳng định có dùng. Liễu Liên lại xoay người, lật xào lấy trong nồi đồ ăn. Lúc này cũng không có gì Du Yên Cơ, khói dầu sặc đến Liễu Liên thân thể thẳng ngửa ra sau. Thạch Đường Chi không có lại nói cái gì, lại cầm lên báo chí. Lưu Căn Lai bị khói dầu hun đến quá sức, không muốn tại trong phòng bếp lên ngô, một giọng nói muốn đi nằm một lát, liền trở về gian phòng của mình. Hắn vừa đi, Thạch Đường Chi liền để xuống báo chí, xông Liễu Liên cười nói, ngươi không có nhìn ra sao? Ngươi con nuôi không muốn công lao là muốn trộm lười dùng mạnh lưới. Vậy sao ngươi không nói nói hắn? Liễu Liên ra bên ngoài đựng lấy đồ ăn. Hắn có câu lời nói ngược lại là không sai, hắn còn nhỏ, cho nên ngẫu nhiên bàn bạc hải tử sự tình, phạm điểm không quan hệ đau khổ sai lầm nhỏ lầm cũng không tính là gì chuyện xấu. Liễu Liên cũng không đần, Thạch Đường Chi một điểm, nàng liền minh bạch hắn là có ý gì. Vẫn là ngươi nhìn xa, một cái đồ ăn có đủ hay không, ta cho ngươi thêm xào một cái. Ngươi cũng đừng lại xào, liền cái này một cái đều đem ta hun đến quá sức. Thạch Đường Chi ho khan vài tiếng. Ăn thời điểm ngươi thế nào không chê hun? Liễu Liên lườm hắn một cái. Kia là lão bà của ta tay nghề tốt. Đức hạnh. Liễu Liên hừ một tiếng, khoe miệng lại có chút nhếch lên. Chương 429, chiêu này đủ tổn hại chương 429, chiêu này đủ tổn hại Lưu Căn Lai trở lại gian phòng của mình thời điểm, trên thân còn có một cỗ khói dầu mùi vị. Hắn nghe không thoải mái, liền dùng không gian đem khói dầu vị đều dọn dẹp. Trên người ta khói dầu mùi vị tốt thanh lý, nhưng phòng bếp khói dầu làm sao xử lý? Mẹ nuôi còn mang hài tử, tổng nghe khói dầu mùi vị đối thân thể không có cái gì ảnh hưởng à? Lưu Căn Lai nằm ở trên giường thời điểm, còn đang suy nghĩ dầu chuyện thuốc lá. Đáng tiếc, đầu năm nay không có máy hút khói, nếu không, mua một cái gắn là được rồi. Quốc doanh tiệm cơm phòng bếp là thế nào sắp xếp khói dầu? Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, giống như không có gì ấn tượng. Ồ, có. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn chiến tranh tình báo kịch bên trong một cái tình tiết, địa hạ đảng đem tình báo giấu ở quạt thông gió bên trên, lợi dụng chuyển động quạt thông gió tránh thoát đặc vụ của địch điều tra. Tại phòng bếp trên cửa sổ an như thế cái quạt thông gió hẳn là hữu hiệu đi. Ngày mai tìm cung tiêu xã nhìn xem có hay không. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai vừa đi làm liền bị Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ vây quanh. Căn Lai, hôm qua người kia là ai? Nhìn xem khí chàng không nhỏ. Hắn tìm ngươi làm gì? Không phải lại có cái gì đại án tử đi? Cái này hai gia hỏa bộ kia bắt quái hình dáng để Lưu Căn Lai có chút buồn cười. Hắn là Thành Tây phân cục đội hình sự hình đội trưởng. Thành Tây phân cục. Vậy hắn tìm ngươi làm gì? Tề Đại Bảo phảng phất hóa thân thành đại hào hiếu kỳ bảo. Vu Tiến Hỉ không có hỏi lại, lại cũng giống như nhau bắt quái biểu lộ. Hắn muốn cho ta cho hắn đương phó đội trưởng. Lưu Căn Lai chứng trạc đàng hoàng hồ liệt cười toe toét. Phúc. Đang uống trà Phùng Vĩ Lợi một miệng nước trà phun ra Vu Tiến Hỉ đàn ông. Gia hỏa này vây quanh Lưu Căn Lai thời điểm, vừa vặn đưa lưng về phía Phùng Vĩ Lợi, một chút ướt đẫm. Sư phó, ngươi làm gì? Vu Tiến Hỉ dùng tay bôi trên mông nước đọng, một mặt ghét bỏ. Phùng Vĩ Lợi không có phản ứng hắn, chỉ vào Lưu Căn Lai cười nói, tiểu tử ngươi khoác lác đều không làm bản nháp, còn xin ngươi đương phó đội trưởng, ngươi thế nào không nói cho ngươi đi Tây Thành phần cục đương phó cục trưởng? Muốn làm cũng không đi Tây Thành đương. Lưu Căn Lai kéo ra cái ghế của mình, ngồi xuống, ta nhìn chúng ta phân cục phó cục trưởng vị trí cũng không tệ, ta trước dự định. Tới tới tới, Đại Bảo, Tiến Hỉ, hai ngươi trước cho tương lai phó cục trưởng tính cái lễ, biểu biểu trung tâm, ta một cao hứng, nói không chừng phong các ngươi cái một quan nữa trước. Lúc này, Vương Đống cùng Kim Mậu vừa vặn đi tới cửa, Tề Đại Bảo đứng gần bên trong, không nhìn thấy, hắn cũng không có phản ứng Lưu Căn Lai. Vu Tiến Hỉ liếc mắt liền thấy được bọn hắn, lập tức chuyển hướng Lưu Căn Lai, đứng nghiêm chào, còn lớn hơn âm thanh trách móc la một câu, Lưu phó cục trưởng tốt. Vương Đống cùng Kim Mậu đều là dừng lại. Từ đâu tới Lưu phó cục trưởng? Sáng sớm, liền có lãnh đạo đến thị sát. Cái này nhưng đến biểu hiện tốt một chút biểu hiện, không thể để cho lãnh đạo chọn đến ma bệnh. Hai người theo bản năng sửa sang lại cổ áo cùng mũ, lúc này mới nện bước đủ bước, đi vào văn phòng. Xoay người thời điểm, hai người đều chuẩn bị kỹ càng muốn đứng nghiêm chào, cũng đều ngây mẩn cả người. Lãnh đạo đâu? Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Vu Tiến Hỉ. Ha ha ha. Vu Tiến Hỉ cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Tề Đại Bảo cũng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ vào Vu Tiến Hỉ cười mắng. Tiểu tử ngươi cũng quá xấu rồi đi. Cho đùa thế nào đem sư phụ ta cùng Căn Lai sư phó đều mang tới. Chuyện gì xảy ra? Vương Đống hỏi Tề Đại Bảo. Kim Mậu ngược lại là không có hỏi, mở ra ngăn kéo lấy ra một khối khăn lau, sát cái bàn. Phùng Vĩ Lợi vừa rồi trước kia trà phun quá xa, đem bàn làm việc của hắn cũng phun nước một mảnh. Chờ Tề Đại Bảo đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, Vương Đống khí đạp Vu Tiến Hỉ một ước. Tiểu tử ngươi cũng không cùng sư phó ngươi học một chút tốt. Vu Tiến Hỉ cũng không dám cùng Vương Đống đâm đâm, chê cười trốn đến Phùng Vĩ Lợi sau lưng. Căn Lai, hình đội trưởng tìm ngươi làm gì? Kim Mậu bên cạnh lau bàn vừa hỏi. Cũng không có việc gì, người người môi giới vụ án kia, ta ở trong mây thời điểm, giúp hắn điểm bận điệu, hắn liền là muốn mời ta ăn bữa cơm. Cho sư phó lau bàn tựa như là đồ đệ sự tình a. Muốn hay không giúp sư phó lau lau đâu? Lưu Căn Lai ngay tại làm lấy đấu tranh tư tưởng, Kim Mậu đã đem cái bàn lau xong. Kia là nên mời mời ngươi. Kim Mậu không tiếp tục hỏi, Lưu Căn Lai rõ ràng có thể cảm giác được hắn còn có nói còn chưa dứt lời. Người giúp hắn gì? Tê Đại Bảo lại một lần hóa thành hiếu kỳ đại bảo bảo. Không riêng gì hắn, Vương Đống, Phùng Vĩ Lợi cùng Vu Tiến Hỉ đều đang nhìn hắn. Ta không phải đem kia hai bị Mặc Hải Tử đưa trở về sao? Trở về thời điểm, vừa vận động phải hình đội trưởng đi thăm dò vụ án này. Hắn không có gì đầu mối, muốn cho ta giúp đỡ chút. Ta nói với hắn, cái kia Đại Hải Tử có chút ghi hận ta, liền để hình đội trưởng giả mạo lãnh đạo của ta, nói cho tiểu tử kia có thể trừng trị ta giúp hắn hạ giận. Tiểu tử kia thật tin, hình đội trưởng để hắn làm thế nào, hắn liền làm sao phối hợp, vụ án kia rất nhanh liền phá. Ha ha ha, chiêu này đủ tổn hại. Tiểu tử ngươi cái này đầu góc làm sao lớn lên? Mấy người đều là một trận cười to. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hình đội trưởng hôm qua tới tìm hắn thời điểm, nửa cái người của đồn công an đều thấy được, nếu là không nói rõ, không nhất định sẽ chuyển thành cái dạng gì. Đến tuần tra thời điểm, Lưu Căn Lai nói với Kim Mậu lời nói thật. Loại chuyện này khẳng định không thể giấu giếm nhà mình sư phó, Kim Mậu nếu là từ trong miệng người khác nghe được có người đào sự tình của hắn, trong lòng khẳng định không thoải mái. Ta liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Kim Mậu khó được cười cười, ngươi không đi là đúng, ngươi làm công an mới nửa năm, đi đội hình sự còn sớm, vẫn là thành thành thật thật tại trong sở rèn luyện mấy năm đi. Lưu Căn Lai nhìn ra được Kim Mậu trong tươi cười mang theo như chút được cái nặng. Cái này sư phó ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất để ý hắn. Sư phó, ngày nào mang ta đi nhà ngươi nhận nhận môn đi, sư nương đều chọn ta sửa lại. Qua một thời gian ngắn đi, sư nương của ngươi trong khoảng thời gian này rất bận. Ngoài miệng nói, Kim Mậu dưới chân đi vẫn là rất nhanh. Thời ta nương đang bận cái gì? Lưu Căn Lai đi theo. Gần nhất vùng ngoại thành nông thôn Khai Sơn nổ thạch thật nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có thụ thương hướng bệnh viện đưa. Khai Sơn nổ thạch. Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là muốn tu đập chứa nước làm dịu tình hình hạn hán. Nhưng trời không mưa, chỉ riêng tu đập chứa nước có cái lông tác dụng. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lưu Căn Lai đem Vu Tiến Hỉ hô lên, đem muốn an bài hắn cùng Quách Quế Phân ra mắt sự tình nói với hắn. Căn Lai, đủ huynh đệ, chuyện này muốn thành, tạ môi lễ cho ngươi cái đại hồng bao. Chớ cao hứng trước quá sớm. Lưu Căn Lai sớm cho hắn tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Hôm qua cùng hình đội trưởng một khối tới người kia là cô nương này anh ruột. Hắn trải qua trường cảnh sát, lại bị đội trưởng coi trừng bụng, tương lai lẫn vào khẳng định không kém được. Tiểu tử ngươi nếu có thể coi trọng muội muội của hắn, liền hảo hảo cùng người ta chỗ. Nếu là không coi trọng, cũng đừng họa hại người ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Yên tâm, ta không phải người như vậy. Vu Tiến Hỉ cười hì hì nắm ở Lưu Căn Lai bà bay. Ngươi càng nói như vậy, ta càng cảm thấy cô nương này đáng tin cậy. Đắc ý trái trứng. Con gái người ta có thể hay không coi trọng ngươi còn chưa nhất định đâu. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ. Chờ, ta đi gọi điện thoại, cùng hắn hẹn một ít thời gian. Trong sở công an hết thảy hai bộ điện thoại, một bộ tại Chu Khải Minh văn phòng, một bộ tại Thẩm Lương Tài văn phòng. Lưu Căn Lai đều dự định tốt, ai không ở văn phòng, liền dùng điện thoại của ai. Kết quả, hai người đều không tại, không biết đều đi đâu. Nay cũng bất việc mà. Lưu Căn Lai đi Chu Khải Minh văn phòng, cùng Quách Tồn Bảo đem ra mắt thời gian ổn định ở cuối tuần này. Cuối tuần hắn muốn về nhà, hai người ra mắt kết quả như thế nào, hắn gái này bà mối trước tiên khẳng định là không có cách nào biết. Chương 430, không gian tiến hóa rồi. Chương 430, không gian tiến hóa rồi. Buổi chiều lúc tan việc, Lưu Căn Lai sớm đi nửa giờ, trước khi đi, hắn cùng Kim Mậu xin nghỉ, bảo ngày mai có chuyện gì không nhất định có thể tới. Hắn muốn mua cái quạt thông gió, ngày mai gắn đi. Kết quả, chuyển mấy cái cung tiêu xá cũng không có mua đến, hắn dứt khoát đi tìm Vu chủ nhiệm. Cũng may Vu chủ nhiệm không có sớm trốn đi, nếu không, hắn lại muốn một chuyến tay không. Cái đồ chơi này tìm ta vô dụng, ngươi đến tìm gì mập mạp? Ta chỗ này bán đều là gia dụng đồ vật, nhà ai phòng bếp còn ăn đồ chơi kia? Đúng a? Ta thế nào không nghĩ tới? Lưu Căn Lai tự rêu cười cười. Hiện tại người nấu cơm, không phải tại công cộng phòng bếp, chính là tại bên ngoài, cho dù trong nhà nấu cơm, cũng cơ bản đều là hầm đồ ăn, xào rau mấy ngày cũng ăn không được một lần, tự nhiên cũng không cần đến quạt thông gió. Vậy ngươi vội vàng, ta đi hạ chủ nhiệm. Lưu Căn Lai ném cho Vu chủ nhiệm một điếu thuốc, đi quốc doanh tiệm cơm. Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, Hà chủ nhiệm ngay tại cho người ta mời rượu. Gia hỏa này xem như đem người mạch tài nguyên cho chơi minh bạch. Đây chính là Thạch Đường Chi nói đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế đi, hắn hẳn là so Vu chủ nhiệm tiến bộ càng nhanh. Nhỏ Căn Lai, ngươi thế nào lại tới, lại muốn mời lãnh đạo ăn cơm? Hà chủ nhiệm vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Lưu Căn Lai đem hắn kéo đến một bên, nói hắn muốn mua quạt thông gió sự tình. Ta nhà kho liền có một cái, ta lấy cho ngươi đi. Hà chủ nhiệm ngay cả cái ngạnh cũng không đánh, xoay người rời đi. Bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Lưu Căn Lai đi theo. Tiền gì không tiền, xem thường ta. Hà chủ nhiệm lật ra hắn cái khinh khỉnh, một cái phá quạt thông gió mà thôi, cũng chính là một phần báo hỏng trong báo cáo một hàng chữ. Lưu Căn Lai cười, náo loạn nửa ngày, gia hỏa này cũng là sâu mọt, chắc không được ăn mập như vậy. Hà chủ nhiệm ký quyển, Lưu Căn Lai cũng không phải người hẹp hòi, tiếp nhận quạt thông gió thời điểm, thuận tay cho hắn lớp hộp đặc cung gói. Hà chủ nhiệm hai mắt lập tức sáng lên, cái này nhưng là đồ tốt, ta lại có trà ngon uống. Đây là lại để mắt tới hắn ngũ thúc. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà thời điểm, Liễu Liên chính đang nấu cơm, Thạch Đường Chi không tại, hẳn là còn chưa có trở lại. Đây là lại phải có cái gì hành động lớn rồi. Nghĩ đến buổi trưa, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài đều không tại đồn công an, Thạch Đường Chi đến bây giờ còn không có về nhà, Lưu Căn Lai mơ hồ cảm giác được một điểm dị thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn chính là một tên lính quen, bất kể hắn là cái gì hành động lớn việc nhỏ động, đi theo xuất lực là được rồi. Mẹ nuôi, ngươi nhìn ta cầm cái gì? Lưu Căn Lai mang theo quạt thông gió tiến vào phòng bếp. Thứ này tốt, ngươi chỗ nào làm? Liễu Liên hai mắt sáng lên, ta đã sớm nghĩ an một cái, trước năm vẫn là năm kia, ta cùng cha nuôi ngươi chuyển mấy cái cung tiêu xã cũng không có mua đến. Cung tiêu xã cũng không có thứ này, đây là tại một cái quốc doanh tiệm cơm đổi. Thạch Đường Chi thật đúng là cẩn thận. Lưu Căn Lai âm thầm cảm khái. Hắn đường đường một cái cục thành phố phó cục trưởng, chỉ cần thoáng thả điểm gió, nói hắn nghĩ an cái quạt thông gió, khẳng định có người ba ba đưa tới. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Ngươi thả chỗ ấy, ngày khác để cha nuôi ngươi tìm người cho gắn. Liễu Liên càng xem cái kia quạt thông gió càng thích, trên mặt đều là cười, gắn quạt thông gió, về sau xào rau cũng không cần chịu sặc. Điểm ấy việc còn cần cha nuôi tìm người. Ta tìm người là được rồi, ngày mai nhất định mà gắn. Lưu Căn Lai đảm nhiệm nhiều việc. Thạch Đường Chi quan nhi là lớn, có thể làm loại này nhỏ việc, thật đúng là không nhất định so với hắn tìm người phương tiện. Vậy ta liền đợi đến ban đêm trở về dùng. Liễu Liên không có lại kiên trì. Lưu Căn Lai nhìn một chút quạt thông gió, lại nhìn một chút bếp lò phía sau tường, đột nhiên cảm giác được mình có chút mù quáng lạc quan. Cái này quạt thông gió là hai tầng, bên trong có hai hàng quạt, đến có dày hơn một xích, không có cách nào chứa ở trên cửa sổ, chỉ có thể ở trên tường móc cái động. Công việc này một ngày có thể làm xong. Đúng, còn muốn kéo dây điện, không có dây điện, cái này chơi cũng không phải được. Lại muốn nền tường, lại muốn đi điện, tối thiểu đến tìm hai người. Người ngược lại là đã có sẵn, Trình Sơn Xuyên không phải ngay tại cải tạo cái nhà kia sao, hô hai người đến giúp đỡ là được, vấn đề là nhưng bọn hắn một ngày tài giỏi được không? Nếu không, vẫn là chính hắn làm được rồi, công việc này nhìn xem giống như cũng không thế nào khó. Lưu Căn Lai một bên suy nghĩ, một bên nắm tay đặt tại cửa phòng bếp khung bên trên, cẩn thận cảm ứng đến. Không đầy một lát, hắn đã tìm được chôn ở trong tường dây điện, chôn tuyến vấn đề cũng không lớn, vấn đề là bếp lò phía sau tường không tốt lắm hủy đi. Không gian cảm ứng không rõ lắm trong tường đều là bật gì, chỉ có thể đại khái cảm ứng ra một chút hình dáng, không phải cục gạch, là tảng đá. Hủy đi tường đá. Công việc này hắn tài giỏi rồi. Đường mẹ nó hủy đi một nửa phòng sập. Làm cơm tốt thời điểm, Thạch Đường Chi trở về. Lúc ăn cơm, Thạch Đường Chi không nói chuyện làm ăn, Lưu Căn Lai cũng không có hỏi. Liễu Liên ngược lại là cao hứng bừng bừng nói Lưu Căn Lai cho nhà mua quạt thông gió sự tình, Thạch Đường Chi hứng thú, đem quạt thông gió lấy tới tốt một cái nghiên cứu. Cái đồ chơi này chế tác vẫn rất tinh xảo, phía trên có hai cái chốt mở, một cái là quạt thông gió chốt mở, tổng cộng có hai cái ngăn bị, phân biệt đối ứng hai cái quạt thông gió, điều chỉnh không được vận tốc bay, nhưng có thể khống chế cái nào quạt thông gió chuyển động. Một cái khác chốt mở trông coi vài miếng bản lề, kéo ra, bản lề mở ra, quạt thông gió liền có thể thông gió, đóng lại, bản lề quan bế, không cần quạt thông gió thời điểm, phía ngoài gió lạnh cũng thổi không tiến vào. Lưu Căn Lai nói hắn tìm người lắp đặt thời điểm, Thạch Đường Chi không chút suy nghĩ đáp ứng, loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng hắn hao tâm tổn trí phí công. Ngày thứ hai, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên vừa đi, Lưu Căn Lai lại bắt đầu nghiên cứu bức tường kia tường. Hắn dẫm lên bếp lò, nắm tay đặt tại phù hợp lắp đặt quạt thông gió vị trí, tâm niệm vừa động, một khối tường ra liền tiến vào không gian. Có cửa. Lưu Căn Lai trong lòng vui mừng. Lúc trước, đào cạm bẫy còn có đào hố chôn người thời điểm, hắn đã từng muốn đem trên đất thổ thu vào không gian, lại không cái gì hiệu quả, lúc này thế mà xong rồi. Lưu Căn Lai lại thử hai lần, mỗi lần đều có thể để bàn tay đụng chạm lấy tường thổ thu vào không gian. Lần thứ ba, Lưu Căn Lai đem ý niệm xuyên thấu toàn bộ mặt tường, trong lòng lại là khẽ động. Chuyện thần kỳ phát sinh. Lưu Căn Lai trước mắt xuất hiện một cái tròn trịa cửa hàng, mặc kệ là tảng đá, vẫn là bôi, đều bị cắt chém chỉnh chỉnh tề tề, liền giống bị khoái đao mở ra đầu hũ. Không gian tiến hóa rồi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lưu Căn Lai nhảy xuống bếp lò, đi vào trong nội viện, nắm tay thả trên mặt đất, tâm niệm vừa động. Cho ta thu. Lại xem xét, mặt đất thế mà một điểm phản ứng đều không có. Cũng chưa đi đến hoa. Vậy làm sao có thể đem trên tường đổ vật thu vào không gian? Lưu Căn Lai nghĩ mãi không thông, dứt khoát liền không đi suy nghĩ, biết trứng gà ăn ngon là được rồi, không phải phải biết đẻ trứng gà mái làm gì. Ăn nhiều chết no. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, lại đem bị thu vào không gian bức tường thả trở về, cưới xe thùng ma nắm ra cửa, thẳng đến hắn cho Trình Sơn Xuyên cùng Lưu Mận chuẩn bị tòa kia phòng cưới. Hắn muốn đi làm lớp nước bùn, hạt cát, còn có xóa tường thôi. Những vật này hắn cũng không biết từ chỗ nào mua, dứt khoát liền lấy điểm có sẵn. Mới vừa đến chỗ ngồi, hắn liền thấy Trình cục nhân viên thông tin Tiểu Vương. Tiểu Vương đối với hắn gọi là một cái nhiệt tình, lôi kéo hắn tốt một cái tham quan nhà vệ sinh, đem Lưu Căn Lai làm đều có chút dở khóc dở cười. Chuyện này gây, giống như trong nhà xây nhà cầu là nhiều đại sự giống như. Quan niệm cải tạo gánh nặng đường xa. Chương 431, nhỏ giao định VS già pha lê chương 431, nhỏ giao định VS già pha lê trên đường trở về. Lưu Căn Lai lại tìm nhà cung tiêu xã, tại người bán hàng A Di nhiệt tình tiếp đãi bên trong mua một bức cắm sắp xếp. Thái độ phục vụ tốt như vậy người bán hàng cũng không thấy nhiều, Lưu Căn Lai nhớ kỹ nhà này cung tiêu xã, về sau ở chỗ này ở thời điểm cần vật gì ngược lại là có thể tới chỗ này mua. Trở lại cha nuôi mẹ nuôi nhà, Lưu Căn Lai rất nhanh liền đem quạt thông gió trang đi lên. Mật khe hở xi măng vôi vữa là trong không gian cùng, nắm tay đè lên tường, tâm niệm vừa động liền thả ra, căng đầy kết cấu chặt, kín kẽ, ngay cả cái bọt khí đều không có. Không riêng như thế, Lưu Căn Lai còn đem xi măng vôi vữa bên trong trình độ đều rút ra. Trong nháy mắt mất nước xi măng thể tích cũng không kịp thu nhỏ liền đọc lại, so tự nhiên hong khô mạnh không biết bao nhiêu lần. kết nối cắm sắp xếp thời điểm, hắn cũng là dùng ý niệm điều khiển dây điện, đi tuyến thời điểm, dây điện kề sát mặt tường, lại dùng mang theo chụp vòng đinh sắt cố định, thuận dưới mặt tường đến, đem cắm bài phóng tại Liễu Liên đưa tay liền có thể đến vị trí. Không có đem dây điện chôn ở trong tường là bởi vì hắn không yên lòng dây điện chất lượng, vạn nhất ăn mòn dò điện, vậy thì phiền toái. Chuẩn bị xong, Lưu Căn Lai đem đầu cắm chen vào cắm sắp xếp thử một chút, hiệu quả có chút tạm được, hắn đứng tại trước bếp lò hút thuốc lá đều bay tới nóc phòng, mới bị hút đi vào. Bận rộn nửa ngày, liền làm cái này. Lưu Căn Lai có chút bị đả kích. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nghĩ thông. Cái đồ chơi này nếu là thật có tốt như vậy dùng, còn có máy hút khói chuyện gì? Có chút ít còn hơn không đi. Cũng coi là hắn đối mẹ nuôi một điểm hiếu tâm. Lúc này đã gần trưa rồi, Lưu Căn Lai mở ra hút thuốc cơ xào cái đồ ăn, vẫn là cảm giác ra một chút hiệu quả, tối thiểu nhất nổi lên đi khói dầu đều bị hút đi ra, sẽ không ở trong phòng bếp tôi lấy. Ăn cơm chưa xong, Lưu Căn Lai liền đi đồn công an. Không biết vì sao, hắn trong nhà đợi không ở, nhìn tiểu nhân sách cũng không có ý gì. Có thể là bởi vì hắn đối đồn công an có lòng cảm mến đi. Lưu Căn Lai đổi tới đồn công an thời điểm, trong phòng làm việc mấy người đều ăn cơm xong, ngay tại tán gẫu. Những người khác thanh âm cũng không lớn, là thuộc Tề Đại Bảo giọng cao, tiểu tử này chính lấy người từng trải thân phận cho Vu Tiến Hỉ truyền thụ kinh nghiệm. Vu Tiến Hỉ nghe rất chân thành, còn không ngừng gật đầu, một bộ được ích lợi không nhỏ dáng vẻ. "Nha, Căn Lai trở về, lão Kim, ngươi buổi chiều xem như dễ dàng." Phùng Vĩ Lợi cười nói. "Ý gì?" Lưu Căn Lai nhìn xem nhà mình sư phó. "Mấy ngày nay muốn giúp Đường đi xử lý làm một chút nhân khẩu điều tra." Kim Mậu giải thích một câu, "Đây là Đường đi làm việc, chúng ta chỉ là phối hợp." "Nhân khẩu điều tra?" Đây chính là hắn đoán hành động lớn. Chắc không được Thạch Đường Chi ngay cả sách đều không có đề cập với hắn. Công việc này so điều về mù lưu còn vụ vặt, tốn thời gian còn rất dài, nhưng đối đồn công an mà nói, hoàn toàn chính xác được cho hành động lớn. Không phải còn có cảnh giác sao? Còn cần đến chúng ta. Lưu Căn Lai ngồi vào chỗ mình ngồi, theo bản năng liền đi cầm mình trà bạc. Tay vừa đụng tới đi, Vu Tiến Hỉ liền mang theo phích nước nóng bu lại, muốn cho hắn đổ nước. Phục vụ rất chu đáo a. Lưu Căn Lai vui vẻ. Hắc hắc. Cuối tuần ngươi phải đi, lại giúp ta một chút, ta một người đi, trong lòng không chắc. Vu Tiến Hỉ cười theo. Ta thật không có không, để Đại Bảo cùng ngươi đi, vừa bạn mang theo hắn đối tượng một khối chơi. Lưu Căn Lai xông Tề Đại Bảo nhíu lông mày. Cũng không phải không được, Tề Đại Bảo duỗi ra một đầu ngón tay, một hộp gói, ta cũng không cần Trung Hoa, đại tiền môn là được, không mang theo đầu lọc ta cũng không nên. Vậy thì thật là tốt, ta còn tiết kiệm tiền. Ngươi mấy cái ý tứ? Ta giáo ngươi nhiều như vậy, đều bị dạy. Ngươi một điểm biểu thị cũng không có. Tề Đại Bảo không làm. Vu Tiến Hỉ đem phích nước nóng vừa để xuống, đi đến Tề Đại Bảo trước mặt, hai cái cánh tay vừa nhấc, trên người ta mấy cái túi, ngươi tùy tiện lật. Lần đến nhiều ít tiền đều là ngươi. Cút. Tề Đại Bảo nhấc chân liền đạp. Ha ha ha. Phùng Vĩ Lợi vui vẻ, đạp hắn là được rồi, Tiến Hỉ túi so mặt đều sạch sẽ, năm mao tiền đều muốn cùng ta mượn. Tiền của ta đều để cha ta tích lũy lấy cho ta cưới vợ đâu. Vu Tiến Hỉ cũng không giận, vô vô trên đùi thổ, ngồi trở về. Muốn tìm người yêu chính là không giống, gia hỏa này tâm tính cũng thay đổi. Lần này là toàn diện điều tra, yêu cầu một cái không rơi, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, cảnh giác bận không qua nổi. Thằng đến lúc này, Kim Mậu mới chen vào miệng. Cái này không phải liền là nhân khẩu tổng điều tra sao? Lưu Căn Lai có chút minh bạch, cũng không biết là cả nước phạm vi nhân khẩu tổng điều tra. Đi thôi. Lưu Căn Lai vừa uống mấy ngụm trà, Kim Mậu liền đứng dậy kêu gọi đám người, sớm một chút đi, đừng để đường đi người chờ chúng ta. Lưu Căn Lai đã sớm thích ứng sư phó tính tình, không nói gì, đứng dậy đi theo. Đăng ký nhân khẩu công việc đơn điệu không thú vị, cũng may không cần bọn hắn ghi chép, làm việc đều là đường đi xử lý cùng cư bị hội người, bọn hắn đi theo duy trì trật tự là được rồi. Dương lớn cái gì chim đều có, tại tứ cửu thành thường trú không riêng gì có tứ cửu thành hộ khẩu người. Còn có không ít không có hộ khẩu. Những người này phần lớn đều nguyện ý phối hợp điều tra, cũng có hung hăng càng quái, không mở cửa, trốn tránh không thấy, hỏi cái gì cũng không nói, còn có trực tiếp mắng lên, vân 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 vân, người ra sao đều có. Loại thời điểm này, liền phải công an ra mặt. Một lúc chiều, Lưu Căn Lai thu thập mấy cái. Đừng nói, đánh vẫn rất đã nghiền. Vẫn bận sống đến lúc tan việc, Lưu Căn Lai mới đi theo Kim Mậu về tới đồn công an, hắn tốt thời gian liền so bình thường chậm gần nửa giờ. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, hắn liền nghe đến quạt thông gió chuyển động thanh âm, lại xem xét, Liêu Liên ngay tại xào rau. Căn Lai, cái này quạt thông gió coi như không tệ, về sau xào rau rốt cuộc hắc không đến. Lưu Căn Lai vừa vào cửa, Liễu Liên liền tán dương. Có tốt như vậy sao? Lưu Căn Lai khịt khịt mũi, vẫn là người thấy khói dầu mùi vị. Ta cảm giác hiệu quả không có ta nghĩ tốt như vậy. Cái này cũng không tệ rồi, ngươi không thấy khói dầu đều rút ra ngoài sao? Muốn đặt trước kia, trưng màn thầu thời điểm, cả phòng đều là hơi nước. Liễu Liên chỉ đỉnh đầu. Nói như vậy cũng đúng. Lưu Căn Lai cười cười. Trước kia mỗi lần trưng màn thầu thời điểm, cũng không dám đứng lên, từ ngực đi lên đều là hơi nước, liền cùng tiến cảnh, chẳng qua là ngược lại. Cha nuôi ta đâu? Không có trở về. Thạch Đường Chi không có ở phòng bếp, thường ngày, Liễu Liên nấu cơm thời điểm, hắn bình thường đều tại bên cạnh bàn ăn ngồi theo nàng. Hắn ra đi ăn cơm, tối nay mới có thể trở về, cơm tối liền hai mẹ con mình ăn. Liễu Liên dọn dẹp lấy đồ ăn. Nha. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Thạch Đường Chi lại muốn thi người khác miệng tổng điều tra ý nghĩa loại hình đồ vật. Hắn chỗ nào biết cái đồ chơi này có cái gì ý nghĩa. Vào xem lấy đánh người thông khoái. Đảo mắt lại đến cuối tuần, tối thứ 6 bên trên, hắn không có về thôn, tại đại tỷ nhà ngủ đến nửa đêm. Lại đi một chuyến quý đường phố. Hắn nghĩ lại học điểm đồ cổ đồng tiền phương diện tri thức. lúc này lại để cho hắn thất vọng, quầy hàng bên trên đồng tiền vẫn là những cái kia, cơ hồ không có cái gì mới. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, hắn về tới lao đầu kia trước gian hàng. Mới vừa đến, đầu kia liền nhận ra hắn. Nhỏ Giao Định, ngươi lại tới. Nhỏ Giao Định, ý gì? Lưu Căn Lai hoảng hốt một chút, chợt kịp phản ứng, lao đầu nói Giao Định Định không phải xác định định, mà là cùng cái mông một cái ý tứ cái kia mông. Thế nào loạn cho người ta lên ngoại hiệu đâu? Ngươi cái không đứng đắn giả pha lê. Chương 432, hùng bốn lửa hắn chương 432, hùng bốn lửa hắn Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, móc ra cái bản, ghế nướng dưới mông ngồi xuống, sát bên giả thủy tinh quầy hàng trải lên bao tải, lại dọn lên lần trước những cái kia đồng tiền. Sau đó, hắn từ trong bọc xuất ra một hộp thịt kho, một cái lớn bánh bao trắng, còn có một bình rượu Mao Đài. Cắn một cái màn đầu, ăn một khối thịt kho, lại uống một ngụm tiểu tử nhi, miệng bẹp cách thật xa đều có thể nghe được, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Thật là thơm a. Ách, cái này cà lăm quá nhiều, hướng xuống nuốt thời điểm chẹn họng một chút, thực quản bị ngăn chặn. Lưu Căn Lai vội vàng dùng tay thuận ngực hướng xuống nuốt, để đoàn kia đồ ăn một chút xíu đi xuống. Đáng đời. Để ngươi đắc ý quên hình. Gia Pha Lê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại theo bản năng nuốt nước bọt. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, hắn muốn là đói, cái này tiểu hôn đản ở bên cạnh hắn xoạch lấy miệng ăn cơm thèm hắn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn lại là rượu lại là thịt, từng đợt hương khí không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, khiến cho hắn dạ dày ruột cùng quấy cùng một chỗ giống như khó chịu. Lưu Căn Lai vẫn là không có phản ứng hắn, tiếp tục dùng tay vớt vớt ngực, qua một hồi lâu, đoàn kia đồ ăn mới trượt đến trong dạ dày. Cái gì phá loạn ý, khó ăn như vậy, lần sau mang một ít tốt. Hắn cố ý dùng hết pha lê có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu, lại khẽ vươn tay từ trong bọc lấy ra một cây dưa leo, tùy tiện dùng tay vỡ hai lần, răng rắc chính là một ngụm. Dưa leo cũng hương a. Lưu Căn Lai lại như thế răng rắc ngay lấy, Gia Pha Lê thèm càng không chịu nổi, hết lần này tới lần khác hắn nói ra còn như vậy làm giận, Gia Pha Lê dứt khoát đem đầu chuyển qua một bên, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Vị gì đây? Một lát sau, Gia Pha Lê lại nghe được một mùi thơm hương vị, theo bản năng hít mũi một cái, đầu không bị khống chế quay lại, liếc mắt liền thấy được Lưu Căn Lai tại ăn cái gì đồ vật. Thật lớn một cái dương quả hồng. Cắn một cái nước thì chảy ra, thuận ngón tay của hắn chạy đến túi trỏ, giọt giọt hướng xuống chảy xuống. Tắc người ta. Tốt như vậy động đồ vật hắn thế mà cứ như vậy mặc cho hướng xuống tích. Ngươi ngược lại là liếm một ngụm a, đều lãng phí. Gia Pha Lê thực sự nhịn không được, đầy mắt đều là đau lòng. Tới tới tới, thêm đi, không thu ngươi tiền. Lưu Căn Lai đem dương quả hồng giao cho trong tay kia, đem cái cánh tay kia đưa tới. Ngươi cái danh con chính là không có bị đói. Gia Pha Lê một trận nghiến răng nghiến lợi. Không gọi ta nhỏ Giao Định. Ngươi cái Gia Pha Lê. Lưu Căn Lai hừ một tiếng. Gia Pha Lê đầu tiên là khẽ giật mình, trận một trận cười khổ. Cái này thằng danh con như thế thèm hắn, cũng là bởi vì hô hắn nhất thanh nhỏ Giao Định. Tắc người ta. Chọc hắn làm gì? Đây không phải tìm cho mình tội thủ sao? Thèm rồi. Muốn ăn. Ngoài miệng hỏi như vậy, Lưu Căn Lai hai ba miếng liền đem còn lại dương quả hồng đều ăn vào miệng bên trong, lại lấy ra cái khăn tay xoa xoa tay. Khăn tay là giả vờ giả vịt, tại cầm ra lụa đồng thời, hắn đã dùng không gian đem dương quả hồng nước dọn dẹp sạch sẽ. Nói cho ta một chút những ngày đồng tiền, mỗi giảng minh bạch một cái, thử miệng ngươi thì ăn. Lưu Căn Lai lại đem hộp cơm cầm tới, dùng mũi chân chỉ bao tải bên trên đồng tiền. Còn thường ta miệng thì ăn, ngươi coi ngươi là trước kia đại lao ra. Gia Pha Lê phiết lấy miệng rộng. Không ăn dẹp đi, ta lại không cầu ngươi. Lưu Căn Lai lại ăn miệng thì kho, uống một hớp rượu, trùng điệp ác cạch một chút miệng, có rượu có thịt, đây mới gọi là sinh hoạt. Hắn không nói ta giảng. Lưu Căn Lai vừa dứt lời, bên cạnh bày quầy bán hàng người kia liền bu lại. Người này cũng là lão đầu, niên kỷ cùng Gia Pha Lê không sai biệt lắm, đi đường không người, nhìn xem tựa hồ một cái bả vai lớp 10 cái bả vai thấp. Gia người nói pha tiếng, cút sang một bên, có ngươi chuyện gì? Gia Pha Lê banh lấy người. Ta nói Lưu Ly con mắt, ngươi còn giảng không giảng lý. Ngươi không ăn thịt, còn không cho ta ăn. Người tới không chút khách khí mắng nhau. Gia người nói pha tiếng, Lưu Ly con mắt, cái này hai lão đầu ngoại hiệu còn thật có ý tứ. Lưu Căn Lai cười thầm, về sau rụt rụt, nhiều hứng thú nhìn xem náo nhiệt. Ta nói ta không ăn thịt sao? Không nhìn ra ta đang cùng hắn có kẻ mặc cả sao? Bị người mắng cả một đời người nói pha tiếng, đều từng tuổi này, còn cùng lúc còn trẻ đồng dạng không có đầu óc. Đúng đúng đúng, ngươi không chỉ có đầu óc, còn có Pha Lê con mắt, mù hàng đều có thể nhìn thành mở cửa, ngươi thế nào không đem trong mắt móc ra, đem cái kia bị ngươi làm thành mở cửa mù hàng Pha Lê mắt an trong mắt bên trên. Hai người này vừa lên đến liền lẫn nhau lộ tẩy, ngược lại để Lưu Căn Lai minh bạch bọn hắn ngoại hiệu đều là thế nào tới. Pha Lê con mắt, không bằng Già Pha Lê em hai. Tiểu tử, ngươi khỏi phải phản ứng hắn, Già người nói pha tiếng ngồi xổm ở Lưu Căn Lai bên người, chỉ vào những cái kia đồng tiền, nói rõ một cái chính là một miếng thịt đúng không? Giảng tốt còn có rượu. Lưu Căn Lai cầm lấy rượu Mao Đài lung lay. Hắn là đến học đồ vật, mặc kệ ai giảng, có thể giảng minh bạch là được. Ta nếu là đem những này đều giảng minh bạch đây. Già người nói pha tiếng lại liếc mắt nhìn kia hộp thịt kho. Cái này hộp thịt kho đều là ngươi. Lưu Căn Lai đem hộp cơm đóng đắp lên, cùng rượu Mao Đài đặt ở một khối. Tiểu tử ngươi cục khí. Già người nói pha tiếng giơ ngón tay cái lên, cầm lấy một cái đồng tiền, đối cửa hàng mai táng dầu hỏa đèn vừa đi vừa về nhìn mấy lần, liền rằng mở. Cái này là một cái ung chính thông bảo, là ung chính năm đầu giám tạo, chỉ đồng tỷ lệ là 6:4, đồng hàm lượng so bình thường đồng tiền nhiều hơn một thành, dẫn đến đồng tiền bản thân giá trị cao hơn đồng tiền giá trị tiền, nguyên nhân chính là như thế, phát hành về sau, bị đại lượng thu thập lại hủy tiền đúc đồng, dẫn đến loại này đồng tiền tồn thế lượng ít. Làm sao chia phân biệt thật giả đâu? Ngươi nhìn kỹ. Già người nói pha tiếng đem đồng tiền kia ở trên người xoa xoa, lại cùng Lưu Căn Lai muốn tới đèn tin, chiếu vào sáng ngời, nhận thật cẩn thận rằng giải. Lưu Căn Lai vừa nghe vừa gật đầu, chăm chú chi nhớ. Đừng nhìn già người nói pha tiếng ngoại hiệu không ra thế nào điện, cũng có thể là thật thiếu gân, nhưng đồng tiền phương diện tri thức thật là không tệ. Đi dạo mấy lần quý đường phố, nghe lén không ít đồng tiền phương diện tri thức, Lưu Căn Lai đối đồng tiền ít nhiều có chút hiểu rõ, đã sớm không tính là thuần tiểu bạch, lại nghe già người nói pha tiếng như thế một dạng, hắn lập tức liền dung hội quan thông. Dùng không sai biệt lắm một giờ, già người nói pha tiếng đem hắn bày ở bao tải bên trên kia mười mấy đồng tiền tất cả đều nói một lần, Lưu Căn Lai có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Già pha lê không có quấy rầy hai người bọn họ, ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời. Có người tới mua đồ thời điểm, hắn không chỉ nhìn lấy gian hàng của mình, già người nói pha tiếng bên kia quầy hàng hắn cũng sẽ đi qua hỗ trợ chiếu cố. Lưu Căn Lai nhìn ra được, đừng nhìn hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau vạch khuyết điểm, chân chính quan hệ còn là rất không tệ. Chờ già người nói pha tiếng kể xong cuối cùng một cái đồng tiền, Lưu Căn Lai đem thịt kho cùng rượu mao đài một khối nhét vào trong tay hắn. Đều là của ngươi. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi chính là cục khí. Nói hơn một giờ, già người nói pha tiếng cuống họng đều có chút âm, lại không chậm trễ hắn khen Lưu Căn Lai. Mục đích tối nay đã đạt tới, Lưu Căn Lai cũng liền không nhiều đợi, thu hồi đồng tiền liền rời đi. Giống như có chút không đúng. Vừa đi ra quỹ đường phố, Lưu Căn Lai bước chân đột nhiên đình trệ, ngay sau đó liền quay đầu, đi về. Vừa trở lại quỹ đường phố, xa xa, hắn đã nhìn thấy giả pha lê cùng già người nói pha tiếng tụ cùng một chỗ, ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu ăn thịt, thỉnh thoảng còn tại cười. Thật làm cho hắn đoán đúng rồi. Cái này hai hàng mới vừa rồi là đang cho hắn diễn giật dây, hùng bốn lừa gạt rượu của hắn thịt. Chương 433, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về chương 433, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về vì sao nói là lừa gạt. Đồng tiền hết thảy mới hơn 10, một bữa cơm hộp thịt kho ít nhất cũng có 30 phiến. Dựa theo lối nói của hắn, một cái đồng tiền một mảnh thịt kho, nếu là già pha lê thành thành thật thật nói cho hắn, nhiều nhất có thể phân nửa hộp cơm thịt kho. Già người nói pha tiếng cầm cái này một vậy, lại chạng làm tùy ý cùng hắn giảng nói điều kiện, không riêng một bữa cơm hộp thịt kho đều là bọn hắn, còn nhiều kiếm lời một bình rượu. Húng chi, hắn lần trước đến thời điểm, đã đem giảng giải phí tổn sớm cho giá pha lê. Chủ quan. Bị cái này hai cái lao ra hỏa cầm chắc lấy tâm tư. Hắn cũng không phải quan tâm điểm này hộp thịt kho cùng một bình rượu, mấu chốt là gánh không nổi người kia, cái này hai lão gia hỏa chỉ định coi hắn là thành đồng đốc. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Lưu Căn Lai rất nhanh có chủ ý, nháy mắt sau đó, trong tay hắn trống rỗng có thêm một cái túi nhỏ, túi như bưng, cũng không ai chú ý tới dị dạng. Đi đến hai người phụ cận thời điểm, Lưu Căn Lai mở ra đèn tin, đem cổ sáng nhắm ngay hai người mặt. Đống chốc bị cường quang soi sáng, hai cái lão gia hỏa đều theo bản năng dùng tay cản trở mặt. Lúc này bọn hắn, hai cái đầu ghé vào cùng một chỗ, một cái cầm trong tay một cơm, một cái cầm trong tay rượu, miệng bên trong ăn căng phồng, trong tay còn nắm nuốt thịt, tựa như hai đầu đang ngồi ở chia ăn con mồi sói. Người cái tiểu hôn đản đem đèn tin nuốt, có người như thế đối mặt chiếu sao? Già người nói pha tiếng đứng người lên, thấy rõ là Lưu Căn Lai thời điểm, đổ ập xuống mang lấy. Ngươi lại trở về làm gì? Già pha lên ngược lại là không có mắng, còn tại ngồi bước bảng, không biết là chuẩn dạng, vẫn là tốt tính. Lần trước hộp cơm còn không cho ta đâu. Lưu Căn Lai lại lấy ra bàn, ghế, hướng hai người bên cạnh ngồi xuống, đem cái kia cái túi nhỏ thả trước người. Hai cái lão gia hỏa lặng yên liếc nhau, khóe miệng đều mang một điểm ý cười. Quả nhiên đang chê cười hắn. Lưu Căn Lai một mực tại liếc mắt nhìn chằm chằm hắn hai đâu. Dám ở ngay trước mặt hắn như thế cười, khẳng định là cho là hắn còn không có ý thức được bị hai người bọn họ xem như đồng đốc. Ở trước mặt chọc thủng bọn hắn. Vậy liền thật thành đồng đốc. Hắn muốn nói mình bị hai người bọn họ lừa, trừ bỏ bị cho cười, một điểm chỗ tốt cũng vất không đến. Cho ngươi, ngươi không nói, ta đều quên. Gia pha lê từ mình quầy hàng phía sau trong bao bố xuất ra một cái hộp cơm, đưa cho Lưu Căn Lai. Không cho ta làm hư a. Lưu Căn Lai nhận lấy, dùng đèn tin chiếu vào, dù sao mặt kiểm tra. Hắn cho ngươi đổi cái đồ cổ, ra đáng tiền. Ra ngươi nói pha tiếng ở một bên nhếch miệng cười. Lưu Căn Lai càng là chăm chú kiểm tra hộp cơm, hắn liền càng đắc ý, phản phất tại nhìn xem một cái lấy gùi bỏ ngọc đồng đốc. Ít nói nhảm, cái đồ chơi này có đồ cổ sao? Lưu Căn Lai kéo qua cái túi nhỏ, mở ra miệng túi, đem hộp cơm bỏ vào. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn luôn mở ra đèn tin, cái túi nhỏ bị chiếu rõ ràng. Cách xa, khả năng còn không nghĩ tới cái túi nhỏ bên trong đựng cái gì, hai người bọn họ cách gần như vậy, một chút liền đoán được. Lương thực. Cái túi nhỏ bên trong đều là lương thực. Coi trọng lượng, nói ít cũng có 10 cân. Hai cái lao ra hỏa lướt nhau, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Lưu Căn Lai lần trước đổi đồ vật thời điểm, lấy ra thế nhưng là thuần bột nô, lúc này lương thực nhất định cũng không kém được. Thấy được, liền không thể bỏ qua. Gia pha lê trước bu lại, hạ thấp giọng hỏi, trong túi là cái gì? Quả nhiên mắc câu rồi. Lưu Căn Lai dùng chân đá đá cái túi nhỏ, cố ý lớn tiếng nói, ngươi nói cái này à, đây là. Cũng không dám nói lung tung. Gia pha lê một tay bịt Lưu Căn Lai miệng, làm tặc giống như bốn phía nhìn xem. Ngươi nói nhỏ chút. Già người nói pha tiếng cũng bu lại, hạ thấp giọng hỏi, nơi này là không phải lương thực. Ngươi rửa tay sao? Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ đem giả thủy tinh tay lay mở, trong túi gạo là ta giữ lại mình ăn. Gạo. Hai người hai mắt đều là sáng lên. Gạo nhưng là đồ tốt. Hai người bọn họ đều gần một năm không ăn được một hạt gạo, suốt ngày không phải bắp bắp, chính là thay thế lương, cảm giác chính mình cũng gần thành gia súc. Đổi cho ta đi. Ta cũng không nhiều muốn, một nửa là được, ta quẩy hàng bên trên đồ vật, ngươi coi trọng cái gì rồi, tùy tiện cầm một kiện. Một kiện không đủ, hai kiện cũng được. Ta cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Già Pha Lê một thanh nắm lấy cái túi nhỏ. Một nửa khác trả lại cho ta đi. Cùng Pha Lê con mắt, ta quẩy hàng bên trên đồ vật, ngươi tùy tiện cầm hai kiện. Già người nói pha tiếng cũng bắt lấy cái túi nhỏ, giống như sợ bị Già Pha Lê cướp đi. Làm gì? Còn muốn đoạn? Lưu Căn Lai đem hai người họ tay lay mở, đều nói, ta không đổi, đây là ta giữ lại mình ăn. Thôi đi ngươi, Già Pha Lê bĩu môi, ngươi nếu là thật muốn mình ăn, sẽ còn hướng chỗ này cầm. Tiểu tử, ngươi không phải là đem hai ta đương đồ đần đi. Già người nói pha tiếng càng trực tiếp, ngươi nói thực sự giá, phù hợp, chúng ta liền đổi, nếu là không phù hợp, ngươi lại tìm người khác đi. Đây chính là ngươi nói. Lưu Căn Lai nắm lên cái túi nhỏ liền muốn đứng lên, Già Pha Lê một thanh đem hắn kéo lại, quay đầu mắng lấy Già người nói pha tiếng. Ngươi cái chết người nói pha tiếng, không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Dừng a. Già người nói pha tiếng đem đầu chuyển qua một bên. Tiểu tử, ngươi muốn cảm thấy hai ta ra giá thấp, còn có thể lại thương lượng, chúng ta xem như quen biết đã lâu, cái gì vậy không thể thương lượng đi. Già Pha Lê lại đánh lên tình cảm bài, ngươi nhìn, hai ta cũng dạy ngươi không ít thứ, hẳn là có thể được cho ngươi nửa người sư phụ a. Làm sư phụ cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Ta cùng Già người nói pha tiếng đều chọn hai loại đồ tốt nhất cho ngươi, cái này cũng có thể đi. Các ngươi bày ra tới những này phá ngoạn ý ta nhưng trước mắt. Lưu Căn Lai nuối lòng điểm miệng. Vậy ngươi muốn cái gì? Đồ sứ. Đồ sứ. Già Pha Lê nhíu mày, rõ ràng có chút không nỡ, ta có thể xem trước một chút đồ trong túi sao? Tùy tiện nhìn. Lưu Căn Lai hảo phóng khoát tay chặt lại. Già Pha Lê mở túi ra, trước tiên đem hộp cơm lấy ra, lại đem bàn tay đến túi ngọn nguồn, nắm một cái gạo, đặt ở dưới mũi mặt người. Thật là thơm a. Thơm là được rồi. Đây chính là không gian sản xuất hàng cao cấp. Lưu Căn Lai bỗng nhiên có loại bao quát chúng sinh cảm giác. Già Pha Lê lại đem cái kia thanh gạo dùng quần áo cản trở, mở ra đèn tin soi một hồi lâu, giữ im lặng đem gạo thả trở về. Ngươi chờ, ta một hồi liền trở về. Quẳng xuống câu nói này, Già Pha Lê liền đứng dậy đi vào cửa hàng mai táng bên cạnh một đầu ngõ hẻm. Già người nói pha tiếng không có chuyển địa phương, một mực tại bên cạnh trông coi, liền cùng sợ Lưu Căn Lai chạy như vậy. Ước chừng qua 5 phút, Già Pha Lê trở về, đưa cho Lưu Căn Lai một cái dùng báo chí bao lấy đồ vật. Lưu Căn Lai mở ra báo chí nhìn một chút, thật đúng là cái đồ sứ, tròn đẹp hình dạng như cái chén canh, bên ngoài vẽ lấy tranh mỹ nữ, cũng không biết làm gì dùng. Đó là cái càn long đồ giữa bút, đổi 10 cân gạo, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn. Già Pha Lê đưa tay liền muốn đi lấy cái túi nhỏ, Lưu Căn Lai một thanh đè xuống. Ta lại không biết bút lông chữ, muốn cái đồ chơi này làm gì? Như thế cái phá ngoạn ý, cho ngươi tối đa là 5 cân, đổi liền đổi, không đổi ngươi hãy cầm về đi. Lưu Căn Lai đem đồ giữa bút hướng Già Pha Lê trong tay bị lại, níu chặt cái túi nhỏ. Già Pha Lê bị Lưu Căn Lai khí cười. Tiểu tử này chỉ toàn nói ngoài nghề lời nói, hết lần này tới lần khác là cái thiết công kê, tốt như vậy càn long đồ giữa bút, chỉ muốn cho 5 cân gạo. Ngoại hiệu cho hắn khởi thác. Không nên gọi hắn nhỏ giao định, phải gọi hắn sắt gà con.